Chương 262, nhập động phòng. Chương 262, nhập động phòng. Lúc này, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Chúc Hứa gia chủ cùng hai vị phu nhân trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm. Chúc Hứa gia chủ cùng hai vị phu nhân bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Chúc Hứa gia chủ cùng hai vị phu nhân tân hôn hạnh phúc, ngọt ngào mỹ mãn. Các tân khách nhao nhao đưa lên chân thật nhất chúc phúc, Hứa Trường Sinh vẻ mặt tươi cười nói rằng, cảm tạ chư vị hôm nay có thể tới tham gia Hứa Mộ hôn lễ, đại gia thỏa thích hưởng dụng mỹ thực rượu ngon. Vừa dứt lời, yến hội liền chính thức bắt đầu. Từng đạo sắc hương vị đều tốt mỹ vị món ngon được bưng lên bàn ăn, các tân khách nhao nhao nâng chén uống, lẫn nhau mời rượu, không khí hiện trường mười phần nhiệt liệt. Hứa Trường Sinh đem Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt đưa vào động phòng sau, liền lại về tới trong đại sảnh. Hôm nay thế nhưng là ngày trọng đại, Hứa gia xếp đặt yến hội, mở tiệc chiêu đãi tứ phương quý khách. Không chỉ có toàn bộ phủ đệ đều bày đầy yến hội, ngay cả phủ đệ chung quanh cũng đều là một mảnh vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Mà có thể đi vào đến đại sảnh bên trong, thì càng là một chút nhân vật có mặt mũi. Những người này thân phận địa vị khá cao, người bình thường căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Hứa Trường Sinh vừa mới bước vào đại sảnh, liền thấy Hứa Thiên Thành tiến lên đón. Chỉ thấy Hứa Thiên Thành sắc mặt khó coi đối Hứa Trường Sinh nói rằng, phụ thân, mấy người của đại gia tộc đều đã tới. Hứa Trường Sinh nghe xong hơi nghi hoặc một chút, hắn vừa mới cũng không có trong đại sảnh cảm nhận được chút cơ tu sĩ khí tức, tới rồi sao? Tới người nào? Phụ thân, bọn hắn mấy nhà đều chỉ phái một cái luyện khí hậu kỳ người đến đây tham gia, hơn nữa thái độ rất là qua loa. Đây rõ ràng là không đem ta Hứa gia để vào mắt. Hứa Thiên Thành một mặt bất mãn nói. Hứa Trường Sinh nghe vậy nhíu mày, trong lòng rất là không vui. Phải biết hắn Hứa gia thế nhưng là hướng các đại gia tộc phát thư mời a. Kết quả đây, những này cái gọi là trúc cơ gia tộc vậy mà chỉ phái ra luyện khí hậu kỳ tu sĩ tới tham gia hôn lễ. Cái này hiển nhiên là đang minh xác nói cho Hứa gia, bọn hắn căn bản không cho rằng Hứa gia có tư cách bị coi là một cái chân chính trúc cơ gia tộc, mà vẹn vẹn một cái luyện khí gia tộc mà thôi. Dù sao, như loại này sự tình đều là căn cứ thế lực thực lực, điều động tương ứng cấp bậc nhân vật đến đây tham gia. Đối mặt như thế vũ nhục tính cử động, Hứa Trường Sinh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nội tâm phẫn nộ, chậm rãi nói rằng, Thiên Thành, không nên bạo động, hiện tại cũng không phải là cùng bọn hắn so đo thời điểm. Đầu tiên muốn bảo đảm hôn lễ thuận lợi tiến hành, sự tình khác có thể lưu lại tới về sau lại xử lý. Hứa Thiên Thành cắn chặt hàm răng, không cam lòng nói, phụ thân, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Bọn hắn quả thực chính là đang khi dễ người. Trước đó không đến coi như xong, lần này chúng ta phát mời, hơn nữa còn là phụ thân ngươi. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vô vô Hứa Thiên Thành bả vai, an ủi, Thiên Thành, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn a. Trước mắt chúng ta Hứa gia mới vừa vận tại Bách Quả Thành đứng bước góc chân, chờ thực lực chúng ta đủ cường đại, tự nhiên có thể khiến cho bọn hắn nhìn thẳng vào. Hứa Thiên Thành bất đắc dĩ thở dài, nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, phụ thân, ta đã hiểu. Rất nhanh Hứa Trường Sinh bưng ly rượu lên, đi vào trong đại sảnh, cảm tạ các vị nể mặt tới tham gia Hứa Mộ hôn lễ, sau này mong rằng chư vị chiếu cố nhiều hơn. Đám người nhao nhao nâng chén đáp lại, Hứa gia chủ khách khí, chúc Hứa gia chủ tân hôn hạnh phúc, gia tộc hưng thịnh. Qua ba ly rượu, một vị luyện khí gia tộc gia chủ mượn ý say đứng dậy, nói rằng, Hứa gia chủ, bây giờ ngươi cưới được hai vị mỹ tiểu đường, có thể nói là song hỷ lâm môn, không biết Hứa gia sau này có tính toán gì không? Nghe nói như thế, nguyên bản náo nhiệt đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, rất nhiều người thậm chí liền rượu đều thanh tỉnh hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời bầu không khí trong đại sảnh có chút ngưng trọng. Hứa Trường Sinh mỉm cười hồi đáp, đương nhiên, ta hy vọng Hứa gia có thể tại Bách Quả Thành vững vàng cắm rễ, cũng cùng các vị đang ngồi cùng một chỗ phát triển lớn mạnh. Nghe được câu này, bầu không khí lần nữa sinh động, mọi người ở đây nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý lại hàn huyên một phen sau. Hứa Trường Sinh liền lần nữa chắp tay nói rằng, chư vị trầm dùng, Hứa Mộ trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Hứa Trường Sinh liền quay người rời đi đại sảnh. Tại trong lúc này, hắn cũng không cùng mấy đại trúc cơ gia tộc phái tới người trò chuyện nửa câu, bởi vì bọn hắn hành động như vậy rõ ràng chính là không có đem hắn cùng Hứa gia coi là chuyện to tát. Cứ việc Hứa Trường Sinh cố ý nhấn lại, nhưng hắn cũng không tất yếu đi dùng mặt nóng dán người ta mương lạnh. Huống hồ bọn hắn bất quá là chỉ là luyện khí tu sĩ mà thôi. Đi ra đại sảnh sau, Hứa Trường Sinh trực tiếp đi tới tân phòng bên ngoài. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tiên tiến tới Trần Phỉ Nguyệt trong phòng. Lúc này, Trần Phỉ Nguyệt đang lặng lặng mà ngồi tại bên giường, phát giác được Hứa Trường Sinh đi đến, trên mặt của nàng lập tức hiện ra nụ cười hạnh phúc. Hứa Trường Sinh chậm rãi đi ra phía trước, cầm thật chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, nhẹ nói, "Phỉ Nguyệt, những năm này thật là làm cho người chịu khổ." Trần Phỉ Nguyệt dịu dàng lắc đầu, đáp lại nói, "Chỉ cần có thể cùng phu quân cùng một chỗ, ta không có chút nào cảm thấy khổ." Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm nhau, thưởng thụ lấy cái này ấm áp thời khắc. Không bao lâu, Trần Phỉ Nguyệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối. Thế là nhẹ nhàng đẩy Hứa Trường Sinh, thúc giục nói, "Phu quân, thời điểm không còn sớm, ngươi mau mau đi thi duyệt muội muội nơi đó a." Nghĩ đến thi duyệt muội muội nhất định chờ đến sốt ruột. Thế nhưng là Phỉ Nguyệt ngươi, Trần Phỉ Nguyệt cười cười, nhẹ nói, "Phu quân, chớ có lo lắng ta, nhanh đi bồi thi duyệt muội muội a, hôm nay là thi duyệt muội muội mới vào Hứa gia." Phu quân cũng đừng lạnh nhạt nàng. Hứa Trường Sinh nhìn xem giỏi đoán ý người Trần Phỉ Nguyệt, trong lòng tràn đầy cảm động, hắn cúi người hôn một chút Trần Phỉ Nguyệt cái trán, dịu dàng nói, "Phỉ Nguyệt, ngươi thật tốt." Nói xong, Hứa Trường Sinh quay người rời đi Trần Phỉ Nguyệt gian phòng, chậm rãi đi vào An Thi Duyệt trước của phòng. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Lúc này, An Thi Duyệt chính đoan ngồi tại bên giường, đầu có chút buông xuống, hai tay chăm chú rảo lấy góc áo, xuyên thấu qua khăn đỏ khe hở, nhìn thấy Hứa Trường Sinh thân ảnh, thân thể của nàng không khỏi căng cứng, trên mặt càng là bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Hứa Trường Sinh đi đến trước mặt nàng, ôn nhu nói, "Thi Duyệt, để cho ngươi chờ lâu." An Thi Duyệt lắc đầu, ngượng ngùng nói rằng, Trường Sinh ca ca, không có.
Không có chuyện gì.
Hứa Trường Sinh dắt tay của nàng, mỉm cười nói, Thi Duyệt còn gọi Trường Sinh ca ca. An Thi Duyệt nghe nói như thế, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đỏ mặt, ngượng ngùng nhẹ nói, phu quân. Hứa Trường Sinh cười gật gật đầu, đáp lại nói, này mới đúng mà. Sau đó, hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí mở ra An Thi Duyệt trên đầu khăn đỏ. Hồng cái đầu hạ, An Thi Duyệt gương mặt xinh đẹp triển lộ không bỏ sót, một đôi mắt to thanh tịnh động nhân, lông mi thật dài có chút rung động, trên gương mặt còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt. Hứa Trường Sinh bị cảnh đẹp trước mắt thật sâu hấp dẫn, trong lúc nhất thời càng nhìn ngây người. Hắn kìm lòng không được tự lẩm bẩm, Thi Duyệt, ngươi thật đẹp. Câu nói này nhường An Thi Duyệt mặt biến càng thêm đỏ bừng, nàng thẹn thùng đến túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng Hứa Trường Sinh ánh mắt nóng bỏng. Chương 263, cường hóa, tứ tinh chế phủ. Chương 263, cường hóa, tứ tinh chế phủ. Hứa Trường Sinh nắm chặt An Thi Duyệt tay, dịu dàng nói, Thi Duyệt, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. An Thi Duyệt ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hạnh phúc và mang, nàng nhẹ nói, phu quân, cảm ơn ngươi. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng xinh xắn bộ dáng khả ái, trong lòng không khỏi nổi lên từng cơn sóng gợn. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi a. Hứa Trường Sinh nhẹ nói. An Thi Duyệt nghe được câu này sau, mặt càng đỏ hơn, nàng có chút túi đầu xuống, nhẹ nhàng lên tiếng, ừm. Cái chữ này dường như đã dùng hết nàng khí lực toàn thân, nhưng cũng để lộ ra nàng sâu trong nội tâm ngượng ngùng cùng chờ mong. Theo Hứa Trường Sinh thổi tắt ngọn đến, cả phòng trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hắc ám nhường tất cả biến mơ hồ không rõ, chỉ có hô hấp của hai người âm thanh đan vào một chỗ. Đinh, kiểm tra tới mẫu thể là thất phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi linh căn? Sơ cấp cường hóa, 10.000 linh thạch dòng dõi là lục phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 100.000 linh thạch dòng dõi là ngũ phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 1.000.000 linh thạch dòng dõi là tứ phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi thiên phú? Kiểm tra tới có thể di truyền thiên phú, linh thực, chế phù chịu mẫu thể hạn chế, linh thực nhiều nhất cường hóa đến tam tinh, chế phù nhiều nhất cường hóa đến ngũ tinh. Nhìn trước mắt hệ thống cho ra lựa chọn, Hứa Trường Sinh không chút do dự lựa chọn cường hóa thất phẩm linh căn cộng thêm tứ tinh chế phù thiên phú. Mặc dù nội tâm của hắn càng có khuynh hướng lục phẩm linh căn cộng thêm tứ tinh chế phù tuyển hạng, nhưng bất đắc dĩ trong tay linh thạch thực sự là có hạn. Toàn bộ Hứa gia trước mắt cũng liền muốn 5 vạn linh thạch, nếu là lấy ra hết dùng để cường hóa, rất có thể sẽ dẫn đến toàn cả gia tộc mất xích tài chính đứt gãy, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, Hứa Trường Sinh chỉ có thể từ bỏ cao hơn phẩm chất linh căn, ngược lại lựa chọn tương đối yếu kém nhưng giá cả càng thêm thân dân thất phẩm linh căn. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh toàn thân tâm đầu nhập tạo ra con người trong kế hoạch. Một đêm trôi qua, Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt vượt qua một cái kích tình bốn phía ban đêm, tận hưởng cá nước thân mật. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào trong phòng. Hứa Trường Sinh sớm tỉnh lại, cảm thụ được bên cạnh mềm mại thân thể, khóe miệng nổi lên một tia thỏa mãn mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve An Thi Duyệt mái tóc, nhìn xem nàng yên tĩnh ngọt ngào ngủ dung. Làm An Thi Duyệt khi tỉnh lại, nàng phát hiện Hứa Trường Sinh đã không ở bên người, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác mất mát, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Nàng minh bạch phu quân xem như nhất gia chi chủ, có thật nhiều chuyện quan trọng phải xử lý. Nàng đứng dậy trang điểm, tỉ mỉ trang phục một phen sau, chuẩn bị đi gặp trong phủ đám người An Thi Duyệt trang điểm hoàn tất, nhẹ nhàng mở cửa phòng, lại kinh ngạc phát hiện một cái nha hoàn đang cung kính đứng ở ngoài cửa chờ. "Phu nhân, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong." Nha hoàn cung kính nói rằng. Chỉ thấy An Thi Duyệt khẽ gật đầu, điểm nhẹ trán, lập tức đi theo nha hoàn đi tới thiện sảnh. Giờ phút này, Trần Phỉ Nguyệt bọn người sớm đã tại thiện sảnh chờ đã lâu. Nhìn thấy An Thi Duyệt đến đây, Trần Phỉ Nguyệt mặt lộ vẻ nụ cười, thân thiết mở miệng nói, "Thi Duyệt muội muội, mau tới dùng bữa a." An Thi Duyệt mỉm cười bước nhanh đi qua ngồi xuống, nhẹ nói, "Nhường tỷ tỷ đợi lâu." "Thi Duyệt muội muội nói gì vậy? Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà rồi, như có gì cần, cứ việc cùng tỷ tỷ nói." Trần Phỉ Nguyệt cười nhẹ nhàng, ngay sau đó nàng lại bổ sung, "Lúc đầu phu quân là dự định hôm nay buổi tiếp chúng ta cùng một chỗ dùng nữa, ai ngờ tạm thời có việc bị ngăn trở chân." An Thi Duyệt mười phần nhu thuận gật đầu, "Tỷ tỷ, ta minh bạch." Đang khi nói chuyện, Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thành mang theo Hứa Thiên Phúc chậm rãi đi đến. "Thi Duyệt muội muội, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta cùng phu quân đại nhi tử Hứa Thiên Thành, còn có tiểu nhi tử Hứa Thiên Phúc." "Thiên Thành, Thiên Phúc, hai người các ngươi còn không mau một chút tới bái kiến các ngươi nhị đường." Trần Phỉ Nguyệt ôn nhu nói. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc đội vàng đi lên trước, cung cung kính kính hành lễ nói, "Gặp qua nhị đường." An Thi Duyệt mỉm cười đáp lại nói, "Mau dậy đi, đều là người trong nhà, không cần đa lễ như vậy." Hứa Thiên Thành đứng dậy, lo lắng nói, "Nhị đường mới đến, nếu là có cái gì không quen chỗ, hoặc là cần trợ giúp gì, cứ việc cáo chi chúng ta." Một bên Hứa Thiên Phúc cũng mãi thanh mãi khí phụ hòa nói, "Đứng vậy a, nhị đường. Nếu như ngài có bất kỳ yêu cầu gì, mời nói cho chúng ta biết a." Nhỏ ra hỏa nháy mắt to, một mặt thiên chân khả ái. Sau đó, đám người bắt đầu dùng nữa. Trong lúc đó, Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt vui sướng trò chuyện lên trong phủ một chút việc vặt, Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc ngẫu nhiên cũng biết chen vào mấy câu, khiến cho toàn bộ bầu không khí nhẹ nhõm mà hòa hợp. Dùng qua đồ ăn sáng về sau, Trần Phỉ Nguyệt nhiệt tình kéo An Thi Duyệt tay, nói rằng, "Thi Duyệt muội muội, ta dẫn ngươi trong phủ đi chung quanh một chút, để ngươi làm quen một chút hoàn cảnh." An Thi Duyệt mỉm cười gật đầu đáp ứng nói, "Vậy làm phiền tỷ tỷ." Thế là, hai người sóng vai mà đi, ở trong phủ chậm rãi dạo bước. Trần Phỉ Nguyệt vừa đi, một bên tỉ mỉ hướng An Thi Duyệt giới thiệu trong phủ các nơi kiến trúc, vườn hoa cùng đình viện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau đó không lâu, Hứa Trường Sinh xử lý xong một vài sự vụ về đến nhà. "Phu quân, ngươi trở về rồi." Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt nhìn thấy Hứa Trường Sinh thân ảnh, lập tức đứng dậy nên đón, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu ra hiệu, sau đó mở miệng dò hỏi, "Thi Duyệt, ở trong phủ còn thích đứng?" An Thi Duyệt mỉm cười trả lời, "Có tỷ tỷ chiếu cố, mọi chuyện đều tốt." Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng, hắn vừa cười vừa nói, "Vậy là tốt rồi." Trần Phỉ Nguyệt ở một bên nói rằng, "Phu quân, ta vừa mới mang Thi Duyệt muội muội ở trong phủ đi lòng vòng, cho nàng giới thiệu một chút tình huống trong nhà." Hứa Trường Sinh nhìn xem hai vị phu nhân, trong mắt tràn đầy vui mừng chi tình, hắn cảm khái nói rằng, "Như thế rất tốt, tin tưởng chúng ta Hứa gia về sau nhất định có thể mỹ mãn, càng ngày càng cường thịnh." "Yên tâm đi, phu quân." Hai nữ liếc nhau một cái, cùng theo lên nói rằng. Hứa Trường Sinh nói tiếp, "Bây giờ gia tộc ban đầu định, còn có rất nhiều sự vụ cần quản lý, khả năng đoạn thời gian gần nhất đều sẽ khá là bận rộn, vất vả các ngươi." Trần Phỉ Nguyệt dịu dàng nói, "Phu quân vì gia tộc vất vả, chúng ta tự nhiên duy trì." An Thi Duyệt cũng gật đầu đáp, "Phu quân yên tâm, ta cũng biết ta tận hết khả năng." Hứa Trường Sinh khẽ cười nói, "Các ngươi có lời nói này, ta liền an tâm rất nhiều. Gia tộc kia sự vụ liền tiếp theo từ Phỉ Nguyệt quản lý, mà Linh Thụy các bên kia liền do Thi Duyệt quản lý, nếu có không quyết định chắc chắn được, hai người các ngươi có thể thương lượng một chút hoặc là đến hỏi thăm ta đều được." Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt cùng kêu lên đáp, "Vâng, phu quân." Lập tức Hứa Trường Sinh lại nhìn về phía An Thi Duyệt quan tâm nói, "Bất quá Thi Duyệt, ngươi làm trước nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tu luyện, nhàn hạ thời điểm đi Linh Thụy các nhìn xem là được. Nhất định không thể vì vậy mà chậm trễ tu hành, đồng thời ngươi tu hành tài nguyên đều giao cho ta, thiếu cái gì cùng ngươi Phỉ Nguyệt tỷ tỷ hoặc ta nói một tiếng là được." Chương 264, đám người quan tâm chương 264, đám người quan tâm tạ ơn phu quân quan tâm, Thi Duyệt định không phụ phu quân kỳ vọng, quản lý tốt Linh Thụy các. An Thi Duyệt khéo léo đáp lại nói. Hứa Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, sau đó thấm thía đối An Thi Duyệt nói rằng, "Thi Duyệt, ta hy vọng ngươi minh bạch, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Chúng ta là vợ chồng, càng là người nhà, nâng đỡ lẫn nhau, cộng đồng trưởng thành mới là trọng yếu nhất. Về sau có bất kỳ khó khăn hoặc cần trợ giúp địa phương, đều không cần một mình tiếp nhận, có thể tùy thời nói cho chúng ta biết." Nghe được Hứa Trường Sinh lời nói, An Thi Duyệt trong lòng dâng lên một cô ấm áp cùng cảm động, nàng khẽ gật đầu, nhẹ nói, "Ân phu quân, Thi Duyệt biết." "Đúng vậy a, Thi Duyệt muội muội, có vấn đề gì cứ việc tới tìm chúng ta." Một bên Trần Phỉ Nguyệt cũng cười đối An Thi Duyệt nhẹ gật đầu. An Thi Duyệt nhìn xem hai người, trong lòng tràn đầy cảm động, hốc mắt hơi đỏ lên. Tiếp lấy Hứa Trường Sinh lại mỉm cười nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, "Phỉ Nguyệt, ngươi cũng giống như vậy, cũng không nên quên tu luyện, sớm ngày đột phá trúc cơ tầng 2, biết sao?" "Biết rồi, phu quân." Trần Phỉ Nguyệt qua loa nói. Mặc dù ngoài miệng đáp ứng thông khoái, nhưng trên thực tế, Trần Phỉ Nguyệt cũng không định mua sắm thích hợp bản thân tu hành tài nguyên đến phụ trợ tu luyện. Dù sao nàng chỉ là một cái bát phẩm linh căn tu sĩ, cho dù hàng năm đều mua sắm tu hành tài nguyên, mong muốn đột phá tới trúc cơ tầng 2, cũng cần gần thời gian 20 năm. Hơn nữa, trúc cơ tu sĩ cần thiết tu hành tài nguyên giá cả đắt đỏ, so với luyện khí thời kỳ cao hơn ra rất nhiều. Nếu quả như thật đi mua sắm những tư nguyên này, kia không nghi ngờ gì sẽ cho Hứa gia mang đến nặng nề kinh tế gánh vác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hứa gia tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, tất cả sự vụ đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng, vượt bước phát triển. An Thi Duyệt chăm chú tu luyện đồng thời, cũng tỉ mỉ quản lý Linh Thụy Các, tăng thêm Linh Thụy Các bên kia đa số đều là An gia tộc nhân cùng An Thi Duyệt tương đối quen thuộc. Vì vậy Linh Thụy Các bên trong các hạng sự vụ đều bị xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, bày biện ra một phái phồn vinh cảnh tượng. Trần Phỉ Nguyệt thì tiếp tục lo liệu lấy gia tộc sự vụ lớn nhỏ, trưởng quản lấy Hứa gia tài chính cùng rất nhiều sản nghiệp. Hứa Niệm Ly đại đa số thời gian thì là dùng vào tu luyện, ngẫu nhiên giúp đỡ Trần Phỉ Nguyệt hoặc An Thi Duyệt xử lý một chút nội dung. Hứa Trường Sinh tiếp tục tại trong linh điền trồng trọt tụ linh hảo, kiếm lấy linh thạch đồng thời cũng tại mê hoặc thành nội rất nhiều trúc cơ gia tộc. Ngoài ra Hứa Trường Sinh cũng đang đợi An Thi Duyệt trong bụng bảo bảo giáng sinh. Nhưng thân là người trong cuộc, An Thi Duyệt lại không biết nàng đã mang thai. Tại tu tiên giới, tu vi càng cao càng khó mang thai, đại đa số tu sĩ sinh sôi đời sau chỉ có thể dựa vào vật khí. An Thi Duyệt chưa hề nghĩ tới, ngắn ngủi một gần 2 tháng, chính mình càng như thế may mắn mang thai phu quân Hứa Trường Sinh hài tử. Cho đến 1-2 tháng sau, An Thi Duyệt tại một lần lúc ăn cơm. Đột nhiên, An Thi Duyệt cảm thấy trong dạ dày phiên ra ngược biển, một hồi mãnh liệt buồn nôn cảm giác xông lên đầu. Nàng đội vàng che miệng ba, phóng tới một bên, càng không ngừng nôn mửa lên. Thấy cảnh này, Trần Phỉ Nguyệt trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Xem như người từng trải, nàng đối loại tình huống này không thể quen thuộc hơn nữa. Thế là, nàng tranh thủ thời gian phái người đi mời trong thành tốt nhất nữ y sư đến đây là An Thi Duyệt trợ trị. Nữ y sư cẩn thận kiểm tra An Thi Duyệt mạch tượng, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mừng rỡ. Rốt cục, nàng đứng dậy, mỉm cười đối An Thi Duyệt nói, "Chúc mừng phu nhân, ngài đây là có hỷ." Nghe tới tin tức này, An Thi Duyệt đầu tiên là sửng sở, tiếp theo lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng lại có chút không biết làm sao. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh cũng đã nhận được tin tức, hắn vội vã chạy về nhà bên trong. Vừa vào cửa, liền lo lắng mà hỏi thăm, "Thi Duyệt, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái?" Mặc dù Hứa Trường Sinh đã sớm biết, nhưng là hắn hay là biểu hiện ra một bộ vừa mới biết được biểu lộ. An Thi Duyệt nhìn xem hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhẹ giọng hồi đáp, "Ta không sao, chỉ là có chút không thể tin được." Hứa Trường Sinh nắm thật chặt tay của nàng, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng vui sướng. Hắn nhẹ nói, "Thi Duyệt, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." An Thi Duyệt bỏ mặt, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, "Đây là Thi Duyệt phúc phận." Lúc này, đứng ở một bên Trần Phỉ Nguyệt cười vui vẻ, xen vào nói, "Ha ha, đây chính là chúng ta Hứa gia thiên đại hỷ sự à. Về sau nhưng phải chiếu cố thật tốt Thi Duyệt muội muội mới được đâu." Hứa Trường Sinh liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn quay đầu nhìn về phía An Thi Duyệt, trịnh trọng cam kết, yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, ngươi cái gì đều không cần quan tâm, chỉ cần an tâm dưỡng thai liền tốt. An Thi Duyệt lắc đầu, ánh mắt yên định nói, phu quân, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta nào có như vậy yêu kiều, Linh Thụy các sự vụ ta còn là có thể đánh lý một hai. Hứa Trường Sinh nhìn xem An Thi Duyệt bộ kia kiên định thần sắc, ôn hòa nói, vậy được rồi, bất quá chờ trong ngực bảo bảo lại lớn lên mấy tháng, Thi Duyệt ngươi nhất định phải chờ trong nhà an tâm dưỡng thai. Ừm, ta bằng lòng phu quân. An Thi Duyệt nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Nàng biết, Hứa Trường Sinh đây là quan tâm nàng cùng trong bụng hải tử an toàn, cho nên mới sẽ như thế yêu cầu. Rất nhanh, An Thi Duyệt mang thai tin tức truyền đến An gia. An gia đám người nghe được An Thi Duyệt mang thai tin tức nhao nhao đại hỉ, nhất là An Trường Bình càng là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn minh bạch, An Thi Duyệt trong bụng dòng dõi đối với An gia cùng An Trường Bình tới nói không chỉ là một cái tân sinh mệnh sinh ra, càng là hai đại gia tộc quan hệ tiến một bước củng cố biểu tượng. Cùng ngày, An Trường Bình tự mình mang theo đông đảo chân quý đan dược đi vào Hứa gia thăm viếng An Thi Duyệt. Những đan dược này đều là An gia chân tàng, đối với phụ nữ mang thai cùng thai nhi đều có cực lớn có ích. An Trường Bình vừa tiến vào Hứa phủ, liền không kịp chờ đợi hướng phía An Thi Duyệt chỗ gian phòng đi đến. Thi Duyệt, tại Hứa gia còn mạnh khỏe? An Trường Bình lo lắng mà hỏi thăm. Hắn cẩn thận đánh giá An Thi Duyệt, thấy được nàng sắc mặt hồng nhuận, trạng thái tinh thần tốt đẹp, trong lòng thoáng thở dài một hơi. An Thi Duyệt mỉm cười trả lời, phụ thân, mọi chuyện đều tốt, Hứa gia đám người đối ta chiếu cố có thừa. An Trường Bình hài lòng gật đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng chi tình, nhẹ nói, Thi Duyệt à, bây giờ ngươi có thai, cái này nhưng là chúng ta An gia đại hỷ sự, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, nhất định không thể có chút chủ quan. Vi phụ cố ý mang cho ngươi tới một chút chân quý đan dược, những đan dược này đối với ngươi cùng bảo thai trong bụng khỏe mạnh trưởng thành đều có cực lớn có ích. Nghe được phụ thân lời nói, An Thi Duyệt trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm kích nói rằng, đa tạ phụ thân quan tâm, nữ nhi nhất định sẽ thật tốt chiếu cố mình và hài tử. An Trường Bình mỉm cười, tiếp tục nói, đây đều là ta phải làm, về sau nếu như còn có nhu cầu gì cứ nói với ta. Đúng rồi, còn có một số thời gian mang thai cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, ta lại tinh tế cùng ngươi giảng một chút. Thế là, An Trường Bình đem thê tử xin nhờ hắn chuyển đạt cho An Thi Duyệt tất cả chú ý hạng mục, từng cái kỹ càng nói cho An Thi Duyệt. Chương 265, Hứa Thiên An xuất sinh. Chương 265, Hứa Thiên An xuất sinh. An Thi Duyệt lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thằng đến xác nhận An Thi Duyệt đã hoàn toàn lý giải cũng nhớ kỹ những yếu điểm này, An Trường Bình lúc này mới yên lòng đứng dậy, chuẩn bị rời đi Hứa gia. Đi ra Hứa gia đại môn, An Trường Bình tâm tình phá lệ thư sướng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn giờ phút này thậm chí mong muốn nhảy nhót đi đường, để bày tỏ đạt nội tâm tâm tình vui sướng. Nhưng hắn biết rõ chính mình xem như An gia gia chủ, nhất định phải bảo trì trang trọng cùng uy nghiêm, không thể mất dáng vẻ. Thế là cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, chậm rãi rời đi Hứa gia. Hứa gia bên này, An Thi Duyệt nhận phụ thân mang tới đan dược, càng thêm chú trọng tự thân điều dưỡng. Mặc dù An Thi Duyệt cũng còn tại quản Linh Thụy các sự vụ, nhưng hộ tôn sốt ruột An Trường Bình sao lại nhường ngoại tôn của mình hoặc ngoại tôn nữ có phong hiểm? Thế là An Trường Bình đem Linh Thụy các sự vụ an bài đến đâu vào đấy, khiến cho An Thi Duyệt mỗi lần tiến về Linh Thụy các lúc chỉ cần tìm đọc một chút sổ sách liền có thể, cơ hồ không có cái khác cần quan tâm chuyện. Đối mặt phụ thân như thế chu toàn an bài, An Thi Duyệt dở khóc dở cười, nhưng ở sâu trong nội tâm lại tràn đầy ấm áp cùng cảm động. Từ đó về sau, An Thi Duyệt phân phó hạ nhân cách mỗi mấy ngày liền đem Linh Thụy các sổ sách đưa đến Hứa gia đến, để nàng có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ trong các kinh doanh tình trạng. Đối với quyết định này, Hứa Trường Sinh cùng An Trường Bình cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Bọn hắn biết rõ cả ngày không có việc gì hoàn toàn chính xác làm cho người phiền muộn, hơn nữa chỉ là xem xét sổ sách mà thôi, cũng sẽ không đối bảo thai trong bụng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng xấu. Bởi vậy, bọn hắn ngầm cho phép An Thi Duyệt một cử động kia. Thời gian lặng yên trôi qua, An Thi Duyệt phần bụng ngày càng hở ra, biến càng lúc càng lớn. Hứa Trường Sinh chỉ cần có rảnh rỗi, đều sẽ làm bạn tại bên người nàng, giảng thuật một chút thú vị cố sự. Ngoài ra, Trần Phỉ Nguyệt cũng thường xuyên đến đây cùng An Thi Duyệt chia sẻ một chút nuôi trẻ kinh nghiệm bí báu. Trong bất chi bất giác, An Thi Duyệt đã tới gần sinh nở thời khắc. Hứa gia từ trên xuống dưới đều tràn ngập khẩn trương bận rộn không khí, sớm chuẩn bị tốt bà đỡ, cũng làm xong tất cả công tác chuẩn bị, lòng tràn đầy chờ mong tân sinh mệnh sinh ra. Hứa Trường Sinh tại phòng sinh ở giữa lo lắng dạo bước, Trần Phỉ Nguyệt ở một bên an ủi Hứa Trường Sinh, "Phu quân, đừng quá lo lắng, Thi Duyệt muội muội nhất định sẽ thuận lợi." Rốt cục, một tiếng vang dội hài nhi khóc nỉ non phá vỡ không khí khẩn trương. "Sinh, sinh, là cái tiểu công tử." Bà đỡ cao hứng hô, "Chúc mừng tốc chủ, dòng dõi xuất thế, tốc chủ linh căn cùng chế phù thiên phú được đến tăng lên." Tốc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác, 83 tư chất, lục phẩm thiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, chế phù, tứ tinh, có thể di chuyển, thể chất, không thực lực, trúc cơ một tầng, cùng dòng dõi đời sau tu vì có quan hệ, năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng dõi thiên phú, dòng dõi, bốn. Hứa Trường Sinh nghe được hệ thống nhắc nhở, mừng rỡ trong lòng, chính mình sau này cũng là có chế phù thiên phú. Nhưng hắn không để ý tới nghĩ lại, vội vàng xông vào gian phòng, nhìn thấy hư nhược An Thi Duyệt cùng trong tã lót nhi tử, trong lòng tràn đầy cảm động cùng vui sướng. "Thi Duyệt, vất vả ngươi." Hứa Trường Sinh nắm chặt An Thi Duyệt tay nói rằng. An Thi Duyệt mỏi mệt cười cười, "Có thể vi phu quân sinh hạ hải tử, là vinh hạnh của ta, ta tuyệt không cảm thấy vất vả." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng đem hải tử ôm vào trong ngực, nhìn xem kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy tự ái. Đứa nhỏ này dáng dấp thật tuấn, cực kỳ giống phu quân. Một bên Trần Phỉ Nguyệt đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh thúy đồng âm, "Ta muốn nhìn tiểu đệ đệ, ta muốn nhìn tiểu đệ đệ." Ngay sau đó, Hứa Thiên Thành mang theo Hứa Thiên Phúc đi vào phòng. Hứa Thiên Thành hướng An Thi Duyệt chúc mừng nói, chúc mừng nhị nương là Hứa gia tăng thêm thành viên mới, nguyện đệ đệ khỏe mạnh trưởng thành. Mà Hứa Thiên Phúc thì không kịp chờ đợi tránh thoát ca ca tay, chạy đến bên giường, tò mò nhìn chằm chằm trong tã lót đệ đệ. Thiên Chân Vô Tà nói, tiểu đệ đệ thật nhỏ à, hắn lúc nào mới có thể lớn lên đâu? Đám người nghe xong Hứa Thiên Phúc lời nói, nhao nhao buồn cười, trong phòng lập tức tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Một bên An Thi Duyệt mặt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này, nhẹ giọng mở miệng nói, phu quân, cho hải tử đặt tên a. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, hơi suy tư sau, trịnh trọng kỳ sự nói, vậy thì gọi Hứa Thiên An a, hy vọng hắn cả đời đều có thể bình an, thuận thuận lợi lợi. An Thi Duyệt khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy dịu dàng, tự lẩm bẩm, Thiên An, cái tên này thật là dễ nghe, nó bao hàm lấy chúng ta đối với hắn mỹ hảo kỳ vọng. Lúc này, Trần Phỉ Nguyệt cũng cười xen vào nói, Thiên An danh tự này thật sự là đại khí lại cắt tương a, tin tưởng hắn tương lai nhất định sẽ như là cái tên này như thế. Thiên Thành, Thiên Phúc, từ nay về sau, các ngươi phải chiếu cố thật tốt đệ đệ, hiểu chưa? Hứa Thiên Thành liên tục gật đầu nói rằng, biết, mẫu thân. Hứa Thiên Phúc càng là tiến lên một bước, nghiêm túc nhìn xem trong tã lót đệ đệ, mại thanh mại khi nói, Thiên An đệ đệ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, còn nhẹ nhẹ sờ lên Thiên An khuôn mặt nhỏ. Trong cả căn phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm ấm áp không khí, đại gia trên mặt đều tràn đầy đủ cười hạnh phúc. Hứa ra bởi vì cái này tân sinh mệnh giáng lâm, biến càng thêm tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Nửa năm sau, phụ thân, ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Hứa Thiên Phúc chớp mắt to, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Hứa Trường Sinh mỉm cười sờ lên Hứa Thiên Phúc đầu, ôn hòa nói, Thiên Phúc, trước ngươi không phải tranh cãi muốn tu luyện sao? Ngươi bây giờ cũng tới tu luyện tuổi tác, vi phụ dạy ngươi tu luyện thế nào? Nghe nói như thế, Hứa Thiên Phúc nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói, à thật sao? Quá tốt rồi phụ thân, ta cũng muốn cùng ca ca luyện tập thương pháp. Nói, còn làm ra một cái cầm tương động tác, nhìn qua vô cùng buồn cười. Hứa Trường Sinh nhìn xem nhi tử bộ dáng khả ái, nhịn không được bật cười. Nhưng lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói rằng, Thiên Phúc à, chúng ta mỗi người đâu có mỗi người đặc điểm, tại khác biệt lĩnh vực đều có mình am hiểu cùng không am hiểu. Tu luyện cũng là như thế, cũng không phải là nhất định phải cùng ca ca luyện tập thương pháp. Vi phụ sẽ căn cứ tư chất của ngươi cùng đặc điểm, vì ngươi lựa chọn thích hợp nhất con đường tu luyện của ngươi. Hứa Thiên Phúc cái hiểu cái không gật đầu, mặc dù còn có chút không biết rõ, nhưng vẫn là khéo léo nói rằng, a phụ thân, vậy ta đều nghe ngài. Nói xong, còn giơ lên khuôn mặt nhỏ, một mặt mong đợi nhìn qua phụ thân. Hứa Trường Sinh hài lòng cười cười, chậm rãi nói rằng, kia tốt, từ hôm nay trở đi ta liền dạy ngươi tu luyện, dạy ngươi linh thực, ngươi muốn bắt đầu khắc khổ tu luyện, nhất định không thể lười biếng. Hứa Thiên Phúc nô lên bộ ngực nhỏ, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy kiên định, lớn tiếng nói, phụ thân yên tâm, ta nhất định cố gắng. Chương 266, Thiên Phúc luyện khí chương 266, Thiên Phúc luyện khí. Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Phúc biểu hiện, trong mắt lộ ra từ ái chi sắc, sau đó từ trong ngực xuất ra một bản cổ pháp thư tịch đưa cho Hứa Thiên Phúc, nghiêm túc nói rằng, đây là một bộ tu luyện công pháp, tên là Thanh Mục Công, nó có thể để ngươi hấp thu giữa thiên địa một thuộc tính linh khí, từ đó tăng thực lực của ngươi lên. Ngươi xem trước một chút, chờ ngươi sau khi xem xong, vi phụ sẽ dạy ngươi có quan hệ linh thực tri thức. Hứa Thiên Phúc tiếp nhận thư tịch, dường như bưng lấy một cái hiếm thấy chân bảo đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết đầy các loại văn tự cùng đồ án tác. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Thiên Phúc liền bắt đầu tu luyện gian khổ hành trình. Mỗi ngày sáng sớm, Hứa Thiên Phúc đều sẽ sớm rời giường, dựa theo Thanh Mục Công yêu cầu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cảm thụ linh khí xung quanh. Mặc dù ngay từ đầu có chút phí sức, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần nắm giữ một chút kỹ xảo, có thể cảm nhận được một cô yêu ớt linh khí tại thể nội lưu động. Sau 3 tháng, mặt trời còn chưa dâng lên, chân trời chỉ có một vệt ngân bạch sắc thời điểm, Hứa Thiên Phúc liền đã rời giường chuẩn bị bắt đầu một ngày tu luyện. Hắn đi vào trong sân, giống thường ngày ngồi trên mặt đất, vận chuyển lên gia tộc tu luyện công pháp Thanh Mục Công. Theo thời gian trôi qua, Hứa Thiên Phúc dần dần đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Nhưng mà, đột nhiên, hắn cảm giác được thể nội kia cố linh khí dường như biến sôi trào mãnh liệt lên, dường như một đầu bị dã thú bị chọc giận, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Hứa Thiên Phúc trong lòng giật mình, nhưng hắn cũng không có bối rối. Dù sao, hắn từng nghe phụ thân nói qua loại tình huống này, biết đây là sắp đột phá luyện khí dấu hiệu. Thế là, hắn vội vàng dựa theo công pháp khẩu quyết dẫn dắt đến cố này linh khí. Mới đầu, linh khí cũng không nghe theo chỉ huy của hắn, vẫn như cũng làm theo ý mình ở trong kinh mạch tán loạn. Nhưng theo Hứa Thiên Phúc không ngừng cố gắng, thời gian dần trôi qua, linh khí rốt cục dưới sự dẫn đường của hắn chậm chậm bình tĩnh lại, cũng theo kinh mạch chảy xuôi đến trong đan điền. Ở nơi đó, linh khí hội tụ thành một đoàn nhỏ luồng khí xoáy, chậm rãi xoay tròn lấy. Hứa Thiên Phúc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng khó có thể tin. Phụ thân, ta đột phá tới luyện khí tầng 1. Hứa Thiên Phúc hưng phấn chạy hướng Hứa Trường Sinh gian phòng. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, "Đinh, kiểm tra tới túc chủ dòng dõi Hứa Thiên Phúc đột phá tới luyện khí tầng 1. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu?" Hứa Trường Sinh nhìn xem cao hứng Hứa Thiên Phúc, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Thiên Phúc, không sai không sai, tiếp tục cố gắng. Nhưng nhớ lấy không thể kiêu ngạo tự mãn, con đường tu luyện còn dài mà." Hứa Thiên Phúc trùng điệp gật gật đầu, "Phụ thân, ta minh bạch." Hứa Trường Sinh lại nói, "Đã ngươi bây giờ đột phá luyện khí tầng 1, vậy ta cũng có thể dạy ngươi linh thực phương diện kiến thức. Ngươi sau đó chuẩn bị một phen, đợi lát nữa đi theo ta tiến đến trong linh điện, ta sẽ có thể dạy ngươi một chút linh thực thực tế tri thức." Hứa Thiên Phúc hưng phấn đáp, "Vâng, phụ thân." Nói xong, hắn quay người vui sướng rời đi. Chắc là muốn đem chính mình đột phá tin tức tốt nói cho trong phủ đám người. Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Phúc bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi Hứa Thiên An xuất thế sau, Hứa Trường Sinh liền nắm giữ tứ tinh chế phù thiên phú. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể lập tức trở thành một tên nhị giai phù sư. Tứ tinh chế phù thiên phú chỉ là một cái điểm xuất phát, cần thông qua không ngừng học tập cùng thực tiễn khả năng dần dần nắm giữ chế phù kỹ nghệ. Nhưng Hứa Trường Sinh trở thành nhị giai phù sư cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thậm chí tam giai phù sư cũng không phải là không được. Vì vậy trong khoảng thời gian này, trời vừa tối Hứa Trường Sinh liền lôi kéo An Thi Duyệt cùng một chỗ học tập con đường chế phù. Phải biết An Thi Duyệt cũng là nắm giữ chế phù thiên phú, Hứa Trường Sinh có thể không có quên, hắn dự định đem An Thi Duyệt cũng bồi dưỡng thành một tên phù sư. Thêm nữa hai người vừa mới đạp vào con đường này, tựa như câu kia tục ngữ nói tới, vợ chồng đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, chế phù kỹ nghệ cũng tại từng bước tăng lên. Ngay tại nửa năm trước, Hứa Trường Sinh rốt cục đã được như nguyện trở thành một tên nhất giai sơ kỳ phù sư. Mà An Thi Duyệt bởi vì thiên phú kém hơn một chút, so Hứa Trường Sinh chậm thời gian 3 tháng mới đột phá tới nhất giai sơ kỳ phù sư cảnh giới. Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt tốc độ đột phá không phải chậm, từ mới học tới nhập môn một cái dùng 3 tháng một cái dùng nửa năm, đây là tại tự học dưới tình huống. Bất quá Hứa Trường Sinh mặc dù thành một tên phù sư, nhưng là ban ngày Hứa Trường Sinh vẫn là tiếp tục đi trong linh điển trồng trọt tụ linh thảo. Dù sao, nhất giai sơ kỳ phù sư, so sánh với nhị giai linh thực phu tới nói, kiếm tiền năng lực vẫn là hơi có vẻ không đủ. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, Hứa Trường Sinh quyết định chờ đợi mấy năm, đợi hắn tấn thăng đến nhất giai hậu kỳ hoặc đỉnh phong phù sư cảnh giới lúc, lại toàn tâm toàn ý đầu nhập chế phù công tác. Tại trong lúc này, hắn kế hoạch ban ngày tiếp tục đảm nhiệm linh thực phu lấy kiếm lấy linh thạch, đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này dạy bảo Tiểu Thiên Phúc liên quan tới linh thực tương quan tri thức. Mà ban đêm thì sẽ cùng An Thi Duyệt cùng nhau xâm nhập nghiên cứu thảo luận phù đạo chi huyền bí. Cũng không lâu lắm, Hứa Thiên Phúc đã chuẩn bị sẵn sàng, theo Hứa Trường Sinh cùng nhau đi tới linh điền vị trí. Tới mục đích sau, Hứa Trường Sinh chỉ hướng trước mắt nhà mình người thuê trồng thực kia phiến linh thực, ngựa khí bình thản đối Hứa Thiên Phúc nói rằng: "Thiên Phúc à, ngươi nhìn kỹ một chút mảnh này trong linh điền sinh trưởng linh thực, nó được xưng là sinh thảo, loại này linh thực yêu thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Bởi vậy tại bồi dưỡng quá trình bên trong, nhất định phải đặc biệt lưu ý đối trình độ cùng chiếu sáng bà không rất nhanh." Hai người đã đi tới Hứa Trường Sinh tự mình trồng 50 mẫu tụ linh thảo linh điền bên cạnh. Hứa Trường Sinh chỉ vào trong linh điền mọc 10 phần tươi tốt tụ linh thảo, một mặt tự hào nói rằng: "Thiên Phúc à, đây chính là vi phụ một mực tại trồng trọt tụ linh thảo. Tụ linh thảo tại nhất giai linh thực bên trong là thuộc về tương đối kiếm tiền một loại linh thực. Bất quá, muốn khiến cái này tụ linh thảo khỏe mạnh trưởng thành, cũng không phải một chuyện dễ dàng. A, tụ linh thảo sinh trưởng đối với nó hoàn cảnh có một hệ liệt vô cùng rõ ràng lại yêu cầu nghiêm khắc. Trong đó bao quát cần đặc biệt thổ nhưỡng điều kiện, hoàn thiện bảo hộ biện pháp, sung túc nồng độ linh khí, cùng linh thực phu cung cấp các loại phụ trợ thủ đoạn chờ một chút. Chỉ có hài lòng những điều kiện này, khả năng cam đoan bọn hắn khỏe mạnh sinh trưởng, phát huy ra lớn nhất giá trị." Hứa Thiên Phúc mở to một đôi ngập nước mắt to, nghe được phá lệ chăm chú, thỉnh thoảng còn biết dùng lực gật đầu. "Ngươi nhìn cái này tụ linh thảo phi lá, màu sắc sáng rõ, đường vân rõ ràng, đã nói lên bọn hắn hiện tại sinh trưởng tình trạng tốt đẹp. Nhưng là, nếu như phát hiện phiến lá bắt đầu ố vàng, khô héo, vậy thì nhất định phải đề cao cảnh giác rồi. Lúc này nhất định phải lập tức bắt đầu tra tìm vấn đề căn nguyên chỗ, nhìn xem đến tuột cùng là thiếu khuyết linh khí cung ứng, vẫn là phân bón không đủ, hoặc là bị linh trùng xâm hại." Hứa Thiên Phúc tò mò hỏi: "Linh trùng? Phụ thân, vậy nếu là có linh trùng nên làm cái gì nha?" Chương 267, linh thực truyền thừa. Chương 267, linh thực truyền thừa. Hứa Trường Sinh lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí bình thản hồi đáp: "Phương pháp kia coi như nhiều. Đối với linh trùng, đồng dạng có chuyên môn khu trùng linh dịch có thể cung cấp phun ra, hoặc là thiết trí khu trùng pháp trận. Thậm chí đa số tán tu đều sẽ lựa chọn dùng tay bắt lấy linh trùng. Đương nhiên, còn có một loại càng thêm phương thức đặc thù, chính là bồi dưỡng một cái chuyên môn lấy linh trùng làm thức ăn linh thú." Nghe đến đó, Hứa Thiên Phúc mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, nhịn không được sợ hai thán nói: "Thì ra là thế, không nghĩ tới trừ linh trùng phương pháp vậy mà có nhiều như vậy loại, nhất là cái kia có thể ăn linh trùng linh thú." Trong ánh mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn, hiển nhiên đối với cái này sinh ra hứng thú nồng hậu. Hứa Trường Sinh nhìn xem nhi tử thần sắc biến hóa, trong lòng đã minh bạch hắn đối cái này linh thú tràn ngập tò mò cùng chờ mong, thế là hơi mở miệng cười nói rằng: "Nếu như về sau có cơ hội, vi phụ nhất định nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một cái có thể ăn linh trùng linh thú, như thế nào?" Hứa Thiên Phúc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu đáp: "À, thật sao? Quá tốt rồi, tạ ơn phụ thân. Bất quá Thiên Phúc, ngươi phải cố gắng tu luyện a. Linh thú cũng là cần nhất định thực lực khả năng tốt hơn khống chế nó." Hứa Trường Sinh thâm tiếng nói rằng. Hứa Thiên Phúc dùng sức gật gật đầu, ánh mắt kiên định đáp lại nói: "Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện." Hứa Trường Sinh vui mừng sờ lên Hứa Thiên Phúc đầu, vừa cười vừa nói: "Tốt, hôm nay liên quan tới tụ linh thảo chi thức trước hết giảng đến nơi đây, trước mắt lấy năng lực của ngươi, còn không cách nào trồng trọt tụ linh thảo dạng này linh thực." Nói xong, Hứa Trường Sinh từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một quyển sách. Quyển sách này toàn thân ô vàng, trang sách nhìn yếu ớt vô cùng, dường như chỉ cần hơi hơi dùng sức liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem trong tay quyển sách này, Hứa Trường Sinh suy nghĩ dần dần bay xa, dường như về tới vài thập niên trước. Khi đó, hắn vẫn là cái mới vào tu chân giới người, trên thân không có gì cả, đã không có linh hạch, cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng dựa vào. Lúc ấy chính là bằng vào quyển này sách thành công nhường hắn trở thành một tên linh thực phu, bắt đầu đạp vào kiếm linh hạch, tìm niệm ly con đường. Trong lúc đó, Hứa Trường Sinh mặc dù cũng không có giống những cái kia khí vận chi tử như thế bốn phía nhặt được cơ duyên, nhưng cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Cứ việc trên đường cũng tao ngộ qua một chút ngăn trở, nhưng cuối cùng đều có thể bình yên vô sự vượt qua nan quan. Bây giờ, hắn đã tại Bách Quả Thành thành công sáng tạo lên một cái nhà thuộc về mình tộc. Có thể nói, hắn sở dĩ có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay, phần lớn là bởi vì hắn là một tên ưu tú linh thực phu cùng hệ thống trợ giúp. Mà trước mắt quyển sách này, thì là hắn trở thành linh thực phu vỡ lòng sách báo, cũng là hắn đạp vào con đường này điểm xuất phát. Những trong năm này, mặc dù Hứa Trường Sinh cũng không có giống những cái kia khí vận chi tử như thế bốn phía nhặt được cơ duyên, nhưng cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Cứ việc trên đường tao ngộ qua một chút ngăn trở, nhưng cuối cùng đều có thể bình yên vô sự vượt qua nan quan. Trong chọn hoàng linh đạo kỳ yếu, Hứa Thiên Phúc nhẹ giọng nỉ non nói, hắn nhìn xem trong tay phụ thân quyển kia cổ xưa thư tịch, trong lòng tràn ngập tò mò. Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hứa Thiên Phúc nói rằng, không sai, chính là trồng chọn hoàng linh đạo kỳ yếu, nhớ ngày đó vi phụ lần thứ nhất trồng chọn linh thực thời điểm chính là dựa vào quyển này sách mới đưa cái này hoàng linh đạo trồng chọn thành công. Thiên Phúc, quyển sách này đối vi phụ ý nghĩa phi phàm, bây giờ giao cho ngươi, ngươi có thể phải học tập thật giỏi. Hứa Thiên Phúc trịnh trọng tiếp nhận sách, nói rằng, phụ thân, ta nhất định sẽ cô mà chân quý, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Hứa Trường Sinh vui mừng gật đầu, tiếp lấy dặn dò, rất tốt. Vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết cẩn thận nghiên cứu quyển sách này, ai chờ mấy ngày nữa, vi phụ đem cái này tụ linh thảo thu hoạch về sau, sẽ đặc biệt vạch ra một mẫu linh điển giao cho ngươi đến trồng thực hoàng linh đạo. Nhưng là nhớ lấy, tu luyện tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất, linh thực chỉ có thể xem như ngươi một hạng nghề phụ. Rõ chưa? Hứa Trường Sinh biết rõ, tương lai mình tỷ lệ lớn sẽ không lại đem chính mình dòng dõi điểm thiên phú tại linh thực cái này một hối. Bởi vậy toàn cả gia tộc bên trong, chỉ có Hứa Thiên Phúc có cơ hội kế thừa hắn tại linh thực phương diện truyền thừa. Nhưng là, hắn cũng nhất định phải nhường Hứa Thiên Phúc minh bạch chủ thứ phân chia, không thể bởi vì linh thực mà làm trễ nải con đường tu hành. Linh thực phu cái nghề nghiệp này, tại tu tiên bách nghệ ở trong đây chính là hạng chót tồn tại, Hứa Trường Sinh đương nhiên sẽ không để cho con của mình Hứa Thiên Phúc ngày sau trở thành một cái bình thường linh thực phu, mỗi ngày đều tại trong linh điền bận bịu đến bận bịu đi. Hắn càng kỳ vọng Hứa Thiên Phúc có thể thuần thục nắm giữ linh thực kỹ nghệ. Cứ như vậy, tương lai liền có thể xuất sắc hơn quản lý Hứa gia có quan hệ linh thực phương diện chuyện. Phải biết, coi như linh thực phu là nhất không được coi trọng chức nghiệp, nhưng mỗi cái gia tộc đều không thể rời bỏ nó, Hứa gia cũng không ngoại lệ. Mặc dù có thể xem thường linh thực phu, nhưng tuyệt đối không thể không có linh thực phu truyền thừa. Hứa Thiên Phúc nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó cầm sách lên đi tới một bên chăm chú nhìn. Lúc này Hứa Trường Sinh thì bắt đầu chăm sóc trong linh điển những cái kia tụ linh thảo, ở trong quá trình này, hắn còn thỉnh thoảng cho Tiểu Thiên Phúc giảng giải một phen. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, một ngày bận rộn liền đi qua, mặt trời dần dần lặn về tây, mắt thấy là phải xuống núi. Hai cha con vai kề vai đạp vào đường bề, ánh nắng chiều chiếu rọi trên người bọn hắn, lôi ra hai đạo dư dáng rất cái bóng. Về đến trong nhà, Hứa Trường Sinh nhìn thấy Trần Phỉ Nguyệt đang ngồi trong thư phòng, hết sức chăm chú xử lý gia tộc các hạng sự vụ. Hắn nhẹ nhàng đi tới Trần Phỉ Nguyệt sau lưng, giang hai cánh tay, từ phía sau lưng đưa nàng chăm chú vây quanh ở Trần Phỉ Nguyệt bị bất tình lình ôm ấp giật nảy mình. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng là ai, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười vui mừng. Nàng xoay người lại, ngửa đầu nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, ngươi thế nào đống nhiên tới?" Hứa Trường Sinh cúi đầu nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng dịu dàng, nhẹ giọng hồi đáp, "Đã có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn thấy ta Phỉ Nguyệt, trong lòng đối nàng rất là tưởng niệm. Cho nên hôm nay cố ý đến đây nhìn xem ta tốt Phỉ Nguyệt phải chăng cũng như ta đồng dạng tưởng niệm lấy phu quân." Trên thực tế, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt hai người hoàn toàn chính xác đã có gần nửa tháng chưa từng gặp mặt. Bất quá, trong tu tiên giới, đại đa số tu tiên đạo lữ đừng nói nửa tháng không thấy mặt, liền xem như 3 năm 5 năm chưa từng gặp mặt cũng là lại bình thường bất quá chuyện. Dù sao, đối với tu tiên giả tới nói, tu hành mới là trọng yếu nhất, thời gian bất quá là một con số mà thôi. Trần Phỉ Nguyệt nghe xong Hứa Trường Sinh lời nói, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi ngọt ngào. Nàng cười nhẹ đáp lại nói, "Phu quân thật sự là biết dấu người vui vẻ đâu, kỳ thật Phỉ Nguyệt cũng là cả ngày lẫn đêm đều tại tưởng niệm lấy phu quân nha. Chỉ là Phỉ Nguyệt biết, chúng ta thân là người tu tiên, hẳn là lấy tu hành cùng gia tộc đại nghiệp làm trọng, không thể chỉ bận tâm nhi nữ tư tình." Liền như là phu quân lời nói, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Nói xong, nàng tựa vào Hứa Trường Sinh trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp. Chương 268, Phỉ Nguyệt giật mình chương 268, Phỉ Nguyệt giật mình nghe nói như thế, Hứa Trường Sinh không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười, khóe miệng có chút dương lên, sau đó dịu dàng tại Trần Phỉ Nguyệt trên gương mặt nhẹ nhàng hôn lấy một chút, ngựa khi ôn hòa mà tràn ngập yêu thương nói, "Ta Phỉ Nguyệt lúc nào biến như thế có kiến thức, vi phụ rất là vui mừng." Trần Phỉ Nguyệt nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Hứa Trường Sinh một cái, gắt giọng, "Hừ, cái này còn không phải hàng ngày nhận phụ quân dạy bảo đi." Hứa Trường Sinh nghe vậy, vui vẻ cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy cương triều cùng vui vẻ. Tiếp lấy, hắn lại đau lòng nhìn xem trong ngực thê tử, dịu dàng nói, "Phỉ Nguyệt, mấy ngày này vất vả ngươi, trong gia tộc chuyện nhiều như vậy, nhưng làm ngươi mệt muốn chết ta." Trần Phỉ Nguyệt nghe xong, lắc đầu nói rằng, năng lực phu quân phân ưu giải nạn, Phỉ Nguyệt không có chút nào cảm thấy vất vả. Hai người cứ như vậy lặng lặng địa tướng ôm lấy, thưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp cùng yên tĩnh. Một lát sau, Trần Phỉ Nguyệt đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên, đối với Hứa Trường Sinh nói rằng, "À, đúng rồi, hôm nay ta nghe Thiên Phúc nói hắn đã đột phá tới luyện khí tầng 1 nữa nha." Hứa Trường Sinh mỉm cười gật đầu, nói rằng, "Ừm, không sai, Thiên Phúc thế nhưng là nắm giữ lục phẩm linh căn thiên tài, lấy tư chất của hắn, dùng thời gian 3 tháng đột phá tới luyện khí tầng 1 xác thực không tính quá muộn." Trần Phỉ Nguyệt kinh ngạc há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, hỏi, "Phu quân, Thiên Phúc cũng là lục phẩm linh căn? Phu quân lại là làm sao mà biết được đâu?" chính nàng bất quá là cái bát phẩm linh căn tu sĩ, đối với phu quân linh căn một mực rất hiếu kỳ. Mặc dù không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể đoán được hẳn là sẽ không vượt qua lục phẩm. Dựa theo lẽ thường tới nói, hai người bọn họ kết hợp sau sở sinh dòng dõi, linh căn tỷ lệ lớn hẳn là 7-8 thành phẩm tả hữu. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, liên tục hai đứa bé đều nắm giữ lục phẩm linh căn. Loại tình huống này xuất hiện xác suất cực thấp, có thể nói là tương đối may mắn. Bất quá Trần Phỉ Nguyệt không biết là, đây hết thảy đều là hệ thống nguyên nhân. Nếu không phải linh thạch không đủ, Hứa Trường Sinh thậm chí có thể cường hóa tới ngũ phẩm linh căn. Nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt bộ kia kinh ngạc không thôi thần sắc, Hứa Trường Sinh nhịn không được mỉm cười, nói rằng: "Phỉ Nguyệt, ngươi có phải hay không quên, làm chúng ta tu luyện tới trúc cơ kỳ lúc, có thể học tập một loại chuyên môn dùng cho kiểm trắc linh căn pháp thuật. Đáng tiếc là, ta từng hướng người khác hứa hẹn qua, không thể đem này thuật pháp ngoại truyện, nếu không ổn thỏa truyền thụ cho ngươi." Hứa Trường Sinh xảo diệu lập ra một cái lý do, dùng cái này để giải thích hắn vì sao biết được Hứa Thiên Phúc linh căn tình huống. Nói chung, muốn kiểm trắc linh căn cần sử dụng chuyên môn kiểm trắc thạch. Nhưng loại này kiểm trắc thạch giá cả đắt đỏ, lấy Hứa gia trước mắt tương đối yếu kém nội tình, bây giờ không có đầy đủ linh thạch đi mua cái này vật phẩm. May mắn, Hứa Trường Sinh nắm giữ đặc biệt động sát chi nhãn, không chỉ có thể thấy rõ linh căn, còn có thể chuẩn xác kiểm trắc tiên phú. Cứ như vậy, ở gia tộc phát triển giai đoạn khởi đầu, sắp thực tiết kiệm mua sắm kiểm trắc thạch chi tiêu. Bất quá theo thời gian trôi qua, gia tộc cường thịnh sau khi đứng lên khẳng định là cần mua vào kiểm trắc thạch, không phải suốt ngày muốn hắn lão tổ này kiểm trắc. Lúc này, Trần Phỉ Nguyệt trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng, kích động nói rằng, thật sự là quá tuyệt vời. Không nghĩ tới Thiên Phúc vậy mà cũng nắm giữ lục phẩm linh căn, chúng ta Hứa gia tương lai có hy vọng a. Nguyên bản Trần Phỉ Nguyệt trong lòng đối Hứa Thiên Phúc thiên phú còn tràn đầy lo lắng. Nếu là Hứa Thiên Phúc là thất phẩm bát phẩm linh căn, còn có thể tại chính mình cùng phu quân trợ giúp dưới đột phá trúc cơ. Nhưng mà, nàng lo lắng nhất chính là Thiên Phúc bị kiểm trắc ra cựu phẩm linh căn, như thế cho dù là Hứa gia toàn lực tương trợ cũng khó có thể giúp đỡ đột phá trúc cơ, như thế liền sẽ đứng trước người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cảnh tượng. Kết quả Thiên Phúc đúng là lục phẩm linh căn. Trần Phỉ Nguyệt kích động đến khó mà tự kiềm chế. Lục phẩm linh căn ý vị như thế nào đâu? Ý vị này dù cho không có chân quý trúc cơ đan trợ lực, Thiên Phúc cũng có thể bằng vào tự thân cố gắng cùng thời gian tích lũy cưỡng ép đột phá trúc cơ kỳ. Nói chung, lục phẩm linh căn tu sĩ tại ước chừng 40 tuổi thời điểm liền có thể tu luyện đến luyện khí viên mãn, nếm thử xung kích trúc cơ cảnh giới. Lục phẩm linh căn tu sĩ tại không có trúc cơ đan dưới tình huống lần đầu nếm thử trúc cơ, mặc dù có thể sẽ thất bại, nhưng chỉ cần tu dưỡng mấy năm, liền có thể lần nữa khởi xướng nếm thử đột phá. Hơn nữa, mỗi lần sau khi thất bại, lần tiếp theo đột phá trúc cơ xác suất thành công đều sẽ có chỗ đề cao. Lại thêm lục phẩm linh căn tu sĩ bản thân liền có khá cao trúc cơ xác suất thành công, chỉ cần kiên trì không ngừng, cơ hồ đều có thể tại 60 tuổi trước đó thành công đột phá tới trúc cơ kỳ. Trọng yếu hơn là, nếu như lục phẩm linh căn tu sĩ có tới trúc cơ đan phụ trợ, như vậy bọn hắn cơ hồ có thể một lần hành động đột phá tới trúc cơ cảnh giới. Vì nguyệt chớ nóng nội, ta còn có tin tức tốt đâu. Hứa Trường Sinh một mặt hưng phấn nói, Thiên Phúc không chỉ có nắm giữ lục phẩm linh căn, hơn nữa ta còn phát hiện hắn tại linh thực phương diện có phi phàm thiên phú. Cho nên hôm nay ta liền dẫn hắn đi linh điền, chuẩn bị dạy hắn một chút liên quan tới linh thực tri thức, dạng này về sau cũng có thể giúp một tay quản lý gia tộc linh thực sự vụ. Trần Phỉ Nguyệt nghe, không khỏi bưng kín miệng nhỏ của mình, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, thật không nghĩ tới ông trời của chúng ta phúc lại còn là một thiên tài. Thiên tài? Trần Phỉ Nguyệt nói không sai, tại cái này nho nhỏ bách quả thành bên trong, Hứa Thiên Phúc nắm giữ lục phẩm linh căn cùng tam tinh linh thực thiên phú, xác thực coi là một cái thiên tài hiếm thấy. Nhưng mà, nếu như đem hắn đặt ở Huyền Linh Tông loại này đại địa phương, Hứa Thiên Phúc chỉ sợ chỉ có thể coi là làm một cái đệ tử bình thường mà thôi. Dù sao, cái gọi là thiên tài cũng phải nhìn cùng với ai so. Đúng vậy à, Thiên Thành cùng Thiên Phúc đều có xuất sắc như thế thiên phú, ta Hứa gia tương lai thật sự là đáng để mong chờ à. Đây hết thảy đều là Phỉ Nguyệt công lao nha. Hôm nay ta cố ý tới chính là mong muốn thật tốt khao một chút Phỉ Nguyệt đâu. Hứa Trường Sinh mỉm cười nhìn Trần Phỉ Nguyệt, trong mắt tràn đầy yêu thương. Trần Phỉ Nguyệt nghe xong lời này, lập tức ngượng ngùng không chịu nổi, đỏ bừng cả khuôn mặt đẩy Hứa Trường Sinh nói rằng, "Phu quân, ta còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong đâu, hơn nữa Thi Duyệt muội muội còn đang chờ cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận phù đạo a." Nhưng mà, Hứa Trường Sinh lại không hề lay động, hắn mỉm cười, dịu dàng mà nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt, nhẹ nói, "Chớ nóng đội, ta đã sớm nói cho Thi Duyệt, hôm nay ta muốn cùng Phỉ Nguyệt cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một cái khác đầu đại đạo, đời người đại đạo." Vừa dứt lời, Hứa Trường Sinh không chút do dự duỗi ra hai tay, đem Trần Phỉ Nguyệt chặn ngang ôm lấy. Trần Phỉ Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng dùng tay ôm ở Hứa Trường Sinh cổ, trên mặt lộ ra đã thẹn thùng lại oán trách thân sắc, "Ai nha, phu quân, ngươi thế nào dạng này a?" Mặc dù như thế, trên mặt của nàng vẫn là tràn đầy hạnh phúc cùng mong đợi đỏ ửng, trong lòng tràn đầy đối kế tiếp đến thời gian tốt đẹp ước mơ. Hứa Trường Sinh cởi mở cười ha hả, ôm Trần Phỉ Nguyệt nhanh chân đi hướng trong một phòng khác. Theo cửa phòng chậm rãi quan bế, trong phòng ánh đến khẽ đung đưa, chiếu rọi ra hai người chăm chú giúp vào với nhau thân ảnh. Một đêm này, trong phòng tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào. Chương 269, hệ thống ẩn dấu công năng chương 269, hệ thống ẩn dấu công năng. Thời gian từng ngày trôi qua, Hứa gia sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú. Trong đoạn thời gian này, Hứa Trường Sinh thừa dịp lúc rảnh rỗi, đem tu vi của mình tăng lên đến trúc cơ tầng 2. Cảnh giới của hắn tăng lên nhường Hứa gia người có thụ cổ vũ, vì thế thậm chí chúc mừng một phen. Về sau chính là hết thảy đều khôi phục thường ngày bình tĩnh. Ban ngày, Hứa Trường Sinh như cũ mang theo Hứa Thiên Phúc cùng nhau đi tới linh điền lao động. Ban đêm thì là cùng An Thi Duyệt cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận phù đạo chi thuật. Đương nhiên, Hứa Trường Sinh cũng sẽ thỉnh thoảng cho Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt một chút tiểu kinh hỉ xem như ban thưởng. Cũng không lâu lắm, Hứa Trường Sinh thuận lợi hoàn thành một vòng này tụ linh thảo thu hoạch, cũng dựa theo trước đó hứa hẹn, cho Hứa Thiên Phúc dự lưu lại một mẫu linh điền. "Thiên Phúc, cái này linh điền giao cho ngươi, buông tay đi làm đi." Hứa Trường Sinh cổ vũ mà nhìn xem Hứa Thiên Phúc. Hứa Thiên Phúc hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra chờ mong cùng quyết tâm, "Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ đem Hoàng Linh Đạo loại tốt." Trong những ngày kế tiếp, Hứa Thiên Phúc bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập vào Hoàng Linh Đạo trồng trọt ở trong. Tại Hứa Thiên Phúc không ngừng cố gắng, Hoàng Linh Đạo mầm non rốt cục phá đất mà lên, xanh nhạt phiến lá dưới ánh mặt trời lóng lánh sinh cơ. Hứa Trường Sinh nhìn xem kia tràn ngập sinh cơ mầm non, hài lòng gật đầu, "Thiên Phúc, làm tốt lắm." Được đến phụ thân tán thưởng, Hứa Thiên Phúc cũng là càng thêm ra sức. Một tháng sau, đinh, tốc chủ dòng dõi Hứa Thiên Phúc thành công trở thành nhất giai hạ phẩm linh thực phu. Hiện tiến đi nhất giai linh thực phu chi thức cùng kinh nghiệm trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu. Nhìn thấy hệ thống xuất hiện nhắc nhở, Hứa Trường Sinh đại hỉ. Hắn sở dĩ như vậy cao hứng, cũng không phải là bởi vì Hứa Thiên Phúc đột phá trở thành một tên linh thực phu, mà là bởi vì hệ thống đối với nó dòng dõi liên quan tới tu tiên bách nghệ đột phá phản hồi cơ chế vậy mà như là tu vi đồng dạng có thể tiến hành trả về. Điểm này là Hứa Trường Sinh trước đó chưa từng dự liệu được. Đã linh thực phu có thể tiến hành trả về, như vậy phù đạo, đan đạo các cái khác lĩnh vực chắc hẳn cũng nhất định có thể thực hiện giống nhau hiệu quả. Cứ như vậy, Hứa Trường Sinh tin tưởng vững chắc chính mình sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới trước nay chưa từng có toàn bộ có thể tu sĩ. Hắn không còn bèn bèn hình lục giác chiến sĩ, mà là trăm bên cạnh hình chiến sĩ. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh nhịn không được cười to lên, dường như đã tiên đoán được tương lai mình vô địch con đường huy hoàng. Hệ thống từng cập tự đột phá tu tiên bách nghệ trả về công năng vẫn là phá vỡ Hứa Trường Sinh kế hoạch ban đầu. Nếu như dựa theo ý nghĩ trước kia, Hứa Trường Sinh có thể sẽ tìm kiếm liên quan tới đan đạo, trận pháp chờ loại này đỉnh cấp thiên phú. Dù sao, một người thời gian là có hạn, dù cho nắm giữ tất cả thiên phú, cũng không có khả năng mỗi một hạng đều có thể tinh thông. Thì như, cứ việc Hứa Trường Sinh nắm giữ tứ tinh phù đạo thiên phú, nhưng muốn trở thành nhị giai phù sư thậm chí tam giai phù sư, vẫn cần đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực. Bởi vậy, cho dù nắm giữ tu tiên bách nghệ tất cả thiên phú, cũng không có khả năng đồng thời học tập cũng nắm giữ tất cả kỹ nghệ, chỉ có thể lựa chọn trong đó mấy cái. Nhưng là hệ thống có thể tiến hành trả về thì lại khác, Hứa Trường Sinh thậm chí đều không cần học tập, chỉ cần dòng dõi đột phá hắn thì có thể đi theo đột phá, đây là như thế nào đáng sợ. Lập tức hấp thu. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông linh thực tri thức cùng kinh nghiệm hồng lưu giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Sau một lát, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt chỗ sâu lóe ra một tia ánh sáng sắc bén. Hứa Trường Sinh không khỏi tự lẩm bẩm, xem ra cần phải lại rút một chút thời gian đi tìm một chút những cái kia có những thiên phú khác bảo tàng nữ tu nhóm. Nghĩ đến đây, Hứa Trường Sinh trong đầu lập tức hiện ra một cái tên, Lam Nhược Hy. Cái kia chỉ là một ánh mắt thiếu chút nữa giết chết nữ nhân của hắn, nếu như có thể cưới nàng là. Hứa Trường Sinh trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, tự rêu nở nụ cười. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng địa vị, chỉ sợ liền nhường Lam Nhược Hy con mắt nhìn hắn một cái tư cách đều không có, chớ nói chi là nhường nàng vì chính mình sinh con dưỡng cái. Bất quá, không cần mấy trăm năm đây hết thảy đều sẽ không làm ngộng. Phụ thân ngươi nhìn, đây là ta trồng trọt Hoàng Linh Đạo. Hứa Thiên Phúc thanh âm vui sướng tại Hứa Trường Sinh bên tai quấn quẩn, phá vỡ hắn trầm tư. Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, khoe miệng mỉm cười mà nhìn xem Hứa Thiên Phúc, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thiên Phúc, vi phụ rất là cao hứng, ngươi làm được rất tốt. Hứa Thiên Phúc gãi đầu một cái, lộ ra nụ cười sán lạ. Phụ thân, đây đều là ngài có phương pháp giáo dục. Hứa Trường Sinh đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thiên Phúc bả vai, khích lệ nói, Thiên Phúc, tiếp tục cố gắng, vi phụ tin tưởng ngươi ngày sau nhất định có thể tại linh thực một đạo bên trên lấy được cao hơn thành tựu. Hứa Thiên Phúc ánh mắt kiên định gật đầu, nói rằng, phụ thân, ta chắc chắn cố gắng gấp bội, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nói xong, Hứa Thiên Phúc liền cẩn thận từng ly từng tí ôm kia vài quặng Hoàng Linh Đạo, cao hứng bừng bừng hướng trong nhà phương hướng tiến đến. Không bao lâu, Hứa gia trong phủ đệ truyền đến trận trận tiếng vui mừng. Mẫu thân ngươi nhìn, đây là ta trồng trọt Hoàng Linh Đạo. Thiên Thành ca ngươi nhìn, đây là ta trồng trọt Hoàng Linh Đạo. Niệm Ly tỷ tỷ ngươi nhìn, đây là ta trồng trọt Hoàng Linh Đạo. Nhị nương ngươi nhìn, đây là ta trồng trọt Hoàng Linh Đạo. Hứa Thiên Phúc lòng tràn đầy vui vẻ hướng mỗi người biểu hiện ra hắn trồng trọt Hoàng Linh Đạo, dường như đây là hắn nhất bảo vật chân quý đồng dạng. Mọi người thấy hắn, nhao nhao lộ ra nụ cười vui mừng. Thiên Phúc thật tuyệt, tiếp tục cố gắng, về sau nhà chúng ta linh thực coi như dựa vào ngươi rồi. An Thi Duyệt cười sờ lên Hứa Thiên Phúc đầu, trong mắt tràn đầy từ ái cùng cổ vũ. Hứa Thiên Phúc nặng nề mà gật đầu, nhị nương, ta biết. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Thiên Phúc cũng không có bởi vì một lần thành công mà kiêu ngạo tự mãn. Tương phản, hắn biến càng thêm chăm chỉ khắc khổ, mỗi ngày đều sẽ tiêu phí thời gian dài đến học tập linh thực tri thức, không hề đứt đoạn nếm thử trồng trọt mới linh thực. Bất quá Hứa Trường Sinh lại cũng không tán thành Hứa Thiên Phúc như thế chuyên chú vào linh thực trồng trọt. Hắn nói cho Hứa Thiên Phúc hẳn là đem nhiều thời gian hơn hoa về mặt tu luyện, dù sao tự thân tu vi mới là ngạnh thực lực. Hứa Thiên Phúc ngoài miệng mặc dù đáp ứng phụ thân yêu cầu, nhưng trong lòng lại từ đầu đến cuối đối linh thực trồng trọt có hứng thú nồng hậu, luôn luôn không nhịn được muốn đi nghiên cứu những cái kia thần kỳ thực vật. Thế là, tại tu luyện sau khi, Hứa Thiên Phúc kiểu gì cũng sẽ rút ra một chút thời gian đến nghiên cứu linh thực chi đạo. Theo thời gian trôi qua, Hứa Thiên Phúc tu vi vững bước tăng lên, linh thực kỹ nghệ cũng càng phát ra tinh xảo. Trong nháy mắt, đã là 3 năm thời gian đi qua. Ban đêm, Hứa Trường Sinh tĩnh tọa tại một gian bên trong mật thất, nơi này giờ phút này bị hắn cải tạo thành phù lục luyện chế chỗ. Bốn phía trên vách tường khắc đầy các loại phù lục phương pháp luyện chế, đây đều là Hứa Trường Sinh mấy năm qua không ngừng tìm kiếm mua sắm được đến. Tại trong mấy năm này, Hứa Trường Sinh cơ hồ là hàng đêm càng không ngừng cùng An Thi Duyệt cùng nhau nghiên cứu thảo luận phù đạo huyền bí. Hứa Trường Sinh càng là tại nửa năm trước liền có thể luyện chế ra nhất giai trung phẩm phù lục, trở thành nhất giai trung phẩm phù sư. Mà An Thi Duyệt bởi vì thiên phú kém chút, tăng thêm đoạn thời gian trước nghiên cứu thảo luận phù đạo huyền bí lúc không cẩn thận lại mang thai Hứa Trường Sinh rầm rỗi, trong khoảng thời gian này tại dưỡng thai, cho nên trước mắt còn tại nhất giai sơ kỳ phù sư. Chương 270, chế phù chương 270, chế phù mật thất bên trong bầu không khí yên tĩnh mà thần bí, chỉ có yếu ớt ánh nến lấp lóe trong bóng tối, chiếu sáng Hứa Trường Sinh chuyên chú khuôn mặt cùng trước người bạn. Trên bàn bày đầy luyện chế nhất giai trung phẩm phù lục cần thiết vật liệu, mỗi một dạng đều tản ra đặc biệt khí tức. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn cầm lấy một chương tính chất đặc thù lá bùa, những lá bùa này là từ mấy chục năm linh trúc sợi tỉ mỉ chế thành, bọn hắn ẩn chứa dư thừa linh khí, có thể tốt hơn gánh chịu phù lục lực lượng. Một bên chu sa màu sắc tiên diễm đát, tựa như ngưng kết máu tươi, mỗi một quả chu sa hạt tròn đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa cùng tinh tế tỉ mỉ mài, bọn hắn đều là từ linh quáng chỗ sâu khai quật ra thượng phẩm. Còn có chi kia bút lông sói, ngòi bút lông tóc lấy từ một cái nhị giai ngân nguyệt lang vương trên thân. Chi này bút chính là nhị giai hạ phẩm phù bút, là Hứa Trường Sinh đặc biệt tiến về những thành trì khác, hao phí đại lượng tiền tài mua về. Đối với luyện chế những này, nhất giai trung phẩm phù lục có trợ giúp thật lớn. Hứa Trường Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu. Hắn yên lặng điều động linh lực trong cơ thể, nhường ở trong kinh mạch lưu chuyển. Một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe, dường như sao trời. Hắn đưa tay cầm lấy trên bàn bút lông sói, nhẹ nhàng chấm lấy chu sa, sau đó không chút do dự bắt đầu ở trên lá bùa khắc lấy phù văn. Ngòi bút cùng lá bùa tiếp xúc trong nháy mắt, chu sa dường như được trao cho sinh mệnh, dọc theo đầu bút lông quỹ tích tự nhiên lưu động, phát họa ra từng đạo phức tạp mà thần bí đường cong. Hứa Trường Sinh thần sắc chuyên chú mà đầu nhập, mỗi một bút đều tràn đầy linh lực cùng thần vận. Theo từng nét bùa chú ở trên lá bùa dần dần thành hình, linh khí chung quanh bắt đầu chậm rãi hội tụ, tạo thành nguyên một đám mắt trần có thể thấy nhỏ bé vòng xoáy. Những này vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn lấy, hấp thu linh khí chung quanh, khiến cho bên trong cả gian phòng nồng độ linh khí càng ngày càng cao. Đến lúc cuối cùng một khoản rơi xuống lúc, trên bùa chú quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại linh lực ba động từ lá bùa bên trong phát ra. Nhất giai trung phẩm kim cương phù, thành. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt luyện chế thành công ra nhất giai trung phẩm kim cương phù, khóe miệng lại làm giấy lên một nụ cười thỏa mãn. Hắn cẩn thận ngắm nghĩa tờ phù lục này, phía trên phù văn có thể thấy rõ ràng, lóe ra nhàn nhạt linh quang. Tờ phù lục này ẩn chứa có thể chống đỡ cản bình thường luyện khí trung kỳ một kích lực lượng phòng ngự, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu luyện khí tu sĩ một cái mạng. Hắn đem phù lục thu nhập tới trong nhận chữ vật, sau đó, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến hành xuống một vòng luyện chế. Đối với Hứa Trường Sinh tới nói, chế phù tựa như là ăn cơm uống nước như thế tự nhiên, hắn không cần tốn hao quá nhiều thời gian đi tu luyện, chỉ cần chuyên chú vào vẽ phù văn liền có thể. Hắn dường như chính là một cái chế phù máy móc, càng không ngừng luyện chế lấy các loại phù lục. Trước mắt, Hứa Trường Sinh hàng năm thông qua luyện chế phù lục có thể thu hoạch được gần hơn 1 vạn linh thạch thu nhập. Trừ bỏ chi phí về sau, hắn còn có thể kiếm được 10.000 linh thạch tà hữu. Cái số này đã tương đối khả quan, thậm chí sắp đuổi kịp hắn trồng trọt tụ linh thảo chỗ kiếm lấy linh thạch số lượng. Nhưng phải biết một cái nhị giai linh thực phu, một cái khác chỉ là nhất giai trung phẩm phù sư mà thôi. Nhưng kiếm lấy linh thạch đã tại cùng một cái lựa cấp. Nếu như Hứa Trường Sinh tương lai có thể tấn thăng làm nhất giai thượng phẩm phù sư, như vậy Hứa Trường Sinh luyện chế phù lục kiếm linh thạch chẳng phải là muốn so trồng trọt linh thực muốn bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Bất quá Hứa Trường Sinh chế phù có thể kiếm nhiều linh thạch như vậy cũng là nhờ vào hắn là trúc cơ kỳ, thể nội linh khí đủ để chèo chống không ngừng luyện chế nhất giai phù lục. Không phải thay cái bình thường nhất giai trung phẩm phù sư cho dù là không ăn không uống một năm cũng không kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Nhất giai phù lục mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng chế tác lên lại hết sức hao phí linh lực, lấy nhất giai trung phẩm phù sư linh lực dự trữ, nhiều nhất chỉ có thể liên tục vẽ 10 cái tà hữu, sau đó liền phải nghỉ ngơi khôi phục linh lực, một ngày như vậy xuống tới nhiều lắm là có thể họa 20 chương. Mà Hứa Trường Sinh xem như trúc cơ tu sĩ, linh lực trong cơ thể muốn so nhất giai trung phẩm phù sư thâm hậu mấy lần không ngừng, cho nên mới có thể cao như thế chỗ hiệu quả luyện chế phù lục. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh tính toán đợi trở thành nhất giai thượng phẩm phù sư sau, liền hoàn toàn hóa thân thành một cái chế phù của ma, đem toàn bộ thời gian dùng tại chế phù bên trên. Cái gì rác rưởi linh thực phu, chó đều không đi làm. Vẫn là đem những linh điền này đa số đều cho thuê cho tán tu, để bọn hắn trồng trọt ra ngay tại Hứa Trường Sinh chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo chế phù lúc, ngoại môn đột nhiên truyền đến một âm thanh êm ái. "Phu quân, là ta, có thể vào không?" Hứa Trường Sinh đứng dậy mở cửa, đem An Thi Duyệt đón vào. An Thi Duyệt nhìn xem Hứa Trường Sinh, cười nói, "Phu quân, lại tại luyện chế phù lục rồi, cũng đừng mệt mỏi chính mình." Hứa Trường Sinh lôi kéo An Thi Duyệt tay, nhẹ nhàng mà đưa nàng theo ngồi tại cái ghế một bên bên trên, sau đó nhẹ giọng thì thầm nói, "Yên tâm đi, vi phu tâm lý nắm chắc lắm đây. Ngươi bây giờ người mang lục giáp, thân thể nặng nề, như thế nào còn cố ý chạy tới?" An Thi Duyệt có chút túi thấp đầu, mang trên mặt một tia ngượng ngùng đỏ ửng, ôn nhu nói, "Không có gì, chỉ là có một đoạn thời gian không cùng phu quân cùng nhau nghiên tập phù đạo, trong lòng rất là tưởng niệm phu quân. Tu hồ ta cả ngày trong lúc rảnh rỗi, liền nghĩ đến đây nhìn một cái phu quân chế phù, thuận tiện cũng hướng phu quân lĩnh giáo một chút như thế nào luyện chế nhất giai trung phẩm phù lục." Mấy năm qua này, An Thi Duyệt cơ hồ hàng đêm đều cùng Hứa Trường Sinh cộng đồng nghiên tập phù đạo, tình cảm giữa hai người sớm đã theo thời gian trôi qua mà ngày càng làm sâu thêm. Nhất là Hứa Trường Sinh tại phù đạo phương diện cho thấy thiên phú kinh người, thậm chí so với nàng còn muốn xuất chúng, đây càng là nhường An Thi Duyệt đối với hắn tràn đầy sùng bái chi tình, đồng thời cũng càng phát ra ỷ lại với hắn. Hứa Trường Sinh trong mắt tràn đầy ý cười, đưa tay nhẹ vuốt nhẹ một cái An Thi Duyệt cái mũi, ôn nhu cười nói, ngươi nhà chính là cái nhàn không xuống tính tình. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi ở chỗ này bồi tiếp vi phu, cũng là cho cái này buồn tẻ nhàm chán chế phủ quá trình tăng thêm không ít niềm vui thú. An Thi Duyệt ngọt ngào cười, giọng dịu dàng đáp, kia là tự nhiên, có thể làm bạn tại phu quân bên cạnh, thiếp thân trong lòng vui vẻ cực kỳ đâu. Hứa Trường Sinh mặt mũi tràn đầy cương triều nhìn qua nàng, ngựa khi êm ái dặn dò, vậy ngươi liền ngoan ngoãn ngồi tốt, có thể đừng lộn xộn a. Dứt lời, Hứa Trường Sinh xoay người lại, nện bước vững vàng bộ pháp chậm rãi đi đến bàn trước, chuẩn bị tiếp tục luyện chế phù lục. Mà lúc này, An Thi Duyệt lặng lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú rơi vào Hứa Trường Sinh trên thân, ánh mắt kia tràn đầy dịu dàng cùng yêu thương. Phản phất muốn đem nam nhân trước mắt này thật sâu ấn khắc dưới đáy lòng. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái sau, lần nữa cầm lấy bút lông sói, hết sức chăm chú đầu nhập vào chế phù bên trong. Theo thời gian lặng yên trôi qua, Hứa Trường Sinh lại luyện chế thành công ra mấy chương phù lục. An Thi Duyệt nhìn qua Hứa Trường Sinh kia bộ dáng nghiêm túc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động chi tình, nhịn không được nhẹ giọng nỉ nó nói, phu quân chế phù kỹ nghệ càng thêm tinh xảo. Chương 271, phù lục cùng linh thụy các vấn đề. Chương 271, phù lục cùng linh thụy các vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy ra cửa mật thất, cất bước đi ra ngoài. An Thi Duyệt sớm đã cách chế phù thất, dù sao Hứa Trường Sinh có thể không nỡ nhường An Thi Duyệt cùng hắn suốt đêm luyện chế phù lục. Nhất là bây giờ Thi Duyệt còn người mang lục giáp, dự tính lại có chừng một tháng liền muốn sinh. Mà cái này dòng dõi chính là hắn tốn hao 50.000 linh thạch cường hóa, có được lục phẩm linh căn cộng thêm tứ tinh chế phù. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh trên mặt không tự giác hiện ra một vệt nụ cười ôn nhu. Đang lúc Hứa Trường Sinh chuẩn bị giống thường ngày tiến về linh điện lúc, đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy tiếng la, "Phu quân." Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hứa Trường Sinh dừng bước lại, quay đầu đi. Chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một nữ tử, chính là Trần Phỉ Nguyệt. Nhìn xem Phỉ Nguyệt, Hứa Trường Sinh trong mắt lộ ra một cố khó nói lên lời dịu dàng. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt Phỉ Nguyệt tay, nhẹ giọng hỏi, "Phỉ Nguyệt thế nào? Chẳng lẽ là muốn phu quân sao?" Trần Phỉ Nguyệt nghe Hứa Trường Sinh lời nói, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đỏ bừng, hờn dỗi nói, "Phu quân liền biết trêu ghẹo ta, Phỉ Nguyệt chỉ là có chuyện quan trọng bẩm báo." Hứa Trường Sinh thấy thế, nhịn không được cười lên ha ha, "Ha ha, Phỉ Nguyệt, ngươi thế nào vẫn là như thế ra mặt mỏng đâu? Mau nói a, đến cùng là cái gì sự tình nha?" Trần Phỉ Nguyệt khẽ cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, nhẹ nói, "Là liên quan tới Niệm Ly chuyện, ta mấy ngày nay thu vào Niệm Ly tin tức truyền đến. Nàng nói Thi Duyệt muội muội lần này sinh sản, nàng khả năng không cách nào gấp trở về thăm hỏi, để cho ta tới trước cùng phu quân cùng Thi Duyệt muội muội chào hỏi." Nguyên lai, sớm tại 2 năm trước, Hứa Niệm Ly liền đã rời đi Bách Quả Thành, về tới Huyền Linh Tông. Dù sao nàng thân làm Huyền Linh Tông đệ tử, lần này ra ngoài nhiều nhất chỉ có thể dừng lại thời gian 3 năm. Bây giờ 3 năm kỳ hạn đã đủ, lại thêm Hứa gia cũng thuận lợi vượt qua gian nan nhất thời kỳ, bởi vậy Hứa Niệm Ly liền quyết định quay trở về Huyền Linh Tông. Nghe được tin tức này, Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hóa ra là dạng này à, thế thì không thể trách tội Niệm Ly. Cái này Bách Quả Thành khoảng cách Huyền Linh Tông xác thực đường xá xa xôi, nàng nếu là không cách nào kịp thời chạy đến, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Chờ một lúc ngươi đem việc này chuyển cáo cho Thi Duyệt muội muội liền có thể, tin tưởng nàng nhất định có thể lý giải nguyên do trong đó. Trần Phỉ Nguyệt nhu thuận gật gật đầu, đáp, "Ừm, Phỉ Nguyệt cũng là ý tưởng như vậy. Nói đến vẫn là ta thật xin lỗi Niệm Ly, lúc đầu nói xong muốn bệnh viện không chia lìa, kết quả gia tộc tuyển tại như thế một cái xa xôi địa khu, nhường Niệm Ly lại muốn chịu đựng thân nhân tách rời cô độc." Hứa Trường Sinh tự trách nói. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng tựa ở Hứa Trường Sinh trong ngực, dịu dàng an ủi, "Phu quân chớ có như thế tự trách, đây cũng là tình thế bức bách, tin tưởng Niệm Ly có thể minh bạch. Hơn nữa chúng ta bây giờ gia tộc phát triển được càng ngày càng tốt, ngày sau cùng lắm thì nhường Niệm Ly rời đi Huyền Linh Tông." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, thở dài, cũng chỉ có thể như thế. "Đúng rồi, Phỉ Nguyệt, trong gia tộc sự vụ khác còn thuận lợi." Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười trả lời, "Phu quân yên tâm, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có ra loạn gì. Chỉ là, phu quân, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi." Hứa Trường Sinh nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt, tò mò hỏi, "A, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại." Trần Phỉ Nguyệt chần chờ một chút, nói tiếp đi, "Là về chúng ta Linh Thủy Các. Gần nhất, ta một mực tại suy nghĩ, chúng ta phải chăng hẳn là bắt đầu bán phụ lục. Bán phụ lục lời nói không chỉ có thể đề cao Linh Thủy Các danh khí, còn có thể làm phụ lục lợi nhuận được đến tối đại hóa lợi dụng. Trên thực tế, vấn đề này Trần Phỉ Nguyệt đã sớm muốn hỏi, nhưng một mực không biết do nên mở miệng như thế nào, cho nên chậm chạp chưa thể đề cập. Phỉ Nguyệt, việc này còn cần thận trọng. Ta cũng biết Linh Thủy Các bán phụ lục lời nói, không chỉ có thể đề cao danh khí, còn có thể gia tăng thu nhập nơi phát ra. Nhưng làm như vậy, chúng ta Linh Thủy Các sợ rằng sẽ bị Lâm gia để mắt tới a." Hứa Trường Sinh lo lắng nói. Hắn đi vào cái này Bách Quả Thành cũng có mấy cái năm tháng, đối thành nội từng cái gia tộc thực lực cùng phẩm tính cũng có đại khái hiểu rõ. Lâm gia xem như Bách Quả Thành mạnh nhất gia tộc, có thể nói là vô cùng hung hăng. Nếu là Linh Thụy Các thật bán phụ lục rất có thể liền sẽ bị Lâm gia để mắt tới, kết quả cuối cùng chính là Lâm gia thật sẽ trực tiếp chèn ép Linh Thụy Các thậm chí là Hứa gia. Trần Phỉ Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói, "Thế nhưng là phu quân, chúng ta Linh Thụy Các vừa mới gầy dựng lúc bán đan dược không phải cũng bị Tô gia để mắt tới sao? Huống hồ Tô gia không phải cũng không đối chúng ta động thủ sao?" Hứa Trường Sinh thở dài, giải thích nói, "Phỉ Nguyệt hai cái này tính chất cũng có chút khác biệt. Tô gia mặc dù cũng có nhất định thế lực, nhưng cùng Lâm gia so sánh vẫn là kém hơn một chút, Lâm gia xem như Bách Quả Thành đệ nhất thế lực đã sớm dưỡng thành 10 phần bá đạo tính cách. Tô gia thì không giống, Tô gia còn muốn bận tâm gia tộc khác cùng Lâm gia thái độ. tăng thêm chúng ta Hứa ra khi đó mới vừa tới cái này Bách Quả Thành không lâu, toàn cả gia tộc không có cái gì sản nghiệp, sáng tạo linh thủy các bán đan dược đều chỉ là vì có thể tại cái này Bách Quả Thành cắm rễ sinh tồn được. Tô gia muốn đối phó chúng ta không chỉ có muốn khiêng cái khác trúc cơ gia tộc áp lực, hơn nữa còn muốn đối mặt chúng ta chân trần đến Hứa ra, đồng thời chúng ta linh thủy các đan dược đối với nó ảnh hưởng không phải rất lớn. Tổng hợp suy tính hạ, cuối cùng Tô gia mới quyết định không đúng chúng ta ra tay. Nhưng nếu hiện tại chúng ta đưa tay rồi đến phụ lục cái này một khối thì là sẽ xúc động Lâm gia lợi ích, Lâm gia xem như Bách Quả Thành bá chủ tự nhiên không vui, đến lúc đó rừng Tô hai nhà rất có thể sẽ liên hợp lại cùng một chỗ. Mà gia tộc khác nhìn thấy chúng ta Hứa ra bàn tay xa như vậy, cũng khó đảm bảo một ngày nào đó sẽ ảnh hưởng sản nghiệp của bọn hắn, đối với cái này bọn hắn thậm chí có thể sẽ duy trì rừng Tô hai nhà đối linh thủy các chèn ép, thậm chí sẽ tác động đến Hứa ra. Trần Phỉ Nguyệt nghe xong Hứa Trường Sinh lời nói, bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, cảm khái nói rằng, hóa ra là dạng này à, xem ra vẫn là phu quân suy tính được càng thêm chu toàn, là ta đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Hứa Trường Sinh dịu dàng nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng chi tình, nhẹ nói, Phỉ Nguyệt, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi. Bất quá có một số việc cũng không có nhìn từ bề ngoài dễ dàng như vậy, chúng ta cần phá lệ cẩn thận làm việc mới được. Trần Phỉ Nguyệt nhu thuận gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó hỏi, phu quân, kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta tiếp xuống phải làm thế nào phát triển thêm một bước linh thủy các đâu? Hứa Trường Sinh chăm chú suy tư một lát sau trả lời nói, trước mắt mà nói, chúng ta Hứa ra thiếu thốn nhất vẫn là thời gian. Nếu như có thể có đầy đủ thời gian để tích lũy nội tình, bất luận là Lâm gia vẫn là Tô gia, chúng ta đều không cần e ngại bọn họ. Nhưng mà, trước mắt giai đoạn chúng ta vẫn là phải bảo trì vững vàng, tận lực tránh cho cùng gia tộc khác sinh ra xung đột không cần thiết, cũng dần dần phai nhạt ra tầm mắt của bọn hắn, để tránh gây nên quan tâm quá nhiều. Đến mức phù lục phương diện, ta sẽ đem đưa đến phụ cận thành trì đi bán. Mặc dù khả năng lấy được ít lợi tương đối hơi ít, nhưng chí ít có thể tránh cho gây nên thành nội gia tộc khác chú ý. Chương 272, Nữ Nhi Hứa Thiên Duyệt. Chương 272, Nữ Nhi Hứa Thiên Duyệt. Trần Phỉ Nguyệt sau khi nghe xong biểu thị tán đồng, phu quân nói đúng, ta hiểu được. Hứa Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, an ủi nàng nói, tốt, không muốn quá sầu lo những chuyện này, hết thảy đều sẽ từ từ sẽ khá hơn. Đêm nay ta đi tìm ngươi. Nói xong, hắn hướng Trần Phỉ Nguyệt ném đi một cái ánh mắt ôn nhu. Trần Phỉ Nguyệt hơi đỏ mặt, ừm. Hứa Trường Sinh nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được lại nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt của nàng, sau đó quay người hướng phía linh điền phương hướng đi đến. Trần Phỉ Nguyệt đứng lặng tại chỗ cũ, ngắm nhìn Hứa Trường Sinh dần dần từng bước đi đến bóng lưng, khóe miệng nổi lên một tia ngọt ngào ý cười, qua một hồi lâu, vừa mới chậm chậm rời đi. Hứa Trường Sinh đến linh điền lúc, vừa lúc trông thấy Hứa Thiên Phúc đang hết sức chăm chú chăm sóc lấy linh thực. Nhân vật: Hứa Thiên Phúc tuổi tác: 94 chất, lục phẩm linh căn tiên phú, linh thực: Tam tinh, thể chất: Không tu vi, luyện khí tầng 2, nhất giai trung phẩm linh thực phu Thiên Phúc, làm tốt lắm. Hứa Trường Sinh tán thưởng nói. Hứa Thiên Phúc nghe được phụ thân khích lệ sau, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, phụ thân, ta sẽ càng thêm cố gắng. Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn biết, chính mình cái này nhi tử tựa hồ là thật yêu linh thực một chuyến này. Mấy năm trước, hắn vẫn cho Hứa Thiên Phúc quán thâu tu vi mới là căn bản quan niệm, cho rằng linh thực chỉ là một cái phó chức hoặc là yêu thích mà thôi, thậm chí đã từng đối Hứa Thiên Phúc nói qua, về sau chỉ cần làm bề ngoài là được. Nhưng mà, Hứa Thiên Phúc lại cũng không nghe hắn lời nói, ngược lại đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đều đầu nhập vào linh thực bên trên. Đối với điểm này, Hứa Trường Sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, chỉ cần nhi tử có thể vui vẻ khoái hoạt, hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Theo thời gian trôi qua, cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh đã đến An Thi Duyệt sắp sinh sản thời gian. Toàn bộ Hứa gia trên dưới lại lâm vào một mảnh khẩn trương bận rộn trong không khí. Hứa Trường Sinh lo lắng tại ngoài phòng sinh đi qua đi lại, tuy nói hắn không lo lắng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, nhưng là nội tâm vẫn còn có chút sốt ruột. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong phòng sinh truyền đến một hồi vang dội khóc nỉ non âm thanh. Chúc mừng túc chủ, dòng dõi xuất thế, túc chủ linh căn cùng chế phù thiên phú được đến tăng lên. Túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác, 86 tư chất, ngũ phẩm thiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, chế phù, tứ tinh, có thể di chuyển, thể chất, không thực lực, trúc cơ tầng 2, cùng dòng dõi đời sau tu vi có quan hệ, năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng dõi thiên phú, dòng dõi, năm bà đỡ hưng phấn hồ, sinh, gia chủ là cái thiên kim. Hứa Trường Sinh lập tức thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là vui sướng, không kịp chờ đợi xông vào phòng sinh. Vừa tiến vào phòng sinh, hắn cũng nhanh chạy bộ tới bên giường, cầm thật chặt thê tử An Thi Duyệt tay, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng, dịu dàng nói, Thi Duyệt, vất vả ngươi. Lúc này, một bên Trần Phỉ Nguyệt cũng đi lên phía trước, bị gọi hướng An Thi Duyệt biểu thị chúc mừng Thi Duyệt muội muội, vi phu quân lại thêm một dòng dõi. An Thi Duyệt mặc dù thân thể có chút suy yếu, nhưng vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng đáp lại nói, năng lực phu quân sinh hạ nữ nhi, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng đem vừa ra đời nữ nhi ôm vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành. Nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trác, đáng yêu đến cực điểm đứa bé, hắn trong lòng tràn đầy nhu tình, nhịn không được cảm thán nói, đứa nhỏ này, tương lai nhất định là cái mỹ nhân bại hoại a. Trần Phỉ Nguyệt góp sang xem nhìn, cười đối Hứa Trường Sinh nói, nhìn cái này mặt mày, quả thực cùng Thi Duyệt muội muội giống nhau như lúc đầu. Lúc này, trong ngực tựa hồ nghe Hải Nhi tựa hồ nghe đã hiểu đại gia lời nói, toét ra miệng nhỏ bắt đầu cười ngọt ngào. Hứa Trường Sinh thấy thế, tâm tình càng phát ra vui vẻ, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền cho nữ nhi lấy tên gọi Hứa Thiên Duyệt ta, hy vọng nàng có thể linh động thông minh, vĩnh viễn duy trì vui sướng tâm tình. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực nữ nhi, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng chờ mong. Nhân vật: Hứa Thiên Duyệt, tuổi tác: không tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, chế phủ, tứ tinh, thể chất: không tu vi, không an thi duyệt cùng Trần Phỉ Nguyệt đều gật đầu cân xong. Theo Hứa Linh Duyệt sinh ra, Hứa gia càng thêm náo nhiệt lên. Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Phúc cùng Hứa Thiên An đối tiểu muội muội này cũng là yêu thích có thừa, thường thường vây quanh nàng chuyện. Hứa Trường Sinh như cũng bận rộn tại linh điền cùng chế phủ bên trong, đồng thời cũng không quên dạy bảo con gái. Mà An Thi Duyệt tại tĩnh dưỡng tốt thân thể sau, tiếp tục cùng Hứa Trường Sinh cùng nhau nghiên cứu phù đạo. Thời gian trôi qua bình tĩnh mà hạnh phúc, Hứa gia tại Bách Quả Thành địa vị cũng ngày càng vững chắc. Một năm sau, chế phủ trong phòng, dưới ánh nến, đem bốn phía chiếu rọi đến quang ảnh pha tạp. Hứa Trường Sinh đứng tại An Thi Duyệt sau lưng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, dịu dàng mà kiên nhẫn nói rằng: "Thi Duyệt, luyện chế nhất giai trùng phẩm phụ lục, tâm muốn tĩnh, thần muốn ngưng, nhất định không thể có chút tạp niệm." An Thi Duyệt khẽ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt bàn. Bàn bên trên trưng bày lá bùa cùng chu sa. Hứa Trường Sinh cầm lấy bút lông sói, nắm chặt An Thi Duyệt tay, mang theo nàng cùng một chỗ chấm lấy chu sa. Thanh âm của hắn tại An Thi Duyệt bên tai nhẹ nhàng vang lên: "Cái này chu sa lượng muốn vừa đúng, nhiều một phần thì phụ lục dễ bạo, thiếu một phần thì linh lực không đủ." Hứa Trường Sinh mang theo tay của nàng ở trên lá bùa rơi xuống thứ nhất bút, kia một khoản giống như linh động rắn, vô lượng xuất thần bí độ cong, chu sa màu sắc ở trên lá bùa choáng nhâm ra, dường như nở rộ hoa hồng. Tiếp xuống, muốn dựa theo chúng ta trước đó nghiên tập phù văn đến vẽ, mỗi một bút đều liên quan đến lấy phù lục phẩm chất. Hứa Trường Sinh nhẹ nói, hắn có thể cảm giác được An Thi Duyệt khẩn trương, trên tay có chút dùng sức. An Thi Duyệt hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Tại Hứa Trường Sinh dẫn đạo dưới, nàng bắt đầu một mình vẽ phù văn. Nàng bút pháp từ lạnh nhạt dần dần biến trôi chảy, mỗi một bút đều chút xuống lấy linh lực của mình. Theo phù văn dần dần thành hình, linh khí chung quanh bắt đầu chậm rãi tụ tập, như là khói nhẹ giống như lượn lờ tại chung quanh bọn họ. Nhưng mà, tại vẽ một cái mấu chốt phù văn lúc, An Thi Duyệt tay có hơi hơi run. Hứa Trường Sinh lập tức đã nhận ra, hắn nhẹ giọng an ủi: "Không sao, ổn định." Linh lực của hắn theo cánh tay truyền vào An Thi Duyệt thể nội, trợ giúp nàng ổn định tâm thần. An Thi Duyệt cắn môi dưới, một lần nữa tìm về trạng thái, tiếp tục vẽ. Rốt cục, cuối cùng một khoản hoàn thành, trên bùa chú quang mang lập lòe. Mặc dù không bằng Hứa Trường Sinh luyện chế lúc như vậy quang mang mạnh mẽ, nhưng cũng luyện chế thành công ra nhất giai trung phẩm kim cương phù. An Thi Duyệt trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn, nàng xoay người lại, lập tức nhào vào Hứa Trường Sinh trong ngực, kích động hô: "Quá tốt rồi phu quân, ta thành công. Ta hiện tại đã là nhất giai trung phẩm phụ sư." Chương 273, tương lai quy hoạch. Chương 273, tương lai quy hoạch. Hứa Trường Sinh cũng chăm chú ôm ấp lấy An Thi Duyệt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhẹ nói: "Thi Duyệt, vi phu đã sớm biết ngươi nhất định có thể làm được. Cái này đều phải quy công cho phu quân dốc lòng chỉ đạo." An Thi Duyệt lòng tràn đầy vui vẻ hồi đáp. Hai người cứ như vậy thâm tình nhìn nhau, chế phù trong phòng tràn ngập một cỗ mập mờ khí tức. Tiếp lấy, Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nâng lên tay, dịu dàng bưng lấy An Thi Duyệt gương mặt, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy môi của nàng. An Thi Duyệt nhắm hai mắt lại, nhiệt tình đáp lại cái này ngọt ngào hôn. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh đèn chiếu rọi hơi rung nhẹ, cuối cùng dung hợp thành một cái chính thể. Bọn hắn giờ phút này dường như đưa thân vào một mảnh ấm áp trong hải dương, lẫn nhau đắm chìm trong vô tận yêu thương bên trong. Bất quá lần này Hứa Trường Sinh cũng không tiếp tục muốn dòng dõi dự định. An Thi Duyệt liên tục sinh hạ hai đứa bé đã hao phí không ít thời gian tu luyện. Nếu như còn như vậy trễ mãi nữa, rất có thể sẽ đối với nàng tương lai trúc cơ sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Nhân vật: An Thi Duyệt, tuổi tác: 27, tư chất: thất phẩm linh căn tiên phú, chế phù, nhị tinh, thể chất: không tu vi, luyện khí tầng 5, nhất giai trung phẩm phụ sư. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, hắn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, từ chế phù thất bên trong khoan thai đi ra, trải qua một đêm bận rộn cùng vất vả. Nếu là phàm nhân có lẽ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, đau lưng nhức eo. Nhưng Hứa Trường Sinh không chút nào chưa chịu ảnh hưởng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì mệt nhọc cảm giác, ngược lại cảm giác tinh lực như là quần cuộn nước sông giống như liên tục không ngừng, mười phần dồi dào. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm thán, tu tiên giả cùng phàm nhân ở giữa quả thật là có cách biệt một trời. Ngay tại hắn đùi ngùi mãi thôi thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt âm bạo thanh, thanh âm kia như sấm rền trong không khí quanh quẩn, chấn động đến chung quanh lá cây vang xào xạc. Đây là, nghe cái này quen thuộc mà xa lạ thanh âm, Hứa Trường Sinh thêm chút suy tư, rất nhanh liền đoán được đây là luyện thương sinh ra đặc biệt tiếng vang. Hắn theo phương hướng của thanh âm bước nhanh tới, chỉ thấy cách đó không xa đình viện bên trong, Hứa Thiên Thành cầm trong tay một cây trường thương, đang hết sức chăm chú ở nơi đó không ngừng cơ. Động tác của hắn trôi chảy mà hữu lực, cánh tay tựa như phi tốc chuyển động giống như quạt gió, mỗi một lần vung lên trường thương, đều có thể kéo theo lên một cỗ cường đại khí lưu, vẽ ra trên không trung từng đạo yêu mỹ mà sắc bén đường vòng cung. Đột nhiên, Hứa Thiên Thành thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, như là lao nhanh như thủy triều hướng về trường thương trong tay bên trên cấp tốc hội tụ. Tại thời khắc này, kia Hứa Thiên Thành khí thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Chỉ thấy trong miệng hắn phát ra một tiếng giống như lôi đình gầm hét, ngàn thương quyết. Trong chốc lát, trong tay hắn nắm chắc trường thương dường như sống tới đồng dạng, như linh động long xà trên không trung tùy ý bay múa, kia trên mũi thương lóe ra băng lãnh mà sắc bén hàn mang, khí thế như hồng. Trung quanh nguyên bản yên tĩnh không khí dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đâm xuyên, bắt đầu có chút run rẩy lên. Hứa Trường Sinh đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Nhân vật: Hứa Thiên Thành, tuổi tác: 34, chất: lục phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, luyện khí tầng 7. Hứa Thiên Thành một bộ thương pháp nước chảy mây trôi lượn qua, động tác lưu loát mà tiêu sái. lập tức chậm rãi thu thương mà đứng, trên trán cũng mơ hồ dịn ra mồ hôi mịn. Khi hắn nhìn thấy cách đó không xa Hứa Trường Sinh lúc, đội vàng cung kính hành lễ một cái, cung kính hô: "Phụ thân." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, mặt mỉm cười đi tiến lên, trong mắt lộ ra khen ngợi chi ý, nhẹ nói: "Không tệ a Thiên Thành, ngươi thương pháp này đều nhanh bắt kịp vi phụ năm đó phong thái rồi." Hứa Thiên Thành nghe vậy, lập tức trên mặt rào rạt bắt nguồn từ hào thần sắc, nhưng hắn nhưng lại chưa vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, mà là khiêm tốn nói rằng: "Đều là phụ thân có phương pháp giáo dục, Thiên Thành mới có thể có hôm nay thành tựu như thế." Nhìn xem kia từ đầu tới cuối duy trì lấy không tiêu không gấp thần thái Hứa Thiên Thành, Hứa Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu: "Không, đây đều là ngươi cố gắng kết quả, bất quá còn cần tiếp tục cố gắng. Thương pháp chi đạo, vĩnh vô chỉ cảnh. Vi phụ cũng không biết tương lai sẽ có như thế nào khiêu chiến chờ đợi chúng ta Hứa ra. Chỉ có không ngừng làm bản thân lớn mạnh, khả năng hộ đến gia tộc chu toàn." Hứa Thiên Thành ánh mắt kiên định, chắp tay nói: "Phụ thân yên tâm, Thiên Thành ổn thỏa cố gắng gấp bội, tăng thực lực lên, vì gia tộc phân ưu." Hứa Trường Sinh vô vô Hứa Thiên Thành bả vai, nói rằng: "Tốt, ngươi có này quyết tâm, vi phụ rất là vui mừng. Đúng rồi, lệ đệ ngươi thiên phúc tại linh thực một đạo tiến tới dương không sai, ngươi tại thương pháp bên trên cũng muốn đã tốt muốn tốt hơn, chớ có bị hắn so không bằng." Hứa Thiên Thành nghe vậy, cởi mở nở nụ cười, trong mắt để lộ ra một tia tự tin cùng hào hùng, nói rằng: "Thiên phúc đệ đệ sát thực thông minh hơn người, ta cái này làm ca ca tự nhiên không thể rơi vào phía sau hắn, chắc chắn phấn khởi tiến lên, cùng hắn cùng nhau tại riêng phần mình trong lĩnh vực phát sáng phát nhiệt, vì gia tộc tăng thêm hào quang." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu: "Ừm, ngươi minh bạch liền tốt. Nhưng mà, các ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, vi phụ đối mấy người các ngươi quy hoạch đều là khác biệt. Đối với mình mấy cái kia thiên phú khác nhau như tử, Hứa Trường Sinh trong lòng sớm đã có đối bọn hắn tương lai có hoàn toàn khác biệt quy hoạch." Hứa Thiên Thành thân làm trưởng tử, từ nhỏ liền thể hiện ra trầm ổn nội liễm đặc chất, nhưng mà làm sao cũng không nắm giữ cái gì phá lệ đột xuất thiên phú. Dù vậy, Hứa Trường Sinh như cũ quyết định nhường kế thừa thương đạo của mình. Tuy nói mặc kệ Hứa Thiên Thành như thế nào luyện, thương đạo đều khó mà đại thành, nhưng Hứa Trường Sinh đối với nó an bài cũng không phải cái gì chiến đấu. Đợi đến Thiên Thành thuận lợi trúc cơ về sau, Hứa Trường Sinh liền dự định đem Hứa ra vị trí tộc trưởng chuyển thừa với hắn, nhường tiếp nhận Trần Phỉ Nguyệt trong tay sự vụ, trưởng quản Hứa ra. Đối với Hứa Thiên Phúc, Hứa Trường Sinh thì là nhường kế thừa chính mình linh thực có liên quan tri thức, trở thành một tên cao thâm linh thực phu. Hứa ra về sau thậm chí cũng có thể sáng lập một cái cùng loại với linh thực đường bộ môn, cái ngành này hội tụ Hứa ra tất cả cùng linh thực tương quan tài nguyên cùng nhân tài, mà Hứa Thiên Phúc thì là cái này linh thực đường đứng chủ, toàn quyền trưởng quản Hứa ra có quan hệ linh thực phương diện tất cả sự vụ. Đến mức còn chỉ có 4 tuổi Hứa Thiên An cùng bèn bèn 1 tuổi Hứa Thiên Duyệt, Hứa Trường Sinh quyết định để bọn hắn từ nhỏ học tập phù đạo. Ngay sau, Hứa gia cũng biết chuyên môn tổ kiến một cái quy mô hùng vĩ phù đạo đường, hội tụ đông đảo phù sư, vì gia tộc cung cấp liên tục không ngừng phù lục duy trì, đồng thời cũng bồi dưỡng được một đời lại một đời kiệt xuất phù sư, nhường phù đạo tại Hứa gia phát dương quang đại. Mà Hứa Trường Sinh chính mình thì sẽ tiếp tục tăng cao tu vi cùng các loại kỹ nghệ, vì gia tộc chống lên một mảnh rộng lớn hơn bầu trời. Hứa Thiên Thành nghe phụ thân quy hoạch, nghiêm túc gật đầu: "Phụ thân, hài nhi minh bạch, chắc chắn cùng bọn đệ đệ cùng nhau cố gắng, vì gia tộc phồn bình cống hiến lực lượng." Hứa Trường Sinh mặt mỉm cười, chậm rãi nói rằng: "Vi phụ đối với ngươi nhà vẫn luôn là rất yên tâm. Gần đây tu luyện có thể gặp phải cái gì bình cảnh?" Chương 274, Bách Quả Thành đấu giá hội. Chương 274, Bách Quả Thành đấu giá hội. Hứa Thiên Thành có chút túi đầu xuống, lâm vào một lát trầm tư, sau đó ngẩng đầu lên, cung kính hồi đáp: "Phụ thân, ta cảm giác tại linh lực ngưng tụ cùng bộ phát phương diện, dường như vẫn tồn tại nhất định khiếm khuyết chỗ. Mặt khác, tại thương pháp ý cảnh lĩnh ngộ bên trên, từ đầu đến cuối đều cảm thấy còn kém một chút như vậy hỏa hầu đâu." Hứa Trường Sinh nghe được lời của con sau, có chút nhíu mày, hắn nhẹ nhàng nuốt cằm, suy tư sau một lát, chỉnh trọng nói: "Kia linh lực ngưng tụ cùng bộ phát, mấu chốt ngay tại ở đối tự thân kinh mạch tinh chuẩn trường khống cùng đối linh lực xảo diệu áp xúc. Ngày bình thường ngươi tại lúc tu luyện, có thể thử tại vận chuyển linh lực quá trình bên trong, đem kia linh lực càng thêm hữu lực đẩy vào tới những cái kia càng thêm nhỏ xíu kinh mạch chi nhánh bên trong, dạng này liền có thể từng bước tăng cường ngươi đối linh lực năng lực trường khống. Cùng lúc đó, đang thi triển chiêu thức trong nháy mắt đó, nếu có thể cấp tốc mà chuẩn xác đem nguyên bản phân tán ra tới linh lực hội tụ ở cùng trên một cái điểm, như thế liền có thể thực hiện kia làm cho người sợ hãi than trong nháy mắt bộc phát. Đến mức thương pháp kia ý cảnh, thì cần ngầm hiểu, khả năng cùng thực chiến có quan hệ, nhiều hơn thực chiến có thể sẽ đề cao ý cảnh của ngươi. Cái này trước không nội, chờ qua một thời gian ngắn vi phụ rút ra chút thời gian tự mình cùng ngươi đối chiến, giúp ngươi lĩnh ngộ." Hứa Thiên Thành như có điều suy nghĩ, chắp tay nói: "Đa tạ phụ thân chỉ điểm, ta hiểu được." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nhẹ nói: "Ừm, con đường tu luyện chắc chắn quý ở kiên trì bền bỉ, nhất định không thể phập phồng thất vọng, nóng lòng cầu thành. Chỉ có cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân, mới có thể vững bước tiến lên." Hứa Thiên Thành vẻ mặt kiên định đáp: "Vâng, phụ thân, Thiên Thành ổn thỏa nhớ cho kỹ, không ngừng cố gắng." Hứa Trường Sinh mỉm cười nói: "Tiếp tục luyện à, vi phụ chờ mong ngươi có thể ở thương pháp bên trên riêng một mặt cờ." Hứa Thiên Thành lên tiếng, lần nữa múa lên trường thương trong tay, thanh trường thương kia trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, thương ảnh như mưa rông gió bao đan vào một chỗ, chồng chất, đem toàn bộ luyện võ trường đều bao phủ trong đó. Hứa Trường Sinh nhìn xem Thiên Thành cố gắng bộ dáng, trong lòng tràn đầy vui mừng, quay người rời đi luyện võ trường. Hắn biết rõ Thiên Thành ở thiên phú phương diện hơi có vẻ kém, truy cứu cả đời cũng khó có thể so ra mà vượt những cái kia thương đạo thiên tài. Nhưng Hứa Trường Sinh cũng không có dự định nhường cùng những thiên tài kia so sánh. Dù sao thiên tài có thể có bao nhiêu đâu? Cầm kia đầy sao sáng chói bầu trời đêm tới nói, thiên phú giống như kia số ít lập lòe sao trời. Mà cố gắng thì như là kia vô tận màn đêm, mặc dù nhìn như bình thường, lại có thể dựng dục ra vô hạn khả năng. Cho nên cố gắng cũng không là vô dụng, chỉ là ở thiên phú trước mặt không chịu nổi một kích mà thôi. Rời nhà sau, Hứa Trường Sinh liền tiếp theo đi đến trong linh điện, làm cao cấp nông dân bà bá. Trong khoảng thời gian này, Hứa Trường Sinh mặc dù tại phù đạo bên trên rất có tinh tiến, nhưng là nếu muốn trở thành nhất giai thượng phẩm phù sư cũng không phải dễ dàng như vậy. Nguyên bản tại nữ nhi của hắn Hứa Thiên Duyệt còn chưa ra sinh trước đó, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, lấy chính mình ngay lúc đó trạng thái, nói ít cũng muốn cái 5-6 năm thời gian, mới có thể đột phá cái kia đạo trở thành nhất giai thượng phẩm phù sư bình chứng. Nhưng mà, từ lúc Thiên Duyệt sau khi sinh thời gian 1 năm bên trong, hắn loáng thoáng cảm giác được, mình cùng phù đạo ở giữa liên hệ biến càng thêm chặt chẽ, càng thêm thân hòa, cứ việc Hứa Trường Sinh vẫn như cũng là tứ tinh chế phù thiên phú. Ngày bình thường luyện chế phù lục thời điểm, động tác kia càng phát ra thành thạo, tại học tập mới nhất giai trung phẩm phù lục lúc, càng lại như cá gặp nước. Không thể không nói, cho dù đều là tứ tinh chế phù thiên phú, cũng là có chỗ chênh lệch. Hứa Trường Sinh xem chừng, cứ như vậy tiến triển, lại có 3 năm, chính mình nên liền có thể tấn thăng làm nhất giai thượng phẩm phù sư. Tới linh điện, Hứa Trường Sinh theo thường lệ nghiêm túc xem xét linh thực sinh trưởng tình trạng, thỉnh thoảng cùng cái khác tán tu giao lưu vài câu, chỉ đạo bọn hắn như thế nào tốt hơn chăm sóc linh thực. Rất nhanh thời gian một ngày liền tắt đi, Hứa Trường Sinh cũng quay trở về trong nhà. "Phu quân, ngươi trở về." Hứa Trường Sinh mới vừa vào cửa, Trần Phỉ Nguyệt liền tiến lên đón. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, lại dò hỏi, "Ừm, Phỉ Nguyệt thế, nhưng là có cái gì chuyện trọng đại?" Trước mấy ngày vừa mới cho ăn no Trần Phỉ Nguyệt, mà lúc này Phỉ Nguyệt tìm đến mình khẳng định có gia tộc bên trên chuyện muốn chính mình quyết định. Nhưng ban ngày lại không liên hệ tự mình nói rõ cũng không phải rất chuyện thân cấp. "Phu quân, hôm nay ta nhận được tin tức, chúng ta Bách Quả Thành liên hợp trung quanh thế lực hướng Huyền Linh Tông xin đấu giá hội đã thông qua, lại cuộc bán đấu giá này ngay tại Bách Quả Thành bên trong cử hành." Dựa theo Huyền Linh Tông tuyên bố xuống tới chỉ thị, lần này giữ gìn đấu giá hội trị an từ Bách Quả Thành bên trong các đại gia tộc phụ trách. Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, nghe tin tức Hứa Trường Sinh nhíu mày, trong lòng suy tư lên. Phỉ Nguyệt nói tới tin tức, đơn giản chính là hai cái. Thứ nhất chính là Bách Quả Thành sắp cử hành một trận thịnh đại đấu giá hội, chúng ta Hứa gia muốn hay không tham dự. Bất quá cuộc bán đấu giá này cùng bình thường đấu giá hội cũng không đồng dạng, nó áp trục vật phẩm là tới từ Huyền Linh Tông. Huyền Linh Tông ba chữ này hàm kim lượng, tại cái này Huyền Linh khu vực tới nói ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho vô tận vinh quang cùng quyền uy. Phàm là từ Huyền Linh Tông trong tay chạy ra vật phẩm nhất định không phải phàm phẩm, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có là thành nội các đại gia tộc đều sẽ tham gia, ngay cả Bách Quả Thành chung quanh vô số thế lực cũng biết chen chúc mà tới. Thứ hai chính là buổi đấu giá này vấn đề trị an. Đừng chỉ nhìn trị an mặt ngoài, tại trị an phía dưới ẩn giấu lại là vô số lợi ích phân phối. Chỉ có tham dự cái này trị an giữ gìn, khả năng tại sau đó tham dự cái này hỗn hợp tại buổi đấu giá phía sau mang tới vô số lợi ích phân phối, tỉ như đấu giá hội 10% lợi nhuận, Bách Quả Thành bên trong dòng người quần quật mang tới lợi ích chờ một chút. Những này cũng không phải một khoản số lượng nhỏ gì linh thạch, nếu là có thể tham dự như vậy Hứa gia thế tất lại bởi vậy sẽ kiếm một món hời, nhưng Hứa Trường Sinh có chút nheo lại hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia trầm tư, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi mở miệng hỏi, "Phỉ Nguyệt, các đại gia tộc này bình thường xưa nay lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu, lần này đối mặt như vậy thực sự, các đại gia tộc đối với chuyện này có động tác gì?" Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá nghĩ đến các đại gia tộc đều muốn ở trong đó kiếm một trận canh." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nói rằng, "Đây là tự nhiên, như thế thịnh hội đã có thể tăng lên gia tộc thanh danh, lại có thể thu hoạch được đại bút tài nguyên. Chỉ là chúng ta Hứa gia căn cơ còn thấp, nếu muốn ở trong đó được chia một chén canh, chỉ sợ không dễ." Trần Phỉ Nguyệt đáp, "Phu quân nói cực phải, Phỉ Nguyệt cũng là như thế nghĩ. Vậy chúng ta nên ứng đối ra sao?" Hứa Trường Sinh suy tư một lát, đối Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, "Phỉ Nguyệt, buổi đấu giá này chúng ta Hứa gia tự nhiên muốn tham dự, nhưng liên quan tới cái này chỉ an sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn." Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, cau mày nói rằng, "Phu quân nói cực phải, nhưng nếu không tham dự chỉ an giữ gìn, kia buổi đấu giá này phía sau rất nhiều lợi ích liền cùng chúng ta vô duyên, ngoài ra trọng yếu hơn là ta Hứa gia sợ rằng sẽ mất đi một cái tiến vào Bách Quả Minh cơ hội thật tốt." Chương 275, An Thi Duyệt ý nghĩ chương 275, An Thi Duyệt ý nghĩ nghe Trần Phỉ Nguyệt lời nói, Hứa Trường Sinh đi qua đi lại, trong lòng không ngừng cân nhắc lấy lợi và hại. Trần Phỉ Nguyệt nói không sai, lần này thật là một cái có thể làm cho Hứa gia thực hiện bay vọt cơ hội thật tốt. Một khi thành công gia nhập Bách Quả Minh, kia Hứa gia tại vùng này địa vị sẽ như tên lửa thẳng tắp lên cao. Bất luận là danh vọng vẫn là thực tế tài nguyên thu hoạch, đều trở nên càng thêm nhanh gọn và thông thuận. So sánh với kia đấu giá hội phía sau mang tới ngắn ngủi lợi ích, quả thực tựa như là ánh sáng đom đóm, không thể so sánh nổi. Hứa Trường Sinh có chút nhíu mày, bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, đau đầu nói rằng, đây đúng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Bất quá, chúng ta Hứa gia bây giờ thực lực còn yếu kém, nếu là tùy tiện cưỡng ép tham dự trong đó, chỉ sợ sau đó sẽ dẫn phát một trận khó có thể tưởng tượng diệt tộc họa. Nhưng nếu như vậy bỏ lỡ cơ hội lần này, ngày sau mong muốn lại tiến vào Bách Quả Minh, chỉ sợ thật không biết rõ phải chờ tới bao nhiêu năm sau. Trần Phỉ Nguyệt nhìn xem Hứa Trường Sinh xoắn xuýt bộ dáng, nhẹ nói, "Phu quân, không bằng chúng ta trước tìm kiếm gia tộc khác ý tứ, nhìn xem tính toán của bọn hắn, lại làm định đoạt." Hứa Trường Sinh dừng bước lại, nhẹ gật đầu, "Như thế cái biện pháp. Phỉ Nguyệt, ngươi phái người đi cùng mấy cái ngày bình thường quan hệ coi như không tệ gia tộc tiếp xúc một chút, nói bóng nói gió hỏi thăm một chút." "Tốt, phu quân, ta bây giờ liền đi an bài." Trần Phỉ Nguyệt rời đi đi an bài nhân thủ, Hứa Trường Sinh một mình tại trong sảnh, lâm vào thật sâu trầm tư. Qua mấy ngày, Trần Phỉ Nguyệt mang theo tìm hiểu tới tin tức lại một lần nữa tìm tới Hứa Trường Sinh. "Phu quân, có tin tức." Trần Phỉ Nguyệt nói rằng. Hứa Trường Sinh vội vàng hỏi, "Như thế nào?" gia tộc khác thái độ gì? Trần Phỉ Nguyệt lắc đầu nói rằng, phu quân, theo ta tìm hiểu tin tức biết Lâm gia, Tô gia mấy lớn trúc cơ gia tộc đã mở mấy lần liên quan tới đấu giá hội trị an thảo luận hội, ngoài ra Chu gia mấy lần mong muốn tham dự thế nhưng lại mấy gia tộc lớn liên thủ chèn ép trở về, căn bản không có tư cách tham dự. Hứa Trường Sinh cau mày, trầm tư một lát sau nói rằng, cục diện như vậy, chúng ta Hứa gia như muốn cưỡng ép tham gia, chỉ sợ khó có phần thắng. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, hiện tại quả là đáng tiếc. Trần Phỉ Nguyệt lo lắng nói, kia phu quân, chúng ta nên làm cái gì? Ngay tại hai người không biết lựa chọn như thế nào lúc, An Thi Duyệt kia thước tha thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh, phu quân, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ. Thi Duyệt sao ngươi lại tới đây? Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt chăm miệng một lời nói rằng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Mấy ngày nay ta xem phu quân chế phủ lúc tâm thần có chút không tập trung, vì vậy suy đoán là trong nhà xảy ra một số việc, sau khi nghe ngóng hóa ra là Bách Quả Thành sắp cử hành đấu giá hội công việc. An Thi Duyệt ôn nhu nói, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Để ngươi lo lắng, Thi Duyệt. Bất quá ngươi đến rất đúng lúc, lúc này ta cùng Phỉ Nguyệt đang vì việc này mà phiền não. Hứa Trường Sinh nói rằng, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. An Thi Duyệt mỉm cười, nói rằng, phu quân, ta mặc dù bất tài, nhưng cũng nguyện năng lực phu quân phân ưu. Tiếp lấy Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt hai người đem chính mình sầu lo cùng ý nghĩ đều tưởng tận cáo chi An Thi Duyệt. An Thi Duyệt nghe xong, có chút trầm ngâm một lát, nói rằng, không dối gạt phu quân cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta An gia trước đó cũng là Bách Quả Thành trúc cơ đại tộc một trong, đồng thời cũng là Bách Quả Minh thành viên. Ngoài ra ta khi còn bé tại An gia lúc từng nghe phụ thân ta cùng gia gia nói qua Bách Quả Minh việc này. A, Thi Duyệt có gì kiến giải? Hứa Trường Sinh ngược quên cái này một góc dạng, vội vàng truy vấn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Theo ta hiểu biết, Bách Quả Minh chính là một cái chia cắt Bách Quả Thành cái này một khối to lớn lợi ích bánh gạ tổ chức. Thành nội mấy đại trúc cơ gia tộc là tuyệt đối không cho phép có lại có gia tộc khác dính vào, thậm chí mấy gia tộc lớn nội bộ còn tại không ngừng lẫn nhau tranh đấu, đều muốn tước đoạt những nhà khác số lượng. An Thi Duyệt dừng một chút, nói tiếp, ông nội ta từng đối phụ thân ta nói qua, ta An gia cho dù về sau có trúc cơ cường giả cũng nhất định không thể tùy tiện đi lẫn vào kia Bách Quả Minh, trừ phi có đủ thực lực, ít ra một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cộng thêm ba tên trúc cơ cường giả, không phải kính nhi viễn chi. Hứa Trường Sinh nghe xong An Thi Duyệt lời nói, chân mày nhíu chặt hơn, chiếu Thi Duyệt nói như vậy, chúng ta Hứa gia thực lực trước mắt, xác thực không có tư cách tham dự. Bất quá Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, cái nhìn của nàng cùng Hứa Trường Sinh nhất trí. Phu quân, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng Thi Duyệt ý nghĩ rất đơn giản cũng rất tự tư. Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía An Thi Duyệt, hỏi, Thi Duyệt, cớ gì nói ra lời ấy? An Thi Duyệt ánh mắt kiên định, chậm rãi nói rằng, phu quân, Thi Duyệt không có cái gì lớn lý tưởng, đời này chỉ muốn cùng phu quân, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ còn có bọn nhỏ bình an sinh hoạt. Bây giờ chúng ta Hứa gia thật vất vả đứng vững gốc chân, thời gian an ổn bình tĩnh. Tuy nói buổi đấu giá này phía sau cơ hội mê người, có thể phong hiểm cũng cực lớn, hơi không cẩn thận liền có thể cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Ta chỉ nguyện chúng ta người một nhà an ổn sống qua ngày, không cần vì kia không biết phú quý đi mạo hiểm. Thú hồ, ta cảm thấy phu quân tại chế phủ bên trên rất có thiên phú, về sau thành tiểu nhị giai phủ sư có hy vọng, chờ phu quân là nhị giai phủ sư đến lúc đó chúng ta Hứa gia cũng có thể quật khởi, chẳng qua là cần một chút thời gian mà thôi. Hứa Trường Sinh nghe đến lời này, con ngươi co rụt lại. Đúng vậy à, chính mình đây là thế nào đống nhiên bị cái này ích lợi thật lớn làm choáng váng đầu óc. Chính mình có hệ thống, chỉ cần an ổn phát triển là được, tại sao phải mình đi hiểm chiêu, đi bước lên cái này nguy hiểm to lớn. Có lẽ cái này đang ứng nghiệm làm tinh bên trên câu kia, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. An Thi Duyệt một phen hoàn toàn đánh thức Lâm vào mê mang bên trong Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, nói rằng, Thi Duyệt, là vi phu hồ đồ rồi, suýt nữa bị lợi ích che đôi mắt. Ngươi nói đúng, người một nhà bình an mới là trọng yếu nhất. Trần Phỉ Nguyệt cũng phụ hòa nói, Thi Duyệt muội muội nói rất có lý, là chúng ta nghĩ đến không đủ chu toàn. An Thi Duyệt khẽ cười nói, phu quân Phỉ Nguyệt tỷ tỷ các ngươi không có nghĩ sai, chỉ là Thi Duyệt nghĩ tương đối tự tư, nghĩ tương đối nhỏ, không nỡ từ bỏ cái này kiếm không dễ hạnh phúc sinh hoạt. Hứa Trường Sinh nắm chặt An Thi Duyệt tay, nói rằng, Thi Duyệt, ngươi đây không phải tự tư, nếu như không phải ngươi vi phu liền có thể phạm vào sai lầm lớn. Sau đó Hứa Trường Sinh nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt nói, như thế kia buổi đấu giá này chỉ an sự tình chúng ta Hứa gia liền không tham dự, chỉ đi đấu giá hội bên trên nhìn xem, nếu có thích hợp bảo vật, mua lấy một chút chính là. Trần Phỉ Nguyệt đáp, cũng tốt, kể từ đó đã có thể tránh khỏi phong hiểm, cũng có thể có thu hoạch. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Về sau thời gian, Hứa gia vẫn như cũ làm từng bước phát triển. Chỉ là nửa tháng sau, Hứa gia tới một cái khách không mời mà đến. Phu quân, mau trở về. Chu gia Chu Nghị đến Hứa gia tìm người có việc trao đổi, ta đã đem hắn mời đi trong phòng khách. Ngay tại trong linh điền bồi dưỡng tụ linh thảo, Hứa Trường Sinh nghe được Trần Phỉ Nguyệt truyền âm, trong lòng căng thẳng. Chu gia Chu Nghị tìm đến mình. Dù cho Trần Phỉ Nguyệt truyền âm bên trong không nói, Hứa Trường Sinh cũng có thể đại khái đoán ra Chu Nghị ý đồ đến. Đơn giản chính là muốn kéo hắn Hứa gia cùng hắn Chu gia cùng một chỗ tham gia cùng kia Bách Quả Minh một chuyện. Nếu là trước đó Hứa Trường Sinh nói không chừng thật là có khả năng bị thuyết phục, đáng tiếc hiện tại, Chu gia nhất định là uổng phí công phu. Chương 276, Chu gia người tới chương 276, Chu gia người tới Hứa Trường Sinh đội vàng kết thúc trong linh điện sự vụ sau, liền hướng trong nhà thì đến. Bước vào phòng khách, chỉ thấy Chu Nghị đang khoan thai ngồi trên ghế, vương chén trà nhấp nhẹ. Chu Minh, mấy năm không gặp không biết hôm nay đại gia quang lâm, không biết có chuyện gì nha. Hứa Trường Sinh trên mặt cười ha hả dò hỏi. Chu Nghị đặt chén trà xuống, mỉm cười, nói rằng, ha ha, Hứa gia chủ lần trước từ biệt đã có mấy năm không thấy a, không nghĩ tới bẹn bẹn mấy năm thời gian Hứa gia chủ liền đem Hứa gia phát triển đến tình trạng như thế. Nhất là kia Linh Thủy Các, ngay trước Tô gia mặt cắn xuống một miếng thì đến, coi là thật là không tầm thường a. Nói Chu Nghị còn đối Hứa Trường Sinh dựng lên một cái ngón tay cái. Ha ha, Chu Minh hôm nay đến đây, không phải chỉ là vì tán dương Hứa Mỗ một phen a. Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói. Chu Nghị khoát tay áo, nói rằng, đương nhiên, không hoàn toàn là. Sau đó Chu Nghị thần thần bí bí nói rằng, lần này ta đến đây chính là vì đưa Hứa gia chủ một cái cơ duyên. Một cái cơ duyên to lớn. Một cái đủ để cho Hứa gia phát triển tăng tốc mấy chục năm cơ duyên. A, Chu Minh còn có chuyện tốt bực này. Hứa Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Chu Nghị thấy Hứa Trường Sinh như thế, trên mặt vui mừng đội bằng nói, tự nhiên, ta cam đoan chỉ cần việc này một thành, đủ để cho Hứa gia phát triển tăng tốc mấy chục năm. Nghe Chu Nghị cái này mê người lời nói, Hứa Trường Sinh trong lòng không khỏi cười lạnh, nói rằng, tê, Chu Minh không đúng rồi. Ngươi đã có như thế cơ duyên to lớn, chẳng biết tại sao ngươi Chu gia không cầm. Ngược lại muốn chia sẻ cho ta Hứa gia, không phải là có trá. Nói xong, Hứa Trường Sinh một mặt hồ nghi nhìn về phía Chu Nghị, trong ánh mắt lộ ra bất thiện. Hứa gia chủ, ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm. Chu Nghị liền tranh thủ cái ly trong tay buông xuống, an ủi. Nhìn xem Hứa Trường Sinh nộ khí dần dần lắng lại, Chu Nghị tiếp tục nói, Hứa gia chủ, ta nói tới cơ duyên này quá lớn, bằng ta Chu gia một nhà chi lực khó mà ăn, ta Chu gia trước tiên chính là nghĩ đến Hứa gia, muốn mời Hứa gia cùng một chỗ cùng cử hành thịnh hội, mở ra bá nghiệp. Chu Nghị một mặt thành khẩn nói rằng. Hứa Trường Sinh hai tay ôm ngực, âm thanh lạnh lùng nói, quả thật như thế. Chu Minh, ngươi lại tinh tế nói đến, nếu có nửa câu lời nói dối, cũng đừng trách ta Hứa Mộ trở mặt không phải biết. Nhìn xem Hứa Trường Sinh kia vẻ mặt nghiêm túc, Chu Nghị hít sâu một hơi nói rằng, Hứa gia chủ chắc hẳn nửa tháng này đến cũng đã được nghe nói chúng ta Bách Quả Thành một năm sau muốn cử hành đấu giá hội tin tức đi. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, lấy đó đáp lại. Kia Hứa gia chủ có biết buổi đấu giá này là từ Huyền Linh Tông tài trợ. Ngoài ra dựa theo Huyền Linh Tông chỉ thị, lần này đấu giá hội chỉ an toàn quyền giao cho Bách Quả Thành bên trong các lớn trúc cơ gia tộc, Hứa gia chủ có biết cái này phía sau hàng nghĩa. Chu Nghị ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hứa Trường Sinh, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn trông được ra chút mánh khỏe. Còn có việc này, bất quá cái này cùng ngươi nói tới cơ duyên lại có quan hệ gì? Hứa Trường Sinh trong mắt lộ ra vô tri ánh mắt, phảng phất là thật không biết được việc này đồng dạng. Chu Nghị thấy thế, trong lòng âm thầm cục, cái này Hứa Trường Sinh hẳn là thật không biết rõ cái này phía sau ý nghĩa. Nhưng trên mặt vẫn chất đống cười nói, Hứa gia chủ, ở trong đó môn đạo có thể sâu đâu. Dựa theo trước kia giữ gìn đấu giá hội chỉ an ít ra có thể thu lấy đấu giá hội 10% lợi ích chia, trọng yếu hơn thì là chúng ta tuần Hứa hai nhà càng là có thể nhờ vào đó gia nhập vào Bách Quả Minh bên trong, trở thành Bách Quả Minh bên trong một viên. Chỉ cần gia nhập Bách Quả Minh không chỉ có thể hưởng thụ hàng năm linh thạch tích lợi chia, còn có thể tại trong thành các lớn vị trí trọng yếu xếp vào gia tộc bọn ta nhân thủ, đề cao gia tộc ở trong thành lực ảnh hưởng. Chu Minh chớ không phải là đang nói giỡn, thành nội mấy đại trúc cơ gia tộc sao lại trơ mắt xem chúng ta kiếm một chén canh. Nói không chừng đến lúc đó Bách Quả Minh không có gia nhập, ta Hứa gia liền bị mấy đại trúc cơ gia tộc diệt. Hứa Trường Sinh cười lạnh nói. Chu Nghị vội vàng nói, Hứa gia chủ đừng nội, lại nghe ta tinh tế nói tới. Lần này đấu giá hội trị an sự tình, thành nội mấy đại trúc cơ gia tộc đúng là dự định nhất trí đối ngoại, phòng ngừa thế lực khác ngấp nghé. Bất quá ta Chu gia đã mời Hứa gia hợp tác, tự nhiên có biện pháp gia nhập. Nghe được cái này, Hứa Trường Sinh không khỏi nhíu mày hỏi, "A, xin lắng hay nghe." Chu Nghị nhẹ giọng nói, "Hứa gia chủ, ta Chu gia được đến tin tức ngầm, lần này đấu giá hội Huyền Linh Tông cũng biết phái một tên sứ giả đến đây tọa trấn. Chúng ta đến lúc đó chỉ cần cùng sứ giả tạo mối quan hệ, sau đó thỉnh cầu Huyền Linh Tông sứ giả vì bọn ta làm chủ. Ta còn không tin, thành nội mấy gia tộc lớn dám vi phạm Huyền Linh Tông ý chỉ. Như thế, hai nhà chúng ta gia nhập Bách Quả Minh chẳng phải là dễ như trở bàn tay." Nói xong, Chu Nghị khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, dường như đã thấy thành công cảnh tượng. Hứa Trường Sinh nhíu mày, nói rằng, "Chu Minh, ngươi đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Không nói trước cái này Huyền Linh Tông sứ giả là có hay không sẽ bởi vì một chút yêu thích chi vật liền cho chúng ta chỗ dựa. Coi như hắn nhất thời bị lôi kéo, chẳng lẽ chúng ta có thể một mực dựa vào hắn? Một khi hắn rời đi, thành nội mấy gia tộc lớn lựa giận, chúng ta như thế nào tiếp nhận?" Chu Nghị cười cười, nói rằng, "Hứa gia chủ, ngươi đây liền có chỗ không biết. Ta Chu gia đã sớm chuẩn bị, đã thu thập được kia Huyền Linh Tông sứ giả yêu thích chi vật, chỉ cần chúng ta hợp ý, không sợ hắn không vì chúng ta làm việc." Tiếp lấy Chu Nghị dừng một chút, nói rằng, đến mức thành nội mấy gia tộc lớn, bọn hắn coi như lòng có bất mãn, có thể chỉ cần Huyền Linh Tông sứ giả tỏ thái độ, bọn hắn cũng không dám công nhiên chống lại. Chờ chúng ta thành công gia nhập Bách Quả Minh, chúng ta hai nhà có thể kết thành một cái công thủ hỗ trợ đồng minh, sẽ chậm chậm phát triển thực lực bản thân, tại sao phải sợ bọn hắn phải không? Hứa Trường Sinh trầm mặc một lát, nói rằng, không biết ta Hứa gia cần vì thế bỏ ra cái giá gì. Hứa gia chủ yên tâm, Hứa gia chỉ cần thanh toán hối lộ người sứ giả kia một nửa linh thạch, cùng sau đó cùng ta Chu gia cùng tiến thối. Đến mức chuyện khác đều giao cho ta Chu gia liền có thể, như thế nào? Chu Nghị một mặt mong đợi nhìn xem Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh có chút meo mắt lại, nói rằng, "Chu huynh, dù vậy, ở trong đó biến số quá nhiều, phong hiểm quá lớn, ta Hứa gia chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được." Chu Nghị vội vàng nói, "Hứa gia chủ, cầu phú quý trong nguy hiểm a. Nếu có thể thành công, Hứa gia chắc chắn nhất phi trùng thiên, tương lai một mảnh quang minh. Chẳng lẽ Hứa gia chủ liền cam tâm một mực chịu làm kẻ dưới, không muốn bắt ở cái này khó được kỳ ngộ?" Hứa Trường Sinh vẫn như cũ lắc đầu, nói rằng, "Chu huynh, không phải ta không muốn, thật sự là việc này quá mức nguy hiểm, ta cần lại suy nghĩ một chút. Chu Nghị sắc mặt biến hóa, nói rằng, Hứa gia chủ, cơ hội khó được, mong rằng ngươi mau chóng làm ra quyết định. Ta Chu gia thế nhưng là thành ý tràn đầy, chân tâm hy vọng có thể cùng Hứa gia hợp tác. Hứa Trường Sinh đứng dậy, chắp tay nói rằng, Chu huynh, việc này trọng đại, liên quan đến ta Hứa gia sinh tử tồn vong, cho ta mấy ngày tình tế suy nghĩ, lại cho Chu huynh trả lời chắc chắn. Chu Nghị sắc mặt hơi có vẻ không vui, nhưng vẫn là nói, tiền Hứa gia chủ cần phải mau chóng, cơ hội không chờ người a. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, nói rằng, Chu huynh đi thong thả. Chương 277, chưa từ bỏ ý định Chu gia. Chương 277, chưa từ bỏ ý định Chu gia. Đợi đến Chu Nghị thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Hứa gia lúc, Hứa Trường Sinh thay đổi trước đó thần thái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phu quân, không biết Chu gia đến ta Hứa gia là có chuyện gì? Trần Phỉ Nguyệt từ bên ngoài đi vào, đôi mi thanh tú cau lại. Còn có thể là chuyện gì? Đơn giản chính là liên quan tới kia Bách Quả Minh. Hứa Trường Sinh cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Trần Phỉ Nguyệt nghe xong, thần sắc lo lắng nói rằng, kia phu quân, yên tâm đi, Phỉ Nguyệt, mặc cho kia Chu gia nói toạc môi, ta Hứa gia cũng sẽ không tham dự việc này. Hứa Trường Sinh đối Trần Phỉ Nguyệt kiên định nói, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Cứ việc Chu gia cho ra điều kiện mê người, nhưng Hứa Trường Sinh biết người được lợi lớn nhất vẫn là Chu gia. Một khi xuất hiện bất kỳ nguy cơ, Hứa gia chính là thay Chu gia nhận lấy cái chết một cái kẻ chết thay. Hứa Trường Sinh cũng không muốn cầm Phỉ Nguyệt đám người tính mệnh đi cược cái này một tia tăng tốc gia tộc phát triển thời cơ. Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu một cái, nói rằng, phu quân có thể nghĩ như vậy, thiếp thân liền yên tâm. Chúng ta Hứa gia bây giờ an ổn phát triển liền tốt, nhất định không thể hàm những cái kia nhìn như mê người kỳ thực nguy hiểm kỳ ngộ. Hứa Trường Sinh nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, nói rằng, Phỉ Nguyệt, trong lòng ta biết rõ. Bất quá Hứa Trường Sinh cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Thứ nhất là muốn thông qua Chu gia hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Bách Quả Minh sự tình. Chỉ cần Hứa gia một ngày không đáp ứng liên hợp, Chu gia tất nhiên sẽ ném ra ngoài càng nhiều nội tình lấy nhường Hứa gia thành công tham gia cùng. Thứ hai Hứa Trường Sinh cũng là ôm còn lại chuyển cơ thái độ. Dù sao bất kỳ một cái nào đường cũng không thể đi chết, nói không chừng thật có cơ hội đâu. Đương nhiên chỉ là ôm may mắn tâm lý. Thời gian thoáng qua liền mất, thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Phu quân, Chu gia Chu Nghị lại tới chúng ta Hứa gia. Hơn nữa nhìn lần này tư thế, tựa như là không gặp được phu quân liền không rời đi. Trần Phỉ Nguyệt kia mang theo im lặng truyền âm tại Hứa Trường Sinh vang lên bên tai. Ai, cái này Chu gia thật đúng là đáng ghét ta. Ngay tại trong linh điền quản lý tụ linh thảo, Hứa Trường Sinh nghe xong cũng là lắc đầu, thở dài nói rằng, 3 tháng qua Chu gia Chu Nghị tối thiểu tới Hứa gia ít ra 5 lần, bất quá Hứa Trường Sinh chỉ thấy 2 lần, còn lại đều lấy không có thời gian cho đổi. Đến mức Chu gia mục đích đi, rõ ràng dễ thấy. Vì Nguyệt đi nói cho Chu Nghị, ta không có thời gian. Nếu như hắn thật muốn chờ vậy thì để hắn chờ lấy. Hứa Trường Sinh đối với Trần Phỉ Nguyệt truyền âm nói, hắn cũng sẽ không nuông chiều Chu Nghị, hàng ngày tìm hắn, đều nhanh ảnh hưởng hắn trồng trọt tụ linh thảo phẩm chất. Trồng trọt tụ linh thảo không thơm sao? Kiếm linh thạch không thơm. Nói thật, hàng ngày cùng Chu Nghị xé mồm mép diễn kịch, Hứa Trường Sinh đều hơi mệt chút. Cứ việc mỗi một lần đều có thể từ Chu gia trong miệng biết được một chút thường nhân khó mà biết được tin tức, nhưng là một lúc sau, Hứa Trường Sinh cũng mệt mỏi nhà. Làm xong những này, Hứa Trường Sinh lại lập tức đầu nhập vào linh điền trong công việc. Rất nhanh, hoàng hôn đã tới, Hứa Trường Sinh cũng là quay lại gia trang. Vừa tiến vào phủ đệ, Trần Phỉ Nguyệt liền tiến lên đón. "Phu quân, cái này Chu gia Chu Nghị là sắt lấy tâm muốn gặp ngươi, trước mắt còn trong đại sảnh chờ đâu." Hứa Trường Sinh nhíu nhíu mày, nói rằng, "Mà thôi, đi chiếu cố hắn." Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc, nhanh chân hướng đại sảnh đi đến. Đi vào đại sảnh, chỉ thấy Chu Nghị đang ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh tiến đến, Chu Nghị đột nhiên đứng dậy, nói rằng, "Hứa gia chủ, có thể tính nhìn thấy ngươi." Hứa Trường Sinh không nhanh không chậm ngồi xuống, nói rằng, "Chu huynh chớ trách, thật sự là sự vụ bận rộn. Không biết Chu huynh hôm nay như vậy chấp nhất, cần làm chuyện gì?" Chu Nghị nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh, nói rằng, "Hứa gia chủ chúng ta người sáng mắt liền không nói tiếng lóng, ta Chu gia đề nghị, ngươi Hứa gia suy tính được như thế nào?" Hứa Trường Sinh thở dài, nói rằng, "Chu huynh, việc này ta đã lập đi lặp lại suy nghĩ. Nguy hiểm trong đó thực sự quá lớn, ta Hứa gia sợ là không chịu được nổi, cho nên Chu Nghị sầm mặt lại, nói rằng, "Hứa gia chủ, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta Chu gia? 3 tháng qua, ta Chu gia vì biểu hiện thành ý, đã hướng ngươi lộ ra rất nhiều cơ mật, ngươi bây giờ lại như vậy lý do?" Hứa Trường Sinh chắp tay nói rằng, "Chu huynh bất giận, ta cũng không phải là ý này, chỉ là việc này liên quan đến Hứa gia sinh tử, không thể không cẩn thận." Chu Nghị cắn răng, nói rằng, "Hứa gia chủ, ta Chu gia lại lui nhường một bước, Hứa gia không cần thanh toán bất kỳ hối lộ linh thạch, chỉ cần cùng ta Chu gia cùng nhau kết minh tiến vào Bách Quả Minh, như thế nào?" Hứa Trường Sinh trầm mặt một lát, nói rằng, "Chu huynh, cũng không phải là linh thạch sự tình. Quả thật việc này quá mức nguy hiểm, một khi thất bại, Hứa gia vạn kiếp bất phục." Chu Nghị đột nhiên đứng dậy, nói rằng, "Hứa Trường Sinh, ngươi chớ có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta Chu gia như thế thành ý mời, nhưng ngươi nhiều lần từ chối, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta Chu gia cùng ngươi Hứa gia là địch?" Hứa Trường Sinh cũng đứng người lên, nói rằng, "Chu huynh, làm gì như thế tức giận? Ta Hứa gia chỉ muốn an ổn sống qua ngày, vô ý cùng bất luận kẻ nào là địch. Nhưng nếu như Chu gia dồn ép không tha, ta Hứa gia cũng sẽ không lùi bước." Chu Nghị sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng nói rằng, "Tốt, Hứa Trường Sinh, ngươi cần phải biết, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi Hứa gia mong muốn lại có như thế kỳ ngộ, coi như khó như lên trời." Hứa Trường Sinh trầm mặt một lát, nói rằng, "Chu huynh, ta biết cái này cơ hội khó được, nhưng ta Hứa gia vô ý nơi này." Nhìn thấy Hứa Trường Sinh lần nữa cự tuyệt, Chu Nghị cũng không nói thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Hứa Trường Sinh nhìn hắn bóng lưng, trong lòng thở dài một hơi. Chu Nghị sau khi rời đi, Trần Phỉ Nguyệt đi đến nói rằng: "Phu quân, kia Chu Nghị lúc đi thế nào một bộ thở phì phò thần sắc? Còn có thể như thế nào?" "Đơn giản chính là ta hoàn toàn từ chối Chu gia thỉnh cầu." Hứa Trường Sinh một mặt nhẹ nhõm nói rằng. Trần Phỉ Nguyệt gật đầu nói: "Phu quân anh minh, ở trong đó phong hiểm sát thực khó mà đánh giá. Chỉ là bây giờ từ chối Chu gia, cũng không biết bọn hắn ngày sau sẽ hay không nhằm vào ta Hứa gia." Hứa Trường Sinh an ủi: "Phỉ Nguyệt không cần quá lo lắng, ta Hứa gia cũng không phải ăn chay, chỉ dựa vào bọn hắn Chu gia huynh đệ kia hai người còn bắt ta Hứa gia không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lại nói mục đích của bọn hắn là bách quả mình, nhằm vào ta Hứa gia đối Chu gia là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có thể lưỡng bại câu thương." Trần Phỉ Nguyệt nghe xong cũng là an lòng. Hứa Trường Sinh nói tiếp: "Bất quá trong khoảng thời gian này đều cảnh giác chút, để phòng Chu gia chó cùng rất dậu." Trần Phỉ Nguyệt đáp: "Phu quân yên tâm, ta sẽ an bài tốt." Hứa Trường Sinh mỉm cười: "Có ngươi lo liệu trong nhà sự vụ, ta yên tâm không ít." Hai người lại nói chút chi kỷ lời nói, lúc này mới riêng phần mình đi làm việc. Những ngày tiếp theo, Hứa gia vẫn như cũ làm từng bước kinh doanh lấy. Hứa Trường Sinh vẫn như cũ bận rộn tại linh điền cùng chế phù ở giữa, trong nhà mọi người cũng riêng phần mình cố gắng tu luyện. Chu gia. Chu Nghị một mặt tức giận trở lại Chu gia: "Thế nào?" Hứa gia vẫn là không có đồng ý. Phát giác được Chu Nghị sắc mặt không thích hợp, Chu Hành mở miệng hỏi. Chu Nghị hừ một tiếng, nói rằng: "Đại ca đừng nói nữa, kia Hứa Trường Sinh không biết tốt xấu, đại ca ngươi như vậy nhượng bộ, hắn vẫn là từ chối." Chu Hành nhíu nhíu mày, nói rằng: "Cái này Hứa Trường Sinh lá gan vậy mà nhỏ như vậy." Chương 278, đấu giá hội bắt đầu. Chương 278, đấu giá hội bắt đầu. Chu Nghị tức giận nói rằng: "Còn không phải sao, đại ca, chúng ta Chu gia như thế có thành ý, hắn Hứa Trường Sinh lại như vậy không biết điều." Chu Hành đi qua đi lại, suy tư một lát sau nói rằng: "Mà thôi, Hứa gia không tham dự, chúng ta Chu gia chính mình đến. Tuy nói lực lượng sẽ yếu chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội." Chu Nghị lo lắng nói: "Đại ca, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Không có Hứa gia trợ lực, liền sợ chúng ta một cây chẳng chống được nhà a." Chu Hành trầm tư một lát, nói rằng: "Việc đã đến nước này, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Coi như chỉ có chúng ta Chu gia, cũng muốn buông tay đánh cược một lần." Chu Nghị cắn răng, nói rằng: "Tốt, đại ca, ta nghe ngươi." Chu Hành vỗ vỗ Chu Nghị bả vai, nói rằng: "Phân phó, nhường đại gia chuẩn bị kỹ càng, đấu giá hội trị an sự tình, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó." Chu Nghị đáp: "Vâng, đại ca. Chỉ là kia Hứa gia, ngày sau nếu là biết chúng ta thành công, sợ là sẽ phải hối hận." Chu Hành cười lạnh một tiếng: "Hối hận cũng đã chậm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta Chu gia nếu có thể mượn cơ hội này tại Bách Quả Minh bên trong chiếm cứ một vị trí, ngày sau Hứa gia cũng chỉ có thể ngưỡng vọng chúng ta." Chu Nghị trong mắt lóe lên một tia ngân lệ: "Đại ca nói đúng, đến lúc đó nhường Hứa gia nhìn một cái, bọn hắn bỏ qua như thế nào cơ hội thật tốt." Chu Hành ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, thành bại ở đây một lần hành động, chúng ta Chu gia tương lai liền nhìn lần này. Chu Nghị trùng điệp gật gật đầu, xoay người đi an bài các hạng công việc, từ trên xuống dưới nhà họ Chu lập tức công việc lu bù lên, là sắp đến đấu giá hội trị an sự tình làm lấy khẩn trương chuẩn bị. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt đấu giá hội thời gian tới gần. Hứa gia bên này, Hứa Trường Sinh cùng người nhà cũng đang bàn luận trận này sắp đến đấu giá hội. "Phu quân, bây giờ đấu giá hội sắp đến, số lớn tu sĩ điên cuồng tràn vào Bách Quả thành, trong thành cũng biến thành rất là náo nhiệt." Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, mang trên mặt mấy phần hưng phấn. "Đúng vậy a, phu quân. Theo linh thụy các bên kia tin tức truyền đến, mấy ngày nay tiêu thụ ngạch đều sánh được thường ngày linh thụy các một tháng tiêu thụ ngạch." Một bên An Thi Duyệt cũng cười phụ hòa nói. Hứa Trường Sinh nghe hai nữ lời nói nhẹ gật đầu, nói rằng, "Không sai, bất quá ngay cả chúng ta linh thụy các mấy ngày nay tiêu thụ ngạch đều đang điên cuồng dâng lên, chỉ sợ Lâm gia Tô gia trở trướng đến càng nhanh, đây chính là đấu giá hội cho Bách Quả thành mang tới một trong chỗ tốt. Nhưng lợi ích thường thường cũng là nương theo lấy nguy hiểm, người càng nhiều phân tranh cũng tránh không được. Cho nên trong khoảng thời gian này tất cả mọi người chú ý một chút, chú ý cẩn thận một chút. Khó đảm bảo thành nội lẫn vào một chút giáp tâm không tốt hạ người. Bách Quả thành bọn hộ vệ tại thời khắc mấu chốt này cũng sẽ không bận tâm chúng ta." Lập tức mọi người nhất thời lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trần Phỉ Nguyệt khẽ nhíu mày, nói rằng, "Phu quân nói đúng, mấy ngày nay xác thực phải cẩn thận nhiều hơn. Ta sẽ căn dặn xuống dưới, nhường trong nhà tất cả mọi người hành sự cẩn thận, đề cao phủ đệ phòng vệ." An Thi Duyệt cũng gật đầu nói, "Ân phu quân, ta cũng biết cáo chi phụ thân ta bên kia, nhường đề cao linh thủy các phòng vệ, vừa có chuyện không giải quyết được liền cấp tốc thông chi chúng ta." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nói rằng, "Như thế rất tốt, tất cả mọi người cẩn thận làm việc, chớ có tại cái này trong lúc mấu chốt gây ra rủi ro. Lần này đấu giá hội, ta Hứa gia để xem ma làm chủ, nếu có thích hợp bảo vật, tại đủ khả năng phạm vi bên trong lại ra tay cạnh tranh. Đến mức tham gia người, nhưng có người muốn cùng ta cùng nhau tiến đến." Nói xong Hứa Trường Sinh nhìn về phía đám người. Trong đại sảnh lập tức trầm mặc, Trần Phỉ Nguyệt dẫn đầu nói, "Phu quân, buổi đấu giá này ta thì không đi được. Tựa như phu quân nói tới Bách Quả thành nhất thời tràn vào nhiều tu sĩ như vậy, khó đảm bảo có một ít giáp tâm không tốt hạ người. Mà chúng ta Hứa gia phủ đệ không thể không có trúc cơ tu sĩ tọa trấn, trước mắt Hứa gia chỉ có ta cùng phu quân là trúc cơ tu sĩ, phu quân muốn tham dự đấu giá hội, cho nên ta nhất định phải trong nhà tọa trấn, để phòng một chút hạng giá áo túi cơm." Nghe được Trần Phỉ Nguyệt lời nói, đám người nhẹ gật đầu. Hứa Trường Sinh nói rằng, "Phỉ Nguyệt cân nhắc chu toàn, vậy ngươi liền lưu tại trong phủ. Hứa gia nội tình vẫn là quá bạc được, trúc cơ tu sĩ chỉ có hai người cũng đều là trúc cơ sơ kỳ." Lập tức Hứa Trường Sinh nhìn về phía An Thi Duyệt. Lúc này, An Thi Duyệt nói rằng, "Phu quân, ta cũng không đi, Thiên Duyệt cùng Thiên An cũng còn nhỏ như vậy, cần phải có người chiếu cố. Ngoài ra trong nhà nếu chỉ có Phỉ Nguyệt tỷ tỷ một người, xảy ra tình huống đặc biệt khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn cấp. Ta vừa bạn cũng có thể giúp trợ Phỉ Nguyệt tỷ tỷ đánh chút trợ thủ. Hứa Trường Sinh khẽ cười nói, cũng tốt, có hai người các ngươi tại, ta cũng yên tâm chút. Đúng lúc này, Hứa Thiên Thành tiến lên một bước, phụ thân, ta muốn đi đấu giá hội nhìn xem, được thêm kiến thức. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nói rằng, Thiên Thành, ngươi muốn đi cũng tốt, bất quá nhớ lấy không thể lỗ mãng làm việc. Hứa Thiên Thành chắp tay đáp, phụ thân yên tâm, Thiên Thành minh bạch. Hứa Trường Sinh lại nhìn về phía Hứa Thiên Phúc, hỏi, Thiên Phúc, ngươi đây? Hứa Thiên Phúc gãi gãi đầu, nói rằng, phụ thân, ta còn là để ở nhà a, ta còn có linh thực còn không có quản lý xong. Đi, ngày đó Phúc ngươi liền chờ trong nhà. Linh điền mấy ngày nay cũng đừng đi, phòng ngừa xảy ra một chút ngoài ý muốn. Hứa Trường Sinh dặn dò. Kết quả như thế cũng là phù hợp Hứa Trường Sinh dự đoán, Thiên Thành đúng là thích hợp nhất tham gia nhân tuyển. Hứa Trường Sinh nói tiếp, Thiên Thành, đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Hứa Thiên Thành hưng phấn đáp, vâng, phụ thân. Đám người tán đi, riêng phần mình công việc lưu bù lên, là đấu giá hội đến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Rất nhanh, đấu giá hội thời gian tiến đến. Đấu giá hội cùng ngày, Bách Quả Thành vô cùng náo nhiệt, thế lực khắp nơi tụ tập. Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Thiên Thành đuổi tới đấu giá hội hội trường vị trí, chỉ thấy nơi đó người đông nghìn nghịt, trên vai thích cánh. Cửa ra vào có đông đảo hộ vệ duy trì lấy trật tự, các phương tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Hứa Trường Sinh phụ tử theo dòng người đi vào hội trường, bên trong bố trí được xa hoa mà đại khí, từng dãy chỗ ngồi sắp hàng chỉnh tề, ở giữa là biểu hiện ra vật phẩm đấu giá đại cao. Trên lầu càng là các loại xa hoa phòng, thuộc về trong thành các thế lực lớn. Phụ thân, buổi đấu giá này cảnh tượng thật là hùng vĩ a. Hứa Thiên Thành nhịn không được sợ hãi thán nói. Ha ha, Thiên Thành buổi đấu giá này chính là Bách Quả Thành phụ cận khó được tịnh sự, tự nhiên là long trọng phi phàm. Ngươi lại ổn định tâm thần, chớ có bị cái này đồng hồ tượng mê mắt. Hứa Trường Sinh cười nhắc nhở. Hứa Thiên Thành nhẹ gật đầu, nói rằng, là phụ thân, Thiên Thành minh bạch. Tiếp lấy ngay tại hai người chuẩn bị tiến về lầu 2 một cái phòng riêng lúc, một đạo khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Hứa Trường Sinh trước mặt. Nha, đây không phải Hứa gia chủ sao? Cũng là tới tham gia buổi đấu giá này. Chu Nghị kia mang theo châm chọc lời nói như là bén nhọn gai, thẳng tắp truyền vào tới Hứa Trường Sinh trong tai. Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng vẫn là tận lực duy trì bình tĩnh nói rằng, hóa ra là Chu Nghị, ta Hứa gia tự nhiên là đến kiến thức một chút buổi đấu giá này. Chương 279, đến từ Chu Nghị chào phúng, Trần gia đến chương 279, đến từ Chu Nghị chào phúng, Trần gia đến Chu Nghị cười lạnh một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh miệt cũng kinh thường, tiếp tục nói, "À, hóa ra là dạng này, bất quá bằng ngươi Hứa gia điểm này nội tình, sợ là không thể đập tới vật gì tốt ta." Hứa gia chủ, ngươi đối với cái này cũng đừng ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dù sao buổi đấu giá này cũng không phải gia tộc kia có thể tùy tiện đặt chân địa phương. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khiêu khích, trong ánh mắt càng là lộ ra không che giấu chút nào trào phúng. "Ai, bất quá ta Chu gia xem như buổi đấu giá này chủ nhà một trong, tăng thêm ngươi ta quen biết phân thượng, đợi chút nữa nếu là Hứa gia chủ linh thạch không đủ dùng, có thể tới tìm ta. Nếu là ta tâm tình không tệ nói không chừng có thể mượn ngươi mấy trăm hơn ngàn linh thạch đâu." Ha ha ha, Chu Nghị tùy tiện cười ha hả, tiếng cười kia tại rộng rãi trong hội trường lộ ra phá lệ chói tai. Nói xong, Chu Nghị sau lưng những cái kia Chu gia đệ tử cũng là đi theo không kiêng nể gì cả cười lên, tiếng cười của bọn hắn liên tục không ngừng, kia từng gương mặt một bên trên viết đầy ngạo mạn cùng đắc ý. Hứa Thiên Thành mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đang muốn phản bác, bị Hứa Trường Sinh ngăn lại. Hứa Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, "Vậy thì đa tạ Chu Minh, nếu có cần Hứa mộ chắc chắn cân nhắc một phen." Nụ cười kia nhìn như bình thản, nhưng lại dường như mang theo vài phần thâm ý, để cho người ta khó mà suy đoán. Nói xong, Hứa Trường Sinh tiếp tục mang theo Hứa Thiên Thành tiến về phòng riêng. Hắn bộ pháp trầm ổn, thần sắc cũng dung, dường như vừa mới Chu Nghị khiêu khích chỉ là một hồi không quan hệ đau khổ gió nhẹ. Chu Nghị nhìn vẻ mặt thần thanh khí nhạt Hứa Trường Sinh, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, đồng thời cũng đối Hứa Trường Sinh nhẫn mại có một tia bội phục. Hắn vừa mới kia mấy lời nói có thể nói là cực điểm khiêu khích, vốn cho rằng Hứa Trường Sinh sẽ bị chọc giận, từ đó mất lý trí, lộ ra sơ hở, lại không nghĩ rằng đối phương càng như thế vân đạm phong khinh đường đối. Cái này khiến Chu Nghị cảm thấy mình nắm đấm giống như là đánh vào trên đông, có lực không chỗ dùng. Kỳ thật hắn mở miệng châm chọc cũng là bởi vì hắn Chu gia bây giờ tình cảnh không phải mười phần hữu hảo. Mặc dù bằng vào Huyền Linh Tông người sứ giả kia khiến cho thành nội các đại gia tộc nhường gia nhập Bách Quả Minh, nhưng không chịu nổi thành nội cái khác mấy đại trúc cơ gia tộc liên hợp lại, cố ý cho Chu gia chế tạo nan đề, nhường Chu gia tại trị an giữ gìn bên trên liên tiếp phạm sai lầm. Như trước mấy ngày phát sinh, Bách Quả Thành bên trong cái này một khối khu vực trị an vừa giao cho hắn Chu gia, nơi đây trị an lập tức liên tiếp xuất hiện các loại vấn đề. Ở trong đó khó tránh khỏi không khiến người ta đem lòng sinh nghi, càng có thậm chí còn có gia tộc khác ở bề ngoài phái người quấy rối, nhường Chu gia mệt mỏi ứng đối. Chu Hành, Chu Nghị bọn người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Tới cuối cùng những sự tình này thậm chí còn truyền vào tới Huyền Linh Tông sứ giả trong hai, tạo thành từ lúc mới đầu 8 số lượng hiện tại rút lại là 5%. Mà việc này Huyền Linh Tông sứ giả cũng không giúp đỡ được cái gì, bởi vì cái này phân phối số định mức chính là căn cứ mỗi một cái gia tộc thế lực cùng cống hiến mà phân phối, Chu gia tại không có đủ thực lực. Cho dù là Huyền Linh Tông sứ giả đối với cái này cũng không xen tay vào được. Chu gia chỉ có thể trơ mắt nhìn xem số định mức nghiêm trọng rút lại, bất quá nếu là Hứa gia đồng ý tại Chu gia kết minh, như vậy Chu gia tình cảnh không nghi ngờ gì tốt hơn không ít. Thực sự không được cũng là Hứa gia đè vào trước nhất đầu, coi như dê thế tội. Nghĩ tới những thứ này, nhường Chu Nghị trong lòng càng bực bội, vì vậy khi nhìn thấy Hứa Trường Sinh lúc liền muốn trào phúng một phen, ý đồ từ trong lời nói chiếm được một chút thượng phong, đến phát tiết chính mình buồn bực trong lòng cùng bất mãn. Hứa Trường Sinh phụ tử đi vào phòng riêng sau, Hứa Thiên Thành tức giận có bình, "Phụ thân, cái này Chu Nghị quá mức, ngài vì sao còn muốn đối với hắn khách khí như thế?" Trên mặt của hắn tràn đầy không giảng hòa phẫn nộ, song quyền nắm chặt, dường như còn đang vì vừa mới tao ngộ mà tức giận bất bình. Hứa Trường Sinh vào chỗ, bình tĩnh nói, "Thiên Thành, chớ có vì người khác khiêu khích mà loạn tâm thần của mình, khí phách chi tranh luận vô ích. Chu Nghị sở dĩ như vậy tùy tiện, bất quá là bọn hắn Chu gia bây giờ tình cảnh gian nan, muốn từ trên người chúng ta tìm chút tồn tại cảm mà thôi. Hơn nữa tại đấu giá hội cái này công chúng trường hợp, cùng bọn hắn tại chỗ lên xung đột đối với chúng ta không có chỗ tốt, chỉ có thể bằng thêm phiền toái. Chúng ta tới này là vì tìm kiếm đối với gia tộc hữu ích đồ vật, không phải cùng người đấu khí." Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, thâm thía tiếp tục nói, "Đương nhiên cái này một khoản chúng ta Hứa gia cũng sẽ không quên, sẽ ghi tạc trong lòng. Chờ sau này cường đại về sau, cần phải thật tốt thanh toán một chút. Tốt, chúng ta chuyên tâm nhìn xem đấu giá hội, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai. Hứa Thiên Thành nghe xong phụ thân lời nói, cảm xúc dần dần bình phục, nhẹ gật đầu, "Phụ thân, ta đã hiểu." Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nhường tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, chuẩn bị đem lực chú ý tập trung tới đấu giá hội phía trên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tới đấu giá hội hội trường. Mau nhìn, là Lâm gia tới. Không biết là ai hô một tiếng, trong đám người lập tức rối loạn tương mừng. Không chỉ là Lâm gia, còn có Tô gia, Diệp gia, chờ Bách Quả Thành mấy đại trúc cơ gia tộc đều tới. Mọi người thanh âm liên tục không ngừng, tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Lập tức toàn bộ đấu giá hội hội trường đều sôi trào. Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều tập trung tại những gia tộc này bên trên. Hứa Trường Sinh xuyên thấu qua bao xương cửa sổ, nhìn xem những gia tộc này người trùng trùng điệp điệp đi tiến hội trường, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên mặc kệ là làm tinh vẫn là tu tiên giới, luôn có một số người ưa thích về sau, thật sự cho rằng sau ra sân chính là nhân vật chính a. Sau đó mấy đại trúc cơ gia tộc tộc trưởng nhao nhao đi đến đài cao, trong đó thình lình cũng có Chu gia gia chủ Chu Hành thân ảnh, bất quá hiển nhiên là đứng tại nhất nơi hẻo lánh vị trí. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười miễn cưỡng, cùng mấy vị khác tộc trưởng so sánh, có vẻ hơi có cấp cùng xấu hổ. Đột nhiên Lâm gia tộc trưởng Lâm Bá Thiên thanh âm như hồng trung giống như vang dội tại toàn bộ hội trường quân quần, hoan nên các vị đạo hữu đến lần này đấu giá hội. Lần này đấu giá hội từ chúng ta gia tộc toàn quyền phụ trách, hy vọng chư vị có thể tuân thủ đấu giá hội quy tắc, không phải nói trên đài chư vị gia chủ nhau nhau đem riêng phần mình cường hãn trúc cơ khí tức phóng xuất ra, chấn nhiếp đám người. Kia bảng bạc khí tức giống như mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa mà đến, nhường trong đấu giá hội chàng đám người cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, lầu một tính phòng đám người tức thì bị chèn ép không dám thở mạnh. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm cục, đây là gia vai phủ đầu a, bất quá cũng là, lớn như thế đấu giá hội, không có điểm ý hiếp có thể chấn không được chẳng tử. Lâm Ba Thiên nói tiếp, đương nhiên ta tin tưởng lần này đấu giá hội cũng định sẽ không để cho đại gia thất vọng, cuối cùng chúc các vị đạo hữu thắng lợi trở về. Tốt, lời không nói nhiều, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Ngay tại Lâm Ba Thiên bọn người chuẩn bị xuống đài cao lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Đấu giá hội trong hội trường vang lên nặng nề thanh âm, chờ chút, ta Trần gia còn chưa tới, đấu giá hội có thể nào thiếu ta Trần gia đâu. Thanh âm này còn dường như sấm sét, tại trong hội trường nổ vang. Trần gia? Cái nào Trần gia? Lại dám miệt thị Bách Quả Thành rất nhiều gia chủ mặt mũi. Có người nhịn không được kinh ngạc thốt lên, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Chương 280, cực phẩm tụ linh đan. Chương 280, cực phẩm tụ linh đan. Nhìn ngươi cái này không có thấy qua việc đời dáng vẻ, đây là Viêm Dương Thành tuyệt đối bá chủ thế lực Trần gia, cũng là danh xưng trăm năm trúc cơ gia tộc danh xưng. Một người khác đội vàng giải thích nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ. "Tê, thì ra là thế, ta nói thế nào dám lớn lối như vậy đâu." Mọi người nhao nhao hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thân sắc. Mọi người đều là giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một đám người khí thế hung hăng đi tới, cầm đầu là một vị nam tử trung niên, vẻ mặt uy nghiêm. Hắn mắt sáng như đuốc, trên thân tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên đài rất nhiều gia chủ nhìn xem vừa mới tích lũy khí thế tại thời khắc này đều bị Trần gia đoạt đi, nhao nhao nhíu mày. Sắc mặt của bọn hắn âm trầm, trong lòng tràn đầy không vui. Đương nhiên Chu gia ngoại lệ, lúc này Chu Hành nhưng trong lòng thì mừng thầm. Ba cái trúc cơ tu sĩ. Hứa Trường Sinh tại trong bao xương quan sát đến Trần gia đám người, mơ hồ cảm giác ra có một cái trúc cơ hậu kỳ, còn lại hai cái đều là trúc cơ trung kỳ. Phụ thân, cái này Trần gia thứ nhất, cảm giác bầu không khí cũng thay đổi. Trên mặt của hắn mang theo một chút khẩn trương, hiển nhiên bị Trần gia khí thế chấn nhiếp. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, nói rằng, Thiên Thành, cái này Trần gia chính là sát vách Viêm Dương Thành trúc cơ gia tộc, lần này đến đây sợ là cố ý cuối cùng gây chuyện. Bất quá cùng chúng ta không có quan hệ, chỉ cần xem kịch là được. Hứa Thiên Thành đáp, vâng, phụ thân. Thế nào? Chư vị không chào đón ta Trần gia? Trần tộc trưởng ánh mắt đảo qua đám người, nói rằng, trong ánh mắt của hắn mang theo ngạo mạn cùng khiêu khích, dường như không đem mọi người ở đây để vào mắt. Lâm Bá Thiên tiến lên một bước, nói rằng, Trần tộc trưởng, ngươi cái này khoan thai tới chậm, thế nhưng là có chút không hợp quy củ. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong giọng nói mang theo bất mãn. Trần tộc trưởng cười lạnh một tiếng, Lâm tộc trưởng, buổi đấu giá này lại không quy định thời gian cụ thể, ta Trần gia có thể đến coi như cho đủ mặt mũi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến khẩn trương lên. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem song phương rằng có không xong. Lúc này, Tô gia tộc trưởng Tô Lăng tiến lên phía trước nói, Trần tộc trưởng, đã tới, liền tranh thủ thời gian vào chỗ a, chớ có làm trễ nải đấu giá hội tiến trình. vậy thì đa tạ Tô gia chủ. Không giống người nào đó bụng dạ hẹp hòi, sợ ta Trần Mỗn là đoạt hắn bảo vật giống như Trần Đạo Thiên vô tình hay cố ý nói rằng, sau đó mang theo người Trần gia đi lên lầu bên trên một cái phòng riêng bên trong. Lời của hắn lần nữa kích thích Lâm Bá Thiên, nhường sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Lâm Bá Thiên cưỡng chế lấy trong lòng không vui, quay người rời đi. Náo kịch kết thúc không lâu, đấu giá sư thân ảnh liền xuất hiện tại trên đài cao. Các vị quý khách, hoan nghênh đi vào lần này đấu giá hội. Ta là hôm nay thủ tịch đấu giá sư Bì, lần này đấu giá hội chúng ta vì mọi người chuẩn bị đông đảo chân quý bảo vật, tin tưởng nhất định có thể nhường chư vị hài lòng. Hiện tại, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá sư Bì thanh âm to, tràn ngập kích tình, trong nháy mắt đốt lên không khí hiện trường. Theo đấu giá sư lời nói, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bị đã bưng lên. Đây là một cái nhất giai thượng phẩm pháp khí, tên là Thanh Phong Kiếm Thân Kiếm nhẹ nhàng, vô cùng sắc bén, đối phong thuộc tính kiếm pháp có cực lớn tăng thêm, giá khởi đầu 2000 linh thạch. Đấu giá sư giới thiệu nói, đồng thời đem Thanh Phong Kiếm giơ lên cao cao, biểu hiện ra cho dưới đài đám người. Dưới đài các tu sĩ lập tức bắt đầu ra giá, 2200 linh thạch, 2500 linh thạch. Giá cả liên tục tăng lên. Hứa Trường Sinh chờ trong phòng riêng tu sĩ đều là lặng lặng quan sát lấy, đều không có muốn ý xuất thủ. Bọn hắn vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra xem kỹ cùng chờ đợi, đều đang đợi lấy càng làm cho bọn hắn động tâm bảo vật xuất hiện. Dù sao như thế vật phẩm còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, bất quá đối với giới đài đám tán tu lại là một sự hấp dẫn không nhỏ. Rất nhanh, Thanh Phong Linh Kiếm bị một vị tu sĩ lấy 2500 linh thạch giá cả đập đi. Tiếp lấy, kiện thứ hai, kiện thứ ba vật phẩm đấu giá lần lượt đăng tràng, đấu giá hội bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Lúc này, một cái tản ra linh khí nồng nặc đan dược bị trình đi lên. Đấu giá sư cao giọng nói rằng, các vị đạo hữu, các ngươi có biết đây là đan dược gì? Hắn thừa nước đục thả câu, trong ánh mắt lộ ra một tia thần bí. Mọi người dưới đài châu đầu ghé tai, nhao nhao suy đoán. Nhìn xem đám người bộ dáng, đấu giá sư mỉm cười, lớn tiếng nói, đây là một bình tụ linh đan. Lời vừa nói ra, dưới đài một mảnh xôn xao. Cái gì? Tụ linh đan? Loại vật này cũng xứng bên trên đấu giá hội. Có người nhịn không được la lớn, khắp khuôn mặt là thất vọng. Chính là, tụ linh đan thứ này ta đầy đường, không biết buổi đấu giá này người phụ trách là nghĩ như thế nào, lại đấu giá tụ linh đan. Một người khác cũng phụ họa, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Ừ, ngược lại ta Vương đại trụ liền xem như từ cái này nhảy đi xuống, tu vi vĩnh viễn dừng bước cũng sẽ không đập cái này tụ linh đan. Một cái dáng người khôi ngô tu sĩ cứng cổ nói rằng, một mặt kiên quyết. Đấu giá sư nghe được dưới đài tiếng chất vấn, không chút hoang mang nói, chư vị đừng nội, đây cũng không phải là bình thường tụ linh đan. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười tự tin, dường như sớm đoán được sẽ có phản ứng như vậy. Cái gì bình thường không bình thường, chẳng lẽ còn có thể là cực phẩm tụ linh đan phải không? Có người hoài nghi hô, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định. Cực phẩm? T, cái này tụ linh đan sẽ không thật là cực phẩm a? Khác thanh âm của một người run rẩy, tràn đầy kinh ngạc. Cái này, trong lúc nhất thời, dưới đài tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, phản phất tại tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Không sai, này tụ linh đan chính là luyện đan đại sư tự mình luyện chế cực phẩm tụ linh đan, dược hiệu viễn siêu bình thường tụ linh đan, một bình 10 khỏa, giá khởi đầu 2000 linh thạch. Đấu giá sư vừa cười vừa nói, thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Thật sự là cực phẩm tụ linh đan. Có người thét lên lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Dưới đài trong nháy mắt sôi trào lên, trước đó những cái kia khinh thường tu sĩ nhao nhao lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng khát vọng vẻ mặt. 2000 linh thạch. Lập tức liền có người ra giá. Thanh âm vội vàng mà kiên định. 2100. Một người khác theo sát lấy hô, sợ bị người khác đoạt đi. 2200. Lại một thanh âm vang lên, giá cả không ngừng kéo lên. Chờ chút, ta nhớ được ngươi thật giống như gọi là Vương đại trụ a. Thế nào vừa mới không phải thề nói coi như từ cái này nhảy đi xuống, tu vi dừng bước không tiến cũng sẽ không tham dự đấu giá đi. Thế nào? Có người hài hước hỏi, trong lời nói tràn đầy trêu chọc. Ừ, ngươi hiểu cái gì? Đây chính là cực phẩm tụ linh đan, có thể giống nhau sao? Vương đại trụ cứng cổ phản bác, mang trên mặt một tia quất bách, nhưng càng nhiều hơn chính là rất đúng thành phẩm tụ linh đan khát vọng. Nhưng là chung quanh những người khác nhau nhau đối Vương đại trụ lộ ra ánh mắt khinh bỉ, Vương đại trụ cũng bị ánh mắt của mọi người nhìn sắc mặt đỏ lên, thế nhưng là trong miệng nhưng vẫn là không ngừng tiêu giá. Giá cả còn đang không ngừng kéo lên, trong nháy mắt liền đã đến 2500 linh thạch. Chương 281, Hỗn Thiên Công chương 281, Hỗn Thiên Công Hứa Trường Sinh tại trong phòng riêng nhìn thấy cực phẩm tụ linh đan cũng là có chút động dung. Đương nhiên cực phẩm cùng thượng phẩm chỉ là một cái chiến lệch, nhưng mặc kệ là tại luyện chế độ khó vẫn là về dược hiệu đều không phải là một cái cấp bậc. Cực phẩm tụ linh đan thường thường chỉ có những cái kia nhị giai luyện đan đại sư khả năng luyện chế. Trừ cái đó ra cực phẩm tụ linh đan không chỉ có dược hiệu tốt, nhất là đan độc đặc biệt thiếu, chính là tăng tốc luyện khí hậu kỳ tốc độ tu luyện thần dược. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này cực phẩm tụ linh đan xác thực khó được, nếu là có thể bua xuống, đối Thiên Thành tu luyện khẳng định rất có ích lợi. Lập tức hắn nhìn về phía một bên Hứa Thiên Thành hỏi, "Thiên Thành, ngươi đã đột phá luyện khí tầng 7 có một đoạn thời gian a?" "Phụ thân, đã có 3 năm." Hứa Thiên Thành hồi đáp. "Tốt, nếu có cái này 10 viên cực phẩm tụ linh đan tương trợ, ngươi có thể bao lâu đột phá?" Hứa Trường Sinh chăm chú nhìn Hứa Thiên Thành, thần tình nghiêm túc. Hứa Thiên Thành nhìn về phía Hứa Trường Sinh, do dự nói, ý của phụ thân là. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ, dường như không thể tin được. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, không sai, vi phụ muốn đem cái này cực phẩm tụ linh đan mua lại, giúp ngươi tu luyện. Hứa Thiên Thành trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, nói rằng, phụ thân, nếu có cái này 10 viên cực phẩm tụ linh đan, hài nhi có lòng tin tại 1 năm tới thời gian 2 năm đột phá tới luyện khí 8 tầng. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nói rằng, kia tốt, vi phụ đem nó vô xuống. Lúc này, cực phẩm tụ linh đan giá cả đã tiêu thăng đến 2900 linh thạch. Ngay tại dưới đài đám người, còn tại 10 khối linh thạch đi lên thêm lúc, Hứa Trường Sinh thanh âm từ trong phòng riêng truyền ra, 3000 linh thạch. Hắn cái này vừa báo giá, nhường hội trường trong nháy mắt an tĩnh một lát, sau đó lại vang lên mới tăng giá âm thanh. 3010. Hứa Trường Sinh lần nữa không chút do dự hô, 3500 linh thạch. Thấy này dưới đài cao rất nhiều tán tu hoặc là luyện khí gia tộc người đều lựa chọn từ bỏ. Dù sao vì tụ linh đan tốn hao cao như thế giá, đối với bọn hắn tới nói không quá đáng giá. Bọn hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ tiếp tục cạnh tranh. Cuối cùng, Hứa Trường Sinh lấy 3500 linh thạch giá cả thành công vỗ xuống bình này cực phẩm tụ linh đan. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát, chúc mừng vị này trong phòng riêng quý khách thành công đập đến cực phẩm tụ linh đan. Hứa Thiên Thành kích động nói rằng, đa tạ phụ thân. Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng lòng cảm kích. Hứa Trường Sinh khẽ cười nói, ngươi thật tốt tu luyện, chớ có cô phụ vi phụ kỳ vọng. Đúng lúc này, lại một cái vật phẩm đấu giá bị đã bưng lên. Đấu giá sư giới thiệu nói, gốc này linh thực tên là Thông Huyền Hoa, chính là luyện chế Thông Huyền Đan trọng yếu vật liệu, giá khởi đầu 3000 linh thạch. Thông Huyền Đan? Có người kinh ngạc kêu thành tiếng. T, đây không phải có thể để cao trúc cơ tu sĩ đột phá bình cảnh sát xuất đan dược sao? Một người khác hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Nghe nói một cái có thể tiết kiệm hạ trúc cơ tu sĩ thật nhiều năm xung kích bình cảnh thời gian đâu. Có người hưng phấn nói bổ sung. Mọi người dưới đài lập tức hưng phấn lên, bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ muốn vỗ xuống ý nghĩ. Dù sao coi như vỗ xuống nhưng không có nhị giai luyện đan sư cũng không thể phát huy tác dụng. Hứa Trường Sinh cũng là khẽ lắc đầu, Thông Huyền Đan hàm thiếu, nhưng là gốc này Thông Huyền Hoa lại đối với hắn không chỗ hữu dụng. Mặc dù về sau có thể sẽ chỗ hữu dụng, nhưng là đối Hứa gia trước mắt mà nói cũng không phải là nhu cầu cấp bách chi vật. Ánh mắt của hắn chỉ là tại Thông Huyền tiêu tốn ngắn ngủi dừng lại, liền rời đi ánh mắt, tiếp tục chờ đợi đối Hứa gia càng có giá trị vật phẩm đấu giá xuất hiện. 3000 linh thạch. Một thanh âm từ trong phòng riêng truyền ra. 3500 linh thạch. Lại một thanh âm vang lên. 4500 linh thạch. Một cái giá cao hô lên, nhưng không ít người cạnh tranh đều lựa chọn từ bỏ. Đấu giá sư hưng phấn hô, 4500 linh thạch, còn có cao hơn sao? Chờ giây lát, không người ra lại giá. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát, chúc mừng vị đạo hữu này, lấy 4500 linh thạch giá cả vô xuống gốc này Thông Huyền Hoa. Theo Thông Huyền Hoa kết thúc, trong lúc đó cũng là không ngừng có vật phẩm khác bị bán đấu giá ra, đấu giá hội bầu không khí duy trì liên tục tăng vọt, một cái lại một cái chân quý bảo vật đã dẫn phát đám người một vòng lại một vòng đấu giá. Trong đó nhất khiến Hứa Trường Sinh động tâm thì là các loại trúc cơ linh vật. Những này linh vật không có chỗ nào mà không phải là giá trị 3000 trở lên, thậm chí còn có một gốc 5000 trở lên cao cấp địa đạo trúc cơ linh vật. Bất quá Hứa Trường Sinh lại không có ra tay, hắn nhất định phải đem Hứa ra là số không nhiều linh thạch tiêu vào cần nhất vật phẩm bên trên. Rốt cuộc, trải qua thời gian dài chờ đợi sau, trên đài cao xuất hiện một cái Hứa Trường Sinh cực kỳ cảm thấy hứng thú vật phẩm. Đấu giá sư thần bí bí nói, "Chư vị, làm nóng người khâu không sai biệt lắm kết thúc. Tiếp xuống nhưng là muốn tiến vào lần này đấu giá hội mấu chốt khâu, đầu tiên để chúng ta nên đón cái thứ nhất vật đấu giá." Hắn cố ý kéo dài thanh âm, tạo nên một loại khẩn trương không khí. Nói xong hắn phủi tay, lập tức có hai cái người hầu cẩn thận từng ly từng tí giơ lên một cái che kín vải đỏ khay đi đến đài cao. Dưới đài đám người nhao nhao rũ cổ, mong muốn tìm tòi hư thực. Đấu giá sư thấy bầu không khí đã đến, lập tức một thanh giật xuống vải đỏ, lớn tiếng giới thiệu nói, "Đây là một bộ nhị giai công pháp, Hỗn Thiên Công. Công pháp này chính là nhất giai công pháp Hỗn Nguyên Công tiến giai bản." Chắc hẳn đại gia khẳng định đối Hỗn Nguyên Công đặc tính hết sức quen thuộc, mà cái này Hỗn Thiên Công thì là ở đây cơ sở có thể khiến người ta đột phá tới trúc cơ không thuộc tính công pháp, đến mức phương diện khác ta liền không nói nhiều. Thanh âm của hắn sục sôi, tràn đầy kích động tính. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Nhị giai công pháp, đây chính là có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ công pháp a. Hơn nữa còn là không thuộc tính công pháp, đối với người nào tu luyện đều phù hợp. Có người kích động hô lên, thanh âm cũng thay đổi điệu. Đáng tiếc quá mắc, chúng ta chỉ có thể nhìn một chút. Một cái tán tu bất đắc dĩ thở dài, trong mắt tràn đầy thất lạc. Đúng vậy a, đáng tiếc. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, lắc đầu thở dài. Không ít tán tu đều lộ ra hâm mộ và thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn nhìn qua bộ kia công pháp, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng lại biết rõ chính mình căn bản bất lực cạnh tranh. Chỉ có những cái kia luyện khí các gia tộc nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị ra giá cạnh tranh. Ánh mắt của bọn hắn nóng bỏng, dường như nhìn đến gia tộc quật khởi hy vọng. Gia tộc bọn họ chính là thiếu loại này không thuộc tính có thể đột phá tới trúc cơ công pháp, chỉ cần mua xuống công phu này về sau gia tộc tất cả mọi người có thể bằng vào công pháp này tu luyện đến trúc cơ. Đây đối với gia tộc phát triển lâu dài tới nói, không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Mà Hứa Trường Sinh tại trong phòng riêng cũng là mở to hai mắt nhìn. Nhị giai công pháp, Hỗn Thiên Công, nhất là nó vẫn là nhất giai Hỗn Nguyên Công bản thăng cấp. Công pháp này đối Hứa gia tới nói thế nhưng là gặp đúng thời a, nếu là có thể được đến Hứa Thiên Thành bọn người đột phá trúc cơ liên quan tới công pháp vấn đề liền giải quyết. Trước một hồi hắn còn vì này mà đau đầu đâu, không nghĩ tới hôm nay lại đưa tới cửa, hắn không khỏi âm thầm cảm thán vận mệnh kỳ diệu an bài. Chương 282, Hỗn Thiên Công tới tay. Chương 282, Hỗn Thiên Công tới tay phụ thân, cái này Hỗn Thiên Công chúng ta nhất định phải cầm xuống. Hứa Thiên Thành kích động nói rằng, thanh âm của hắn bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, hai tay nắm thật chặt quyền. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên đài cao. Thiên Thành, yên tâm, vi phụ tự có phân tất. Hy vọng Lâm gia bọn hắn đối với cái này không có hứng thú. Nếu không nói, Hứa Trường Sinh nhìn về phía Trần gia, Lâm gia bọn người chỗ phòng riêng, trong ánh mắt mang theo một tia lo âu. Trên đài cao, đấu giá sư Bỉ Bỉ thấy tâm tình của mọi người đã bị điều động, cao giọng nói rằng, tốt, chư vị, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, Hỗn Thiên Công giá khởi đầu 15.000 linh thạch, 16.000 linh thạch. Lập tức liền có luyện khí gia tộc ra giá, thanh âm vội vàng mà kiên quyết, 18.000 linh thạch, 20.000 linh thạch. Phụ thân, chúng ta muốn hay không ra giá? Hứa Thiên Thành vội vàng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Không đổi, hiện tại cũng chỉ là một chút tiểu đả tiểu nháo, chân chính muốn mua công pháp này người còn không có ra tay đâu. Hứa Trường Sinh tỉnh táo nói rằng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài độc tĩnh. Quả nhiên chỉ chốc lát thời gian, Hỗ Thiên Công giá cả liền bị mang lên 3 vạn linh thạch. Nếu là tại bình thường cái này 3 vạn linh thạch liền đủ để mua xuống một bản nhị giai công pháp. Đáng tiếc ở đây đấu giá hội bên trong, cái này vừa mới bắt đầu. 3 vạn 1000 linh thạch. Sớm đã chờ đợi đã lâu, Hứa Trường Sinh mở miệng kêu giá nói, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực. 32.000 linh thạch. Khác một cái phòng riêng theo sát lấy ra giá, không hề nhượng bộ chút nào. Hứa Trường Sinh chau mày, trực tiếp lần nữa hô, 3 vạn 5000 linh thạch. Hứa Trường Sinh cái này vừa hô nhường dưới đài cao đông đảo luyện khí gia tộc đánh lên chống nuôi quân. Bọn hắn biết, hô lên này giá cả người tình thế bắt buộc, lại tranh hạ đi có thể sẽ được không bù mất. Thế là nhao nhao lắc đầu thở dài, lựa chọn từ bỏ cạnh tranh. Nhưng mà, khác một cái phòng riêng bên trong người dường như còn không muốn từ bỏ, hô, 36.000 linh thạch. Hứa Thiên Thành sốt ruột nhìn về phía Hứa Trường Sinh, phụ thân, chúng ta. Hứa Trường Sinh ánh mắt kiên định, không chút do dự hô, 40.000 linh thạch. Thanh âm của hắn to mà kiên quyết, phản phất tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo quyết tâm của hắn. Cái này một giá cả nhường toàn trường một mảnh xôn xao, cái kia ghế lô cũng rơi vào trầm mặc. Đám người châu đầu ghé tai, nhao nhao đối Hứa Trường Sinh ra giá cảm thấy chấn kinh. Dù sao 40.000 linh thạch đều có thể mua hai quyển kém chút nhị giai công pháp. Đầu giá sư hưng phấn hô, 40.000 linh thạch, còn có cao hơn sao? Lâm gia chỗ phòng riêng. Gia chủ, cha rõ ràng, ra giá người là Hứa gia Hứa Trường Sinh. Thủ hạ báo cáo. Lâm Bá Thiên có chút nheo mắt lại, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Hóa ra là hắn. Lâm Bá Thiên bên cạnh người trẻ tuổi mở miệng nói ra, sau đó lại nhìn về phía Lâm Bá Thiên. Đại bá, chúng ta muốn ra giá làm hạ phá xấu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, dường như mong muốn mượn cơ hội cho Hứa gia tìm một chút phiền toái. Phốc thử, Tử Viễn A một cái liền nhị giai công pháp còn muốn dùng thông dụng không thuộc tính công pháp gia tộc đáng giá ta Lâm gia đi nhằm vào sao? Nghe được nhà mình con cháu lời nói, Lâm Bá Thiên khinh thường cười cười. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ngạo mạn cùng kinh thị, dường như Hứa gia trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Bá Thiên cũng không nghĩ đến ra giá cao đập cái này Hỗn Thiên Công người đúng là Hứa gia, vốn cho là chỉ là trong thành cái nào nội tình thâm hậu luyện khí gia tộc muốn lặng lẽ tăng cường thực lực. Kết quả lại là Hứa gia. Đối với nội tình thâm hậu gia tộc tới nói, gia tộc tàng kinh các bên trong cơ hồ đều có chỗ có thuộc tính công pháp, mỗi cái thuộc tính công pháp có riêng phần mình đặc tính. Đối với Hỗn Nguyên Công loại này không thuộc tính công pháp thích hợp tất cả mọi người tu luyện loại này đặc tính ngược lại là nhất không có ích lợi gì, Lâm gia các gia tộc căn bản trước mắt. Theo bọn hắn nghĩ, loại này không thuộc tính thông dụng công pháp quá mức bình thường, mua sắm Hỗn Nguyên Công đều là một chút khát vọng trở thành trúc cơ gia tộc sâu kiến luyện khí gia tộc. Đại ba dạy phải, là Tử Viễn cân nhắc không chu toàn. Cánh rừng xa túi đầu nói rằng, lúc này, đấu giá sư thấy không có người ra lại giá, cao giọng dò hỏi, 40.000 linh thạch, còn có cao hơn sao? Thấy không có người trả lời, đấu giá sư giải quyết dứt khoát, chúc mừng vị đạo hữu này thành công vỗ xuống Hỗn Thiên Công. Hắn nặng nề mà rơi xuống trong tay truy, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Trong phòng riêng Hứa Trường Sinh nghe được đấu giá sư thanh âm trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, hắn thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hứa Thiên Thành càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, hương phấn nói, phụ thân, chúng ta thành công. Đấu giá còn đang tiếp tục, tiếp xuống bật đấu giá càng phát ra chân quý, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Trong đó thậm chí không thiếu có trúc cơ đan loại này chân quý đan dược, bất quá nguyên bản chỉ trị giá 2 vạn linh thạch trúc cơ đan trên đấu giá hội mạnh mẽ mang lên 46.000 linh thạch. Giá cả kia tiêu thăng nhường rất nhiều người chù bước. Thế này, Hứa Trường Sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ vô xuống cái này mai trúc cơ đan ý nghĩ. Hắn âm thầm thở dài, trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng minh bạch nhà mình tài lực có hạn. Trước đó Hứa Trường Sinh mua sắm Hỗn Nguyên Công đã tiêu hao Hứa gia gần một nửa tài sản, hiện tại toàn bộ Hứa gia có thể lưu động linh thạch cộng lại cũng liền 40.000 linh thạch. Thậm chí không sánh bằng một chút nội tình thâm hậu luyện khí gia tộc. Bất quá so với trúc cơ đan cùng Hỗn Thiên Công, Hứa Trường Sinh vẫn là chọn Hỗn Thiên Công. Dù sao Hỗn Thiên Công đối với gia tộc phát triển lâu dài hơi trọng yếu hơn, mà trúc cơ đan về sau có thể được. Các vị đạo hữu, đấu giá hội sắp tiến vào sau cùng cao trào, tiếp xuống mấy món bảo vật đều là trăm năm khó gặp. Đấu giá sư lớn tiếng nói, thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ thấy hai cái người hầu dơ lên một cái xinh đẹp tinh xảo hộp ngọc đi đến đài cao, đấu giá sư cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt bắn ra. Quang mang kia chói lóa mắt, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Đây là một cái linh hoạt kỳ ảo ngọc tùy đeo ở trên người có thể tầm bổ thần thức, tăng cường nội tính, đối với người tu luyện tới nói, chính là bảo vật vô giá. Giá khởi đầu 10 vạn linh thạch. Dưới đài một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, ngay cả từng cái trong phòng riêng đại gia tộc đại biểu cũng đều vẻ mặt động dung. Hứa Trường Sinh nhìn xem kia linh hoạt kỳ ảo ngọc thủy, trong lòng tuy có khát vọng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. 10.000 linh thạch. Một thanh âm từ trong phòng riêng truyền ra. 110.000. Giá cả một đường tiêu thăng, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Thế lực khắp nơi nhao nhao ra giá, không ai nhường ai. Hứa Trường Sinh yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng âm thầm cảm khái, loại bảo vật này, quả nhiên không phải ta Hứa gia trước mắt có thể nhúng chạm. Cuối cùng cái này mai linh hoạt kỳ ảo ngọc tùy lấy 12 vạn linh thạch bị Lâm gia thành công vỗ xuống. Ngay sau đó, đấu giá sư lại lấy ra một cái thần bí vật phẩm, lúc này đấu giá hội bầu không khí đạt đến đỉnh điểm nhất. Các vị đạo hữu, tiếp xuống kiện vật phẩm này chính là lần này đấu giá hội cuối cùng chi vật. Đấu giá sư thanh âm tràn đầy thần bí cùng chờ mong. Chương 283, đấu giá hội kết thúc. Chương 283, đấu giá hội kết thúc. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn đấu giá sư, chỉ thấy hắn chậm rãi để lộ cuối cùng một khối vải đỏ, lộ ra một cái lóe kim quang bảo giáp. Kia bảo giáp hào quang rực rỡ, tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Đấu giá sư cao giọng nói rằng, đây là một cái nhị giai cực phẩm phòng ngự bảo giáp, tên là Kim Cương Giáp. Từ Thâm Hải Huyền Thiết làm phụ, nhị giai hậu kỳ yêu thú tử kim viên trên thân cứng rắn nhất xương cốt chế tạo thành, có thể giảm bất chút cơ hậu kỳ tu sĩ phần trăm 50 tổn thương. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Lời này vừa ra, toàn trường sôi trào. Mọi người châu đầu ghé tai, nhao nhao sợ hãi thán phục tại cái này bảo giáp cường đại. Giá khởi đầu 10 vạn linh thạch. Đấu giá sư hô. Mọi người đều là kinh thán không thôi, cao như thế giá, nhường rất nhiều người chù bước. Những cái kia tài lực không đủ tu sĩ chỉ có thể mắt lom lom nhìn, trong lòng tràn đầy hâm mộ và bất đắc dĩ. Bất quá trong phòng riêng đại gia tộc các đại biểu bắt đầu nhao nhao ra giá. 110.000, 13 vạn, 15 vạn. Giá cả cấp tốc kéo lên, Hứa Trường Sinh ở một bên thấy tắt lưới, trong lòng minh bạch loại bảo vật này không có duyên với mình. Hắn khẽ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một tia tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. 25 vạn. Lâm gia lần nữa ra giá, thanh âm bên trong tràn đầy tình thế bắt buộc khí thế. Thanh âm kia dường như một đạo kinh lôi, ở trong phòng đấu giá nổ vang. Thế, 25 vạn linh thạch. Dưới đài cao đám người hít sâu một hơi, cái này 25 vạn linh thạch năng mua nhiều ít mai trúc cơ đan, có thể mua nhiều ít bản nhị giai công pháp. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ngay cả Tô gia mấy lớn trúc cơ gia tộc nghe được 25 vạn giá cả cũng đều do dự, cái này hiển nhiên không phải một số lượng nhỏ. Bọn hắn chau mày, ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Cuối cùng do dự mãi, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng tin tưởng chính mình tài lực không cách nào cùng Lâm gia chống lại. Đấu giá sư hưng phấn hô, 25 vạn linh thạch, còn có cao hơn sao? Ngay tại đấu giá sư chuẩn bị giải quyết dứt khoát thời điểm, biến cố xuất hiện. 26 vạn. Một cái thanh âm trầm thấp từ một cái phòng riêng truyền ra. Thanh âm này phá vỡ vốn có bình tĩnh, làm cho cả phòng đấu giá lần nữa lâm vào cao trào. Mọi người đều là giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái kia ghế lô, ý đồ đoán ra là gia tộc nào tại cùng Lâm gia cạnh tranh. Lâm gia trong phòng riêng, Lâm Bá Thiên sắc mặt tối sầm, quanh thân khí thế phun ra ngoài phẫn nộ quát, là ai dám cùng ta Lâm gia tranh đoạt? Là muốn chết phải không? Lửa giận của hắn phảng phất muốn đem toàn bộ đấu giá hội bốc cháy lên, để cho người ta không rét mà run. Hừ, Lâm Bá Thiên người khác sợ ngươi, ta Trần gia không phải sợ ngươi. Cái kia thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến, tràn đầy khiêu khích. Thanh âm kia bên trong lộ ra một cỗ khinh miệt, không chút nào đem Lâm Bá Thiên uy hiếp để vào mắt. Lâm Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Tiểu Nhi, ngươi Trần gia nhất định phải cùng ta Lâm gia đối nghịch phải không? Bảo vật này cũng không phải ngươi Lâm gia chuyên môn, ngươi trả giá cao được, có bản lĩnh ngươi tiếp tục tăng giá. Trần Đạo Thiên không hề nhượng bộ chút nào nói rằng, 280.000. Lâm Bá Thiên giận dữ hét. Thanh âm của hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, trên trán nổi gân xanh. 30 vạn. Trần gia không chút do dự đuổi theo, không có chút nào do dự. Lúc này, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem hai nhà kịch liệt cạnh tranh. Không khí dường như đều đông lại, không khí khẩn trương để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Hứa Trường Sinh ở một bên âm thầm kinh hãi, chật chật, vì một cái bảo giáp tranh đến kịch liệt như thế, xem ra giữa bọn hắn mâu thuẫn không nhỏ à. Đấu giá sư hưng phấn đến thanh âm đều có chút run rẩy, 30 vạn linh thạch, còn có cao hơn sao? Ánh mắt của hắn tại Lâm gia cùng Trần gia phòng riêng ở giữa qua lại liếc nhìn. Lâm Bá Thiên sắc mặt tâm trầm, suy nghĩ một lát sau, lạnh lùng nói rằng, Trần Tiểu Nhi, xem như ngươi lợi hại, cái này bảo giáp nhường cho ngươi. Trong giọng nói của hắn tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao 30 vạn linh thạch đã vượt qua hắn đối bảo giáp dự đoán. Đấu giá sư thấy Lâm gia không còn ra giá, cao giọng nói, chúc mừng Trần gia, lấy 30 vạn linh thạch vô xuống nhị giai cực phẩm phòng ngự bảo giáp. Theo đấu giá sư thanh âm truyền ra, kim cương giáp cuối cùng bị Trần gia vô xuống, đồng thời cũng tuyên cáo lần này đấu giá hội thuận lợi kết thúc. Trần gia trong phòng riêng truyền đến một hồi tiếng cười đắc ý, mà Lâm gia thì là một mảnh ngột ngạt. Đấu giá hội kết thúc, đám người nhao nhao tán đi. Mọi người hoặc là hưng phấn thảo luận lấy bán đấu giá kết quả, hoặc là vội vàng rời đi, riêng phần mình giấu trong lòng tâm tư khác nhau. Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Thiên Thành cũng rời đi hội trường, lần này đấu giá hội hắn hứa ra cũng chuyến đi này không tệ. Vừa về tới phủ đệ, Trần Phỉ Nguyệt bọn người liền xuống tới. "Phu quân, thế nào? Nhưng có thu hoạch?" Trần Phỉ Nguyệt vội vàng hỏi. Hứa Trường Sinh mỉm cười, nói rằng, coi như thuận lợi, đập tới một môn nhị giai công pháp, Hỗn Thiên Công. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. "Hỗn Thiên Công?" Mấy người hơi nghi hoặc một chút, chính là Thiên Thành tu luyện Hỗn Nguyên Công thăng giai bản. Hứa Trường Sinh đối với nó giải thích nói, "Thật quá tốt rồi." Trần Phỉ Nguyệt trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, An Thi Duyệt thì là nhịn không được vỗ tay bảo hay. Hứa Thiên Thành ở một bên nói bổ sung, "Mẫu thân, nhị nương lần hội đấu giá này có thể đặc sắc, xuất hiện rất nhiều ta trước đó chưa từng thấy qua vật phẩm. Nhất là cuối cùng Lâm gia cùng Trần gia vì kia nhị giai cực phẩm bảo giáp tranh đến mặt đỏ tới mang tai." Trần Phỉ Nguyệt nhíu mày, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, "A, lại có việc này. Vậy chúng ta hứa ra nhưng phải cẩn thận chút, đừng quấn vào bọn hắn phân tranh bên trong." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tận lực chia ra phụ đệ, đấu giá hội vừa mới kết thúc, đoán chừng Bách Quả Thành bên ngoài khó tránh khỏi không thể thiếu một phen gió tanh mưa máu. Là phu quân, phụ thân. Đám người đáp lại nói. Bách Quả Thành vài dặm có hơn trong rừng rậm, bốn phía tràn ngập máu tanh khí tức. Nơi này tại trước kia là mười phần bình tĩnh, nhưng lúc này lại là tiếng kêu giết rung trời, khắp nơi đều là thanh âm đánh nhau. Binh khí tương giao tiếng va chạm, pháp thuật bộc phát tiếng oanh minh, cùng mọi người phẫn nộ tiếng kêu to đan vào một chỗ. Ngay cả ngày thường khó gặp trúc cơ tu sĩ, cũng ở trong đó bị vây công hoặc là tham dự vây công, đồng thời tại cái này trong cuộc chiến hỗn loạn, cũng khó có thể cam đoan an toàn của mình. Có thể nói Bách Quả Thành cuộc bán đấu giá này thành công hấp dẫn chung quanh tất cả thế lực lực chú ý, ngay cả kiếp tu cũng giống như thế. Tại một chỗ trong sân gốc, mấy cái thân mang áo đen kiếp tu ẩn nút trong bóng tối, vừa quan sát phía dưới hỗn chiến, một bên nhìn chằm chằm xa xa con đường. Người áo đen nhóm thân ảnh tại rậm rạp thảm thực vật bên trong như ẩn như hiện, khí tức ẩn nấp, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Những người này không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ tu sĩ, lại trong đó người cầm đầu càng là trúc cơ hậu kỳ, còn lại đa số cũng là trúc cơ trung kỳ thực lực. Quanh thân tản ra cường đại uy áp, nhường không khí chung quanh đều dường như biến ngưng trọng lên. Chương 284, phục kích chương 284, phục kích Lâm Bá Nhật, ngươi Lâm gia xác định Trần gia sẽ từ Bắc môn đi. Nếu là tính sai, ta Tô gia cũng sẽ không cùng các ngươi Lâm gia tại cái này chơi đùa lung tung. Tô gia một vị trưởng lão cao mày nói rằng, trên mặt của hắn mang theo không kiên nhẫn cùng chất vấn, trong ánh mắt để lộ ra một chút do dự. Lâm Bá Nhật hừ lạnh một tiếng, Tô trưởng lão, tin tức tuyệt đối đáng tin, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần Trần gia người vừa xuất hiện, chúng ta liền cho bọn họ một kích chí mạng, để bọn hắn thật dài giáo huấn, minh bạch ta Bách Quả Thành không phải bọn hắn Trần gia có thể phách lối địa phương. Tô gia trưởng lão bọn người thấy này cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, dù sao bọn hắn chỉ là Lâm gia mời tới giúp đỡ. Còn lại đám người cũng đều bất đắc dĩ liếc nhau, trong lòng âm thầm cầu nguyện Lâm gia tin tức không có phạm sai lầm, nếu không lần này có thể coi như mất toi công. Nguyên lai cái này một nhóm người chính là Lâm Tô Triệu Tam nhà người, đấu giá hội kết thúc sau, Lâm Bá Thiên trong lòng càng nghĩ càng là tức giận. Thế là liền dự định mời bên trên Tô Triệu hai nhà chuẩn bị liên thủ đem lần này đến đây Trần gia người lưu tại nơi đây. Tô Triệu hai nhà vốn là có này dự định, tăng thêm Lâm gia dẫn đầu lúc này liền đồng ý, trong lòng bọn họ cũng có được chính mình tính toán, đã có thể suy yếu Trần gia thực lực, lại có thể từ Lâm gia cái này cần tới lợi ích, cớ sao mà không làm. Thế là các nhà phân biệt phái ra mấy tên trúc cơ cường giả ở ngoài thành chờ đợi, chỉ cần Trần gia vừa ra thành liền lập tức đem nó chém giết. Đương nhiên cũng có một chút là không tốt, cái kia chính là không thể kịp thời cắt những cái kia kiếp tu giao hẹn. Nếu như không phải muốn ngồi xổm Trần gia lời nói, bọn hắn hiện tại đoán chừng đang chuẩn bị toàn lực đánh giết bên ngoài những cái kia kiếp tu. Đối với mỗi một lần thịnh đại đấu giá hội về sau, ngoài thành cuối cùng sẽ bộc phát vô tận gió tanh mưa máu, ở trong đó là cử hành đấu giá hội thế lực sau lưng cố ý gây nên. Bọn hắn âm thầm điều khiển đây hết thảy, như là giấu ở phía sau màn hắc thủ. Mặc dù bọn hắn không thể tự mình ra sân chặn giết những cái kia tham dự đấu giá hội người, nhưng là bọn hắn có thể nhường kiếp tu cướp bóc về sau, lại đem kiếp tu đánh giết từ đó thu hoạch được. Loại thủ đoạn này đã có thể thu lấy được thanh danh cũng có thể thu hoạch bảo vật. Mà đám kiếp tu cũng biết những đại gia tộc này ý tứ, nhưng bọn hắn bản thân liền là trải qua đao kiếm đổ máu sinh hoạt, phần lớn giấu trong lòng một tia may mắn, như toàn tại cái này trong hỗn loạn thu hoạch tài sản to lớn. Đúng lúc này, một đạo thần bí truyền âm tại Lâm Bá Nhật trong lòng đống nhiên vang lên. Khắc khắc. Rất tốt. Chuẩn bị sẵn sàng, thành nội truyền đến tin tức, Trần gia đã từ Bắc Môn rời đi, không bao lâu liền có thể đến nơi này. Chúng ta cần phải tới làm được tốc chiến tốc thắng, để tránh ngoại ý muốn xảy ra. Lâm Bá Nhật vẻ mặt trong nháy mắt run lên, ánh mắt của hắn biến sắc bén như chỉ mừng, đối với người chung quanh hạ giọng đội bằng nói. Mọi người chung quanh vẻ mặt siết chặt, đội vàng giữ vững tinh thần, chuẩn bị tùy thời phát động một kích chí mạng. Chỉ chốc lát sau, Trần gia đám người thân ảnh quả nhiên xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Bọn hắn như là từng đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía bên này tới gần. Gia chủ, ngươi xem xuống mặt tất cả đều là. Một vị tuổi trẻ Trần gia tu sĩ nhìn qua trong núi rừng, thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc, hiển nhiên hắn là chưa thấy qua như thế chém giết cảnh tượng. Không cần quản bọn họ, hành sự cẩn thận, trực tiếp xuyên qua mảnh rừng núi này là được. Trần đạo tiên thanh âm trầm ổn mà kiên định, dường như một tòa nguy nga sơn phong, không hề lay động. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, thần sắc cũng dung, không có chút nào bởi vì phía dưới dị thường mà thả chậm tốc độ ý tứ. Trần gia đám người nhao nhao nhẹ gật đầu, sau đó tốc độ cao nhất tại sơn lâm trên không ngự kiếm phi hành. Thân ảnh của bọn hắn như là một đạo lưu quang, gào thét lên xẹt qua chân trời, mang theo một hồi tiếng gió bén nhọn. Đột nhiên, mấy đạo pháp thuật quang mang từ bốn phương tám hướng hướng Trần gia đám người đánh tới, quang mang kia tản ra đáng sợ năng lượng ba động, trong nháy mắt phá vỡ không trung bình tĩnh. Cẩn thận! Trần đạo tiên cùng mấy tên Trần gia trúc cơ hét lớn một tiếng, vội vàng chống lên phòng ngự pháp thuật. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà quả quyết, pháp lực phun trào ở giữa, một tầng lại một tầng hộ thuẫn trong nháy mắt hiện hiện. Nhưng vẫn là có không ít Trần gia tu sĩ trẻ tuổi không tránh kịp, trong nháy mắt thụ thương từ không trung rơi xuống. Bọn hắn phát ra thống khổ kêu thảm, thân thể như diều đứt dây giống như hướng phía dưới rơi xuống. Người nào dám tập kích bất ngờ ta Trần gia? Trần đạo thiên trợn mắt tròn xoe, tiếng giống chân thiên, thanh âm như cuồn cuộn kinh lôi, tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. Lâm Bá Nhật bọn người từ trong bóng tối đi ra, bọn hắn người mặc áo bào đen diện mục không rõ, nghiễm nhiên là một bộ kiếp tu ăn mặc. Trần gia, chúng ta chờ chính là ngươi Trần gia. Ngoan ngoãn đem các ngươi trên đấu giá hội đập tới kim cương giáp giao ra, nói không chừng chúng ta có thể cho các ngươi lưu lại một bộ toàn thây. Thanh âm của hắn âm lãnh mà tàn khốc, mang theo nồng đậm sát ý. Trần đạo thiên nhìn xem xuất hiện trước mặt chín cái trúc cơ người áo đen, lập tức tâm cảm giác không ổn, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói rằng, thật to gan. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Chín cái trúc cơ không thể nào là bình thường tiếp tu. ánh mắt của hắn sắc bén, chăm chú nhìn đối phương, ý đồ từ trên người của bọn hắn tìm ra sơ hở. "Hừ hừ, chúng ta là người phương nào chờ các ngươi xuống địa ngục liền biết." Cầm đầu Lâm Bá Nhật cười lạnh nói. "Động thủ, một tên cũng không để lại." Nói xong, Lâm Bá Nhật liền bộc phát ra trúc cơ hậu kỳ khí thế cường đại hướng phía Trần Đạo Thiên công tới, đồng thời còn có 4 tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng là như thế. Thân ảnh của bọn hắn như quỷ mị giống như cấp tốc, trong nháy mắt liền đem Trần Đạo Thiên bao vây vào giữa, pháp lực mãnh liệt mà ra, hóa thành các loại sắc bén thủ đoạn công kích. Mặt khác 4 tên người áo đen theo thứ tự là 2 tên trúc cơ trung kỳ, 2 tên trúc cơ sơ kỳ, bọn hắn trực tiếp thẳng hướng Trần gia những người khác. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khát máu quang mang, trong tay pháp khí lóe ra hàn quang, như là lấy mạng ác quỷ. Nhìn thấy thẳng đến tới mình 5 người, Trần Đạo Thiên cũng là không còn lưu thủ, vừa lên đến liền bộc phát ra chính mình trúc cơ 8 tầng thực lực. Hắn quanh thân pháp lực khuấy động, tạo thành một tầng cường đại hộ thuẫn, trong tay pháp bảo hào quang tỏa sáng, đón lấy công kích của địch nhân. Đối mặt một tên trúc cơ 7 tầng còn có 4 tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cho dù là hắn hơi không cẩn thận cũng biết vẫn lạc nơi này. Trần gia 2 vị trưởng lão cùng tu sĩ khác cũng đang ra sức chống cự kia 4 tên người áo đen công kích. Nhưng rõ ràng ở vào hạ phòng, không ngừng có Trần gia đệ tử thụ thương ngã xuống. Quần áo của bọn hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng mỏi mệt, nhưng như cũ cắn chặt răng, liều chết chống cự. Mà Trần Đạo Thiên bên này thì là tốt hơn không ít, cho dù là đánh năm, Trần Đạo Thiên trong thời gian ngắn cũng là không rơi vào thế hạ phong. Trần Đạo Thiên thân hình giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, xảo diệu tránh né lấy địch nhân lần lượt công kích, đồng thời trong tay pháp khí vung vẩy ra từng đạo sắc bén quang mang, làm cho địch nhân không dám tùy tiện tới gần. Dù sao thân làm trăm năm trúc cơ Trần gia gia chủ, mặc kệ là công pháp, pháp khí vẫn là tu vi bên trên tất cả đều muốn so Lâm Bá Nhật mạnh lên không ít, thực lực tự nhiên không phải Lâm Bá Nhật có thể so sánh. Bất quá có thể không rơi vào thế hạ phong đã là Trần Đạo Thiên có khả năng làm cực hạn, thậm chí một lúc sau hắn còn có lạc bại phong hiểm. Lâm Bá Nhật một bên công kích, một bên hô: "Trần Đạo Thiên, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát." Thanh âm bên trong đầy đắc ý cùng tùy tiện, dường như đã thấy Trần Đạo Thiên lạc bại cảnh tượng. Chương 285, thế cục lịch biến. Chương 285, thế cục lịch biến. Trần Đạo Thiên gầm thét, chỉ là trúc cơ 7 tầng tiểu nhi chỗ này dám phách lối. 10 cái trúc cơ tu sĩ không ngừng mà tại sơn lâm phía trên đấu pháp, uy thế kinh thiên động địa. Pháp lực va chạm đã dẫn phát trận trận tiếng oanh minh, quang mang lập lòe giống như ban ngày. Trung quanh cây cối tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào nhau nhau bẻ gãy, cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Lúc này núi rừng bên trong cách đó không xa rất nhiều tu sĩ mắt thấy lập tức xuất hiện 10 cái trúc cơ tu sĩ hỗn chiến, nhao nhao dọa đến kinh hoàng khiếp sợ, cũng không đoái hoài tới trước mặt địch nhân, nhao nhao bắt đầu chạy trốn rời xa nơi đây. Đáng chết, nơi đây làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ? Có người một bên phi nước đại, một bên hoảng sợ hô to, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy trúc cơ cao thủ ở đây chém giết. Một người khác phụ họa, dưới chân bộ pháp càng thêm gấp rút, hận không thể bao giải ra hai cái đuổi đến. Mau trốn, không phải chúng ta sẽ phải bị liên lụy. Một cái tu sĩ mặt mũi tràn đầy thất kinh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Đương nhiên cũng có một chút không sợ chết người, núp ở phía xa quan sát, mong muốn thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra tham lam cùng chờ mong, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi thân hình của mình, sợ bị chiến đấu dư ba gây thương tích. Trên chiến trường, theo thời gian trôi qua, Trần Đạo Thiên dần dần đã rơi vào hạ phòng, quần áo của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức cũng không còn giống trước đó như vậy cường thịnh. Càng thêm thảm thiết chính là một cái khác chiến trường, Trần gia chuyến này đệ tử trẻ tuổi cơ hồ toàn quân bị diệt, thi thể của bọn hắn luồn ngang lộn xộn rơi xuống đến sơn lâm các nơi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Ngay cả hai vị trúc cơ trưởng lão cũng là tại 4 tên người áo đen công kích đến đau khổ chèo chống, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Trên người của bọn hắn che kín vết thương, pháp lực cũng cơ hồ hao hết, lại như cũ cắn chặt răng, kiên thủ phòng tuyến cuối cùng. Lâm Bá Nhật mắt thấy thế cục tốt đẹp lần nữa rêu cợt nói: "Trần Đạo Thiên, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi xem một chút, bởi vì ngươi chấp nhất, ngươi Trần gia đệ tử đã trả giá bằng máu, tranh thủ thời gian giao ra kim cương giáp, không phải hôm nay là tử kỷ của ngươi." Trần Đạo Thiên nhìn thấy Trần gia tử đệ lần này thảm trạng, hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét: "Ghê tởm, ta Trần gia ngày sau nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi." Trong âm thanh của hắn tràn đầy bi phẫn cùng quyết tuyệt, phảng phất muốn đem Lâm Bá Nhật bọn người chém thành muôn mảnh. Lâm Bá Nhật bọn người thấy này trong lòng càng là lớn sướng. Các ngươi Trần gia trước đó tại đấu giá hội bên trong không phải phách lối sao? Thậm chí còn muốn nhúng chàm bách quả thành lợi ích. Thế nào hiện tại cùng chó nhà có tang như thế? Lâm Bá Nhật đắc ý cười to: "Trần Đạo Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu?" Bên trên, tốc chiến tốc thắng. Tiếng cười của hắn tại núi rừng bên trong quanh quẩn, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Dứt lời, 5 người lần nữa lấn người tiến lên, mong muốn một lần hành động đem Trần Đạo Thiên đánh giết. Bọn hắn công kích càng thêm sắc bén, như là cuồng phong bạo vũ giống như hướng Trần Đạo Thiên chút xuống mà đi. Thời gian dần qua, Trần Đạo Thiên thương thế trên người càng lúc càng trọng, quần áo của hắn vỡ vụn không chịu nổi, miệng vết thương máu tươi cốt cốt chảy xuôi. Nhưng hắn như cũ ngoan cường mà đứng thẳng lấy, trong tay pháp khí vung vẩy không ngừng. Lâm Bá Nhật mấy người cũng là trong lòng đại hỉ, tăng tốc tiến công tần suất. Chiêu thức của bọn hắn càng phát ra hung ác, hận không thể lập tức đem Trần Đạo Thiên đưa vào chỗ chết. Đáng tiếc, đường đường trăm năm trúc cơ Trần gia gia chủ liền phải chết ở chỗ này sao? Cũng không biết là ai cũng dám tập kích Trần gia, cũng không sợ Trần gia sau đó sẽ trả thù. Nơi xa núi rừng bên trong ngắm nhìn đám người nhao nhao thở dài, trên mặt của bọn hắn mang theo tiếc hận cùng sợ hãi thần sắc. "Vĩnh biệt đi, Trần Đạo Thiên." Trên bầu trời Lâm Bá Nhật nói xong, trong tay trường kích bộc phát ra vô tận uy thế, thiên tuyệt. Một đạo hào quang sáng chói từ trường kích mũi nhọn bắn ra, phản phất muốn xé rách hư không. Ma A Trưởng, Nát Sơn Quyền. cái khác mấy cái trúc cơ trung kỳ người áo đen cũng nhao nhao phóng thích ra chính mình mạnh nhất một kích. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, dường như đã thấy Trần Đạo Thiên bị đánh giết cảnh tượng. Mấy đạo cường hãn công kích đem Trần Đạo Thiên đường lui toàn bộ phong kín, quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh hủy diệt khu vực. Trần Đạo Thiên thân ảnh trong nháy mắt bị chôn vùi ở trong đó. Gia chủ, còn sót lại hai vị Trần gia trưởng lão phát ra tuyệt vọng la lên, thanh âm của bọn hắn tràn đầy bi phẫn cùng bất lực. Mà người áo đen thì là lộ ra nụ cười chiến thắng, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng hưng phấn. Chỉ có Lâm Bá Nhật chau mày, trong lòng tựa hồ là cảm giác ra có một tia không thích hợp. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ cùng cảnh giác, một loại không hiểu không còn đâu đáy lòng lan tràn. Xem như trăm năm trúc cơ Trần gia gia chủ sao lại một chút át chủ bài không có cứ thế mà chết đi đâu. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn không ngừng lấp lóe, nhưng hắn càng phát giác chuyện không có đơn giản như vậy. Ngoài ra tại cuối cùng một cái chớp mắt, hắn cũng không có từ Trần Đạo Thiên trên mặt trông thấy bất kỳ sợ hãi, ngược lại là một tia nụ cười. Tia tia nụ cười dường như ẩn giấu đi vô tận huyền cơ, nhường hắn chấn động trong lòng. Quả nhiên trong chốc lát, trang diện thế cục liền đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện trong nháy mắt bị đánh phá. Cẩn thận! Lâm Bá Nhật hướng phía ngay tại hưởng thụ thành quả thắng lợi mấy tên người áo đen hô lớn, thanh âm của hắn vội vàng mà hoảng sợ. Chỉ thấy vô số đạo kiếm ảnh từ Trần Đạo Thiên phương hướng bộc phát ra, hình thành một cỗ cường đại kiếm thế, hướng phía Lâm Bá Nhật bọn người đánh tới. Kiếm kia ảnh lít nha lít nhít, như là như mưa rông gió bão, mang theo sắc bén khí tức cùng hủy diệt lực lượng. Mà Trần Đạo Thiên thân ảnh cũng hoàn chỉnh không thiếu xuất hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái gì? Làm sao có thể? Mấy tên người áo đen vẻ mặt hoảng sợ nói. Bọn hắn mắt mở thật to, tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị vô số đạo kiếm ảnh bao phủ. A a, tiếng kêu thê thảm vang tận mây xanh. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, liền có hai tên người áo đen bị kiếm ảnh tại chỗ đánh xuyên thân thể, rơi thẳng rơi xuống đất từ không trung rơi xuống. Thân thể của bọn hắn như là vỡ vụn bút bê bại, không có chút nào sinh cơ. Hai gã khác người áo đen cũng là bản thân bị trọng thương, trên thân khắp nơi đều là vết kiếm sâu, máu me đầm địa. Cũng là Lâm Bá Nhật nương tựa theo chút cơ hậu kỳ tu vi tăng thêm là phản ứng đầu tiên, trên thân chỉ chịu một chút vết thương nhỏ. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ hết sức khó coi, trên trán che kín mồ hôi. Tam giai phù lục, vạn kiếm phù. Hèn hạ. Lâm Bá Nhật che lấy vết thương, tức giật quát. Thử, hèn hạ. Buồn cười đến cực điểm. Các ngươi năm cái đánh một cái liền không hèn hạ. Lại nói tu tiên giới còn có hèn hạ nói chuyện. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đạo lý ngươi sẽ không rõ a. Trần Đạo Thiên cười ha ha, lúc này tâm tình của hắn hiển nhiên không sai. Không sai, Trần Đạo Thiên vừa mới chính là tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, đầu tiên là lợi dụng tam giai phù lục, uy thuẫn phù uy năng ngăn cản được Lâm Bá Nhật đám người tuyệt sát, lại lợi dụng tam giai phù lục, vạn kiếm phù một lần hành động đánh giết hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Chương 286, song phương át chủ bài. Chương 286, song phương át chủ bài. Bình thường tới nói, tam giai phù lục vạn kiếm phù là không thể nào duy nhất một lần chém giết hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, còn lại là đối năm cái trúc cơ tu sĩ phong thích. Nhưng mà, thế cục thay đổi trong nháy mắt cùng người áo đen chủ quan, cho Trần Đạo Thiên cơ hội tuyệt hảo. Hắn tinh chuẩn mà nắm chặt thời cơ, cho thấy phi phạm chiến đấu trí tuệ cùng quả quyết quyết sách năng lực. Đây chính là kỹ xảo chiến đấu trô đáng sợ. Nó có thể ở thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc, nhường nhìn như tuyệt vọng cục diện trong nháy mắt bị chuyển. Nghĩ đến đây, Lâm Bá Nhật lúc này mới minh bạch vì cái gì Trần gia gia chủ vì sao là người trước mắt, người trước mắt tâm cơ chi sâu, nắm bắt thời cơ chi xảo diệu, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể phục chế. Trần Đạo Thiên coi như tâm tư ngươi cơ lại sâu, kỹ xảo chiến đấu mạnh hơn lại có thể thế nào? Bây giờ chiến lực của ngươi lại có thể còn lại mấy thành, có thể đỡ nổi chúng ta sao? Lâm Bá Nhật cắn răng nghiến lợi nói rằng, ý đồ trên khí thế áp đảo Trần Đạo Thiên. Đối mặt Lâm Bá Nhật chất vấn, Trần Đạo Thiên không có bối rối chút nào, ngược lại là cười lên ha ha. Tiếng cười của hắn trong không khí quanh quẩn, tràn đầy tự tin và trào phúng. Nhìn xem Trần Đạo Thiên biểu hiện, Lâm Bá Nhật trong lòng không khỏi dâng lên một hồi không ổn. Hắn nhìn xem Trần Đạo Thiên vẻ mặt siết chặt, chẳng lẽ trong tay ngươi còn có tam giai phụ lục? Vẫn là nói thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, mang theo một tia sợ hãi. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Trần Đạo Thiên lớn tiếng nói, ra đi a. Theo Trần Đạo Thiên thanh âm truyền ra, chân trời nơi xa xuất hiện mấy thân ảnh. Những này thân ảnh tựa như tia chớp, rất nhanh liền đã tới Trần Đạo Thiên bên người. Gia chủ, người không sao chứ? Mấy vị Trần gia trưởng lão vội vàng hỏi, trên mặt của bọn hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Trần Đạo Thiên khoát tay áo, vẻ mặt nhẹ nhõm. Lâm Bá Nhật sắc mặt biến cực kỳ khó coi, thế mà còn có viện binh. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là cả bẫy? Không sai, ngươi coi như có chút đầu óc. Trần Đạo Thiên lộ ra một nụ cười đắc ý, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thanh âm của hắn băng lãnh như xương, tràn đầy sát ý. Mới đến mấy vị Trần gia trưởng lão nhao nhao phóng xuất ra khí tức cường đại, đem Lâm Bá Nhật bọn người vây quanh. Khí tức của bọn hắn như là sóng biển mãnh liệt, ép tới Lâm Bá Nhật bọn người cơ hồ không thở nổi. Lâm Bá Nhật cắn răng nói, coi như các ngươi có viện binh lại như thế nào, theo chết vào tay hay còn chưa nhất định. Song phương lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt, pháp thuật quang mang giao thoa, tiếng oanh minh không ngừng. Chói lọi quang mang chiếu sáng toàn bộ sơn lâm, pháp lực mạnh mẽ chấn động đường không khí chung quanh đều nóng rực lên. Nhưng mà Lâm Bá Nhật bọn người bởi vì trước đó tiêu hao, đã chiến lực tổn hao nhiều, ở đâu là toàn thịnh thực lực mấy tên Trần gia trưởng lao đối thủ. Rất nhanh thế cục liền hiện ra thiên về một bên tình thế, Lâm Bá Nhật thấy thế rút ra một cái khe hở chạy ra vòng đây. Chạy đi đâu? Phẫn nộ tiếng giống vang lên. Không chờ Lâm Bá Nhật chạy ra bao xa, một vị Trần gia trưởng lao trong nháy mắt đuổi theo, trong tay pháp thuật quang mang lóe lên, hướng thẳng đến Lâm Bá Nhật đánh tới. Cương đại pháp thuật lực lượng như là một đầu hung mãnh cự thú, gào thét lên phóng tới Lâm Bá Nhật. Lâm Bá Nhật né tránh không kịp, bị một kích này đánh cho miệng phun máu tươi. Thân thể của hắn như là như diều đứt dây, nặng nề mà ngã xuống đất. "Hừ, còn muốn trốn, có thể sao? Bất quá chỉ cần ngươi nói ra sau lưng ngươi làm chủ là Lâm gia, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc buông tha ngươi." Xa xa Trần Đạo Thiên hừ lạnh một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Bá Nhật. "Cái gì Lâm gia? Ta nghe không rõ." Lâm Bá Nhật lắc đầu, ánh mắt của hắn có chút bối rối, nhưng như cũng mạnh miệng không chịu thừa nhận. "Vẫn còn giả bộ ngốc. Cho ta đem hắn bắt sống, đến lúc đó nhìn ngươi tại ta Trần gia cực hình phía dưới có hay không còn có thể như thế mạnh miệng." Trần Đạo Thiên phẫn nộ quát. Mấy vị Trần gia trưởng lão tuân lệnh, cấp tốc vây lại, chuẩn bị đem Lâm Bá Nhật đánh thành trọng thương sống thêm bắt. Bọn hắn từng cái vẻ mặt lạnh lùng, pháp lực trong tay ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Lâm Bá Nhật nhìn xem sắp trước mặt sắc mặt mấy người trắng bệnh, biết mình hôm nay chỉ dựa vào chính mình khẳng định là hai kiếp khó thoát. Bất quá, ngay tại hắn sắp bị Trần gia trưởng lão bắt được thời điểm, bỗng nhiên một cổ lực lượng cường đại từ đằng xa đánh tới, đem mấy vị Trần gia trưởng lão đánh lui. Cỗ lực lượng này giống như bài sơn đảo hải, nhường đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Người nào dám xấu ta Trần gia chuyện tốt? Trần Đạo Thiên trợn mắt nhìn, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, người này thân mang áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt. "Hừ, Trần Đạo Thiên, hôm nay người này ta bảo đảm." Người áo đen thanh âm trầm thấp, dường như từ địa ngục truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Trần Đạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, "Trúc Cơ đỉnh phong, các hạ đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn nhúng tay ta Trần gia sự tình?" Người áo đen cười lạnh một tiếng, "Ngươi không cần biết, tránh ra." Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Trần Đạo Thiên cắn răng nói, "Mơ tưởng, người này ta Trần gia chắc chắn phải có được." Thái độ của hắn kiên quyết, không có chút nào ý lùi bước. Dứt lời, Trần Đạo Thiên mang theo chư vị Trần gia trưởng lão cùng nhau cùng người áo đen đánh nhau. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lần nữa pháp lực khuấy động, quang mang bắn ra bốn phía. Mà Lâm Bá Nhật thì thừa cơ trốn ở một bên, âm thầm khôi phục thương thế. Sắc mặt của hắn tái nhợt, một bên thở hổn hển, một bên từ trong túi chứa vật móc ra đan dược căn bảo, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chiến trường, quan sát đến thế cục biến hóa. Lúc này, người áo đen bỗng nhiên giả thoáng một chiều, thoát khỏi Trần gia đám người, phóng tới Lâm Bá Nhật, một tay đem hắn bắt lấy, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, chuẩn bị thoát đi. "Lê Thẩm, chạy đâu?" Trần gia đám người sắp tiến về ngăn cản, thế nhưng là áo bào đen tốc độ của con người quá nhanh, bọn hắn căn bản khó mà đuổi kịp. Ngay tại Trần gia đám người coi là người áo đen sắp đào thoát thời điểm, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía người áo đen chém tới. Kia kiếm quang sáng chói chói mắt, mang theo sắc bén khí tức, phản phất muốn đem bầu trời đều vỡ ra đến. Người áo đen không thể không dừng thân hình, vung ra một đạo trưởng phong ngăn cản kiếm quang. Trưởng phong cùng kiếm quang đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, không khí chung quanh đều bị chấn động đến sóng gió nổi lên. "Cao nhân phương nào?" Người áo đen phẫn nộ quát, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh giác, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Chỉ dựa vào một kích này hắn liền minh bạch người tới không thua hắn. Chỉ thấy một vị lão giả tóc trắng chân đạp phi kiếm, chậm rãi rơi xuống. Lão giả dáng người phiêu giật xuất trần, trên thân tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không dám kinh thường. Lão giả tóc trắng hơi híp mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người áo đen, "Đạo hữu, người này dám tập kích ta Trần gia, phạm phải như thế tội lớn ngập trời, tội lôi đang chém, buông hắn xuống, tha cho ngươi khỏi chết." Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mà sau lưng đuổi theo Trần gia đám người thì là đối với lão giả tóc trắng cung kính nói, "Lão tổ." Trên mặt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng vẻ mừng rỡ. Người áo đen cũng minh bạch trong mắt người nhất định là Trần gia lão tổ, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng ngươi?" Dứt lời, người áo đen cùng lão giả tóc trắng liền đã đánh nhau. Thân ảnh của hai người ở giữa không trung giao thoa, pháp thuật quang mang giống như pháo hoa nở rộ, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát trận trận năng lượng ba động. Chương 287, thảm bại. Chương 287, thảm bại. Trần gia đám người thì là lập tức nhào về phía Lâm Bá Nhật, như muốn bắt sống. Lâm Bá Nhật thấy thế, cưỡng đè một hơi, ý đồ phản kháng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng, liều mạng điều động lấy thể nội còn thừa không có mấy linh lực. Nhưng hắn vốn là thương thế không nhẹ, lại sao là đông đảo Trần gia cao thủ đối thủ? Sự chống cự của hắn tại Trần gia đám người vây công hạ lộ ra như thế bất lực. Không có mấy hiệp, Lâm Bá Nhật liền bị Trần gia đám người đánh thành trọng thương, lại không sức hoàn thủ. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. "Hừ, Lâm Bá Nhật, nhìn ngươi lúc này còn có thể hướng chỗ nào chạy?" Một vị Trần gia trưởng lão phẫn nộ quát. "Ha ha ha, Trần gia ta cho dù chết ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn." Lâm Bá Nhật phát ra tuyệt vọng mà điên cuồng cười to, thanh âm bên trong tràn đầy oán hận. Biết rõ phải chết đường một đầu, Lâm Bá Nhật tụ tập toàn thân linh lực. Lập tức trên thân quang mang lóe lên, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, đem chúng quanh Trần gia trưởng lão đẩy lui. "Không tốt, hắn muốn tự bạo." Một vị trưởng lão hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Trần Đạo Thiên sắc mặt đại biến, mau lui lại. Thế nhưng là đã không còn kịp rồi, Lâm Bá Nhật thân thể trong nháy mắt nổ tung, cường đại lực trùng kích nhường người chung quanh đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt như là một đầu cuồng bạo cự thú, trong nháy mắt quét sạch ra, chung quanh cây cối bị nhổ tận gốc, đất đá tung tóe. Ngay cả nơi xa đánh cho tương xứng người áo đen cùng lão giả tóc trắng đều chịu ảnh hưởng. Thân hình của bọn hắn tại cỗ lực lượng này trùng kích vào hơi rung nhẹ, không thể không tạm dừng chiến đấu. Bá ngày, áo bào đen lão giả thần sắc tịch mịch nhìn về phía Lâm Bá Nhật tự bạo chỗ, trong miệng càng là càng không ngừng run rẩy. Lão giả tóc trắng nhân cơ hội này, một kiếm đâm về áo bào đen lão giả. Kiếm quang như điện, thẳng bức áo bào đen lão giả yếu hại. Áo bào đen lão giả lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đâm tổn thương. Đầu vai của hắn máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ áo bào đen. Ghê tởm. Áo bào đen lão giả nhìn hằm hằm lão giả tóc trắng, hôm nay món nợ này, ta nhớ kỹ. Thanh âm của hắn dường như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy vô tận hận ý nói xong, áo bào đen lão giả hóa thành một đạo khói đen, cấp tốc thoát đi. Kia khói đen trong nháy mắt biến mất ở chân trời, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà truy tung. Lão giả tóc trắng muốn đuổi theo, thế nhưng là cùng giai tu sĩ, một cái nếu là muốn chạy trốn, như vậy cơ bản không có đánh giết khả năng. Thăng thêm Trần gia mọi người đều bị thương, không thích hợp tái chiến. Hắn nhìn qua áo bào đen lão giả thoát đi phương hướng, chau mày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ bỏ truy sát dự định. Thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng rơi ở trước mặt mọi người. Trần Đạo Tiên một mặt lo âu nhìn xem lão giả tóc trắng, "Lão tổ, ngài thương thế như thế nào?" Lão giả tóc trắng khoát tay áo, "Không sao, chỉ là chút bị thương ngoài da. Chỉ là người này tự bạo, chỉ sợ lại nghĩ tìm tới Lâm gia chứng cứ coi như yên tâm, lão tổ. Chúng ta còn lưu lại một chút cái khác người áo đen người sống, có lẽ có thể từ bọn hắn trong miệng thăm dò tới chúng ta mong muốn tin tức." Nhưng mà Trần Đạo Tiên lời vừa mới nói xong, một tên Trần gia trưởng lão liền vẻ mặt đội vàng, thở hồng hộc chạy đến. "Lão tổ, gia chủ không xong, những cái kia áo bào đen toàn bộ khí tuyệt bỏ mình." Thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy thất kinh. "Cái gì?" Trần Đạo Tiên sắc mặt đại biến, hắn hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Lão giả tóc trắng ánh mắt ngưng trọng nhìn qua xa xa bách quả thành, tòa thành trì kia tại ánh nắng chiều hạ có vẻ hơi mông lung mà thần bí. Lâm gia thật sự là thủ bút thật lớn, những này lại tất cả đều là tử sĩ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tang thương. Kỳ thật đối với thân phận của những người này, Trần gia đám người lòng dạ biết rõ. Bọn hắn biết rõ, những người áo đen này thế lực sau lưng chính là Lâm gia. Nhưng ở tu tiên giới trong tranh đấu, có một số việc chính là cần một chút ở bề ngoài chứng cứ, mới có thể để cho thế lực khác tin phục, mới có thể để cho hành động của mình danh chính ngôn thuận. Trần gia ngấp nghé bách quả thành lợi ích một thời gian thật dài, đáng tiếc bách quả thành thực lực tổng hợp cũng không yếu. Mặc dù Trần gia trong bóng tối đã thống nhất Viêm Dương thành, góp nhặt nhất định lực lượng, nhưng mong muốn trực tiếp chiếm đoạt bách quả thành là không thể nào. Ít ra ở bề ngoài hành động là không thể nào, chỉ có dần dần suy yếu bách quả thành lực lượng, chậm chậm Newton còn có một tia hy vọng. Trọng yếu nhất là hắn Trần gia còn không có một cái nào động thủ lý do, tùy tiện hành động tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác phản cảm cùng liên hợp chống lại. Thậm chí có thể sẽ gây nên Huyền Linh Tông trừng phạt cùng Kim Đan cấp thế lực ra tay. Cân nhắc tới đủ loại nhân tố, Trần Đạo Thiên xem như Trần gia gia chủ, tỉ mỉ thiết hạ cái này mưu kế. Hắn lo lắng hết lòng, ý đồ thông qua xảo diệu bố cục cùng an bài, dẫn xuất bách quả thành nội bộ thế lực khắp nơi, là Trần gia hành động tìm tới một cái đang lúc hợp lý lấy cớ. Kỳ thật Trần Đạo Thiên càng hy vọng, thành nội Lâm gia các gia tộc có thể tự mình đi ra cứu giúp những người áo đen kia, dạng này liền có thể không hề nghi ngờ ngồi thực giữa bọn hắn cấu kết cùng âm mưu. Nhưng Lâm gia cẩn thận nằm ngoài dự đoán của hắn, bọn hắn không chỉ có không có tùy tiện lộ diện, vậy mà âm thầm còn có một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ. Cái này ẩn tàng lực lượng tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, làm rối loạn Trần gia kế hoạch, dẫn đến không có thể sống bắt kia cầm đầu người áo đen. Bất quá cũng may vẫn còn có chút thu hoạch, đánh chết bách quả thành gần 9 tên trúc cơ tu sĩ, trong đó còn có một tên trúc cơ hậu kỳ. Cái này dù cho đối với Trần gia tới nói, đều có thể nói là thương gần độ cốt. Cũng coi là ở một mức độ nào đó suy yếu bách quả thành thực lực, là tương lai hành động đặt xuống cơ sở nhất định. Nhưng Trần Đạo Thiên không biết là cái này trúc cơ viên mãn tu sĩ chính là vì cam đoan tuyệt đối đánh giết hắn mà đến, chỉ là không nghĩ tới cái này đúng là Trần Đạo Thiên tỉ mỉ thiết lập một trận cạm bẫy. Bách quả thành bên trong, Lâm Tô Triệu Tam gia gia chủ khẩn cấp tụ tập cùng một chỗ, ba người khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Trong phòng không khí ngột ngạt tới cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên. Chỉ là Lâm Ba Thiên phẫn nộ hoàn toàn là đối Trần gia, hận không thể lập tức đem Trần gia nhổ tận gốc. Mà Tô Triệu hai nhà gia chủ càng nhiều lại là đối lên trước mắt Lâm gia. Hai nhà bọn họ là chịu Lâm gia mời cũng bị ưng thuận rất nhiều chỗ tốt mới bằng lòng ra tay, ngoài ra trọng yếu hơn thì là Lâm gia cam đoan lần này phục kích nhất định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bọn hắn mới quyết định. Bây giờ, không chỉ có phục kích thất bại hơn nữa hai nhà bọn họ còn riêng phần mình tổn thất ba tên ẩn dấu trúc cơ tử sĩ. Những này tử sĩ đều là gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm lực lượng tinh nhuệ, hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết. Không có chỗ nào mà không phải là đối với gia tộc mười phần trọng yếu, thậm chí so ở bề ngoài những cái kia trúc cơ tu sĩ còn muốn chân quý. Là gia tộc cát chủ bài, là thời khắc mấu chốt có thể thay đổi thế cục tồn tại. Lâm Ba Thiên, việc này ngươi Lâm gia nhất định phải cho hai nhà chúng ta một cái công đạo. Tô Triệu hai nhà gia chủ đối với Lâm Ba Thiên tức giận quát. Trong giọng nói dường như mang theo một cỗ không cho ra một hợp lý bàn giao, liền phải khai chiến quyết tuyệt. Chương 288, ba nhà liên minh. Chương 288, ba nhà liên minh. Nhìn xem nổi giận đùng đùng hai người, Lâm Ba Thiên cũng là phẫn nộ nói, bàn giao. Ta thế nào cho các ngươi bàn giao? Ta Lâm gia tổn thất nhưng không so các ngươi hai nhà chênh lệch, dòng dã ba tên trúc cơ tu sĩ a, trong đó càng là có một tên trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Tô gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, Lâm Ba Thiên, nếu không phải ngươi Lâm gia lợi thể son sắt cam đoan việc này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta Tô gia sao lại tùy tiện tham dự? Bây giờ tổn thất nặng nề, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù. Ánh mắt của hắn băng lãnh như sương, nhìn chằm chằm Lâm Ba Thiên, trong giọng nói không có chút nào nhượng bộ. Triệu gia gia chủ cũng phụ họa nói, không sai, Lâm gia nhất định phải cho lời giải thích, nếu không dù cho đánh nhau chết sống cũng muốn để ngươi Lâm gia trả giá đắt. Lâm Ba Thiên sắc mặt tâm trầm, cũng minh bạch lần này đúng là hắn Lâm gia vác chủ yếu trách nhiệm, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, nói rằng, hai vị, lần này đúng là ta Lâm gia cân nhắc không chu toàn. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta việc cấp bách là nghĩ biện pháp ứng đối Trần gia động tác kế tiếp. Không bằng chúng ta tạm thời buông xuống thành kiến, cộng đồng lưu đồ đối sách. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, ý đồ nhường Tô Triệu hai nhà gia chủ tỉnh táo lại. "Hừ, Lâm Bá Thiên việc này mơ tưởng hồ lộ qua, người Lâm gia trước nhất định phải cho hai nhà chúng ta một cái thuyết pháp, không phải?" Tô Triệu hai nhà gia chủ cùng kêu lên tức giận hừ, hiển nhiên không có ý định tùy tiện buông tha Lâm gia. Mắt thấy thực sự tránh không khỏi, Lâm Bá Thiên cũng biết không cách nào lại trốn tránh, tiên chỉ hỏi, "Tốt, không biết hai vị muốn cái gì thuyết pháp?" Hai người liếc nhau một cái, dường như sớm có ăn ý, mở miệng nói ra, "Người Lâm gia trước đó bằng lòng điều kiện của chúng ta nhất định phải thực hiện." Vừa dứt lời, Lâm Bá Thiên cự tuyệt thanh âm liền đã truyền đến, "Không có khả năng." Lâm Bá Thiên thanh âm chém đinh chặt sắt, không chút do dự, "Không có khả năng." Như vậy liền khai chiến, đi ngược chiều chiến. Tô Triệu hai nhà gia chủ giận dữ hét lên, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Thanh âm của bọn hắn như là từng thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Lâm Bá Thiên, mang theo liều lĩnh kiên quyết. Lâm Bá Thiên sắc mặt tái xanh, hắn biết rõ một khi khai chiến, ba nhà đều đem tổn thất nặng nề, Trần gia sẽ thừa lúc vắng mà vào, nhưng hắn cũng không cách nào bằng lòng Tô Triệu hai nhà điều kiện. Một khi bằng lòng, Lâm gia những năm gần đây cố gắng liền sẽ toàn bộ uổng phí. Cảnh tượng lập tức lâm vào căng thẳng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, dường như một cây căng cứng dây cùng, tùy thời đều có thể đứt gãy. Đúng lúc này, Lâm Bá Thiên hít sâu một hơi, nói rằng, "Hai vị, trước đừng xúc động. Như vậy đi, điều kiện ta có thể bộ phận bằng lòng, nhưng không phải toàn bộ. Nếu không, coi như khai chiến, ta Lâm gia cũng tuyệt không nổi bước." Nghe được Lâm Bá Thiên lời nói, Tô Triệu hai nhà gia chủ cũng là trong lòng vui mừng, bọn hắn cũng không nghĩ đến Lâm gia có thể bằng lòng thực hiện trước đó toàn bộ điều kiện. Đồng thời vừa mới ngữ khí quyết tuyệt cũng là hai người trước đó thông khí, cũng chắc chắn Lâm gia không dám thật mở ra chiến, cuối cùng khẳng định sẽ làm ra nhượng bộ. Bất quá hai người tất cả đều không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là nói rằng, "Bộ phận, ai biết bộ phận là nhiều ít? Ít nhất tám thành." Nét mặt của bọn hắn như cũng nghiêm túc, ý đồ tiến một bước bức bách Lâm Bá Thiên nhượng bộ, mong muốn thu hoạch càng nhiều lợi ích. Không sai, ít nhất phải bằng lòng tám thành điều kiện, khả năng đền bù một chút hai nhà chúng ta tổn thất. Tô Triệu hai nhà gia chủ châm miệng một lời. "Không được, nhiều nhất bốn thành." Lâm Bá Thiên cắn răng, không chịu làm ra càng nhiều nhượng bộ. "Bảy thành." "Không sai liền bảy thành." Tô Triệu hai nhà gia chủ lần nữa cùng kêu lên nói rằng. "Không được, nhiều nhất bốn thành nữa." Lâm Bá Thiên thanh âm đề cao mấy phần, biểu lộ càng thêm âm trầm. Ba người trải qua dừng lại kịch liệt có kẻ mặc cả, thanh âm liên tục không ngừng, bầu không khí khẩn trương mà kịch liệt. Cuối cùng Lâm gia dựa theo trước đó nói tới năm thành, đạt thành hiệp nghị. Lâm Bá Thiên sắc mặt âm trầm nói, "Như là đã thỏa đàm, vậy bây giờ chúng ta trước cộng đồng ứng đối Trần gia." Tô Triệu hai nhà gia chủ được đến kết quả mong muốn sau, nhẹ gật đầu nói rằng, "Kia là tự nhiên." Trên mặt của bọn hắn rốt cục lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Mặc dù sao cũng phải tới nói hai nhà bọn họ vẫn là tổn thất không ít, nhưng cuối cùng có chút đền bù. Hơn nữa dưới mắt Trần gia uy hiếp càng thêm gấp gáp. Bọn hắn cũng minh bạch, việc cấp bách là ứng đối cùng trung địch nhân Trần gia, lợi ích của hắn chi tranh có thể tạm thời gác lại. Lâm Bá Thiên nhìn xem hai người biến hóa, trong lòng thầm mắng hai cái này lão hồ ly, đối hai cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa tràn đầy bất mãn. Nếu như không phải có Trần gia cái này bên ngoài uy hiếp, hắn Lâm gia sao lại cho Tô Triệu hai nhà tại hắn Lâm gia trước mắt như thế làm càn? Hắn càng nghĩ càng giận, lửa giận trong lòng thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, "Ghê tởm Trần gia, sớm muộn một ngày ta Lâm gia đưa ngươi hoàn toàn xóa đi." "Tốt, lời không nói nhiều. Bây giờ ba nhà chúng ta cũng coi là tổn thất nặng nề, là càng nhanh khôi phục ba nhà chúng ta tổn thất, ta đề nghị ba nhà chúng ta tạo thành một cái nhỏ liên minh. Bên ngoài liên hợp thành nội rất nhiều gia tộc cộng đồng chống cự Trần gia, bên trong thì chỉnh hợp thành nội tài nguyên, hô bang hỗ trợ. Không biết hai vị ý như thế nào?" Lâm Bá Thiên nói rằng. Tô gia gia chủ cùng Triệu gia gia chủ liếc nhau, khẽ gật đầu. Tô gia gia chủ nói rằng, "Dưới mắt cũng chỉ có thể như thế, bất quá liên minh sự tình cần cẩn thận quy hoạch, không thể để ngươi Lâm gia một nhà độc đại." Triệu gia gia chủ cũng phụ họa nói, "Không sai, liên minh quy tắc cùng lợi ích phân phối nhất định phải công bằng công chính." Lâm Bá Thiên trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn là đáp, "Kia là tự nhiên, ba nhà chúng ta làm đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan." Lâm Bá Thiên cưỡng chế bất mãn trong lòng, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài bình thản. Dù sao lúc này còn không phải cùng Tô Triệu hai nhà náo tách ra thời điểm. Thế là, ba nhà bắt đầu thương thảo liên minh cụ thể công việc. Ngay tại Lâm Tô Triệu tam nhà mưu đồ bí mật lúc, Bách Quả Thành bên trong rất nhiều gia tộc cũng là được đến các loại vụ trộm tin tức. Những tin tức này có đến từ bọn hắn tìm hiểu, cũng có đến từ Trần gia cố ý lan rộng ra ngoài. Lập tức toàn bộ Bách Quả Thành bầu không khí biến trở nên tế nhị. Hứa gia mặc dù tại Bách Quả Thành tin tức mạng độ chính lệnh, nhưng cũng đồng dạng biết được một chút nội tình tin tức. Trưởng quản Hứa gia chủ chuyện quan trọng vụ Trần Phỉ Nguyệt tự nhiên là cái thứ nhất biết được những tin tức này người, nàng đội vàng đem việc này cáo chi Hứa Trường Sinh bọn người. Rất nhanh, Hứa gia trong đại sảnh lần nữa tề tụ mấy người thân ảnh. Phu quân, gần nhất thành nội đều đang đồn Lâm Tô Triệu Tam nhà vụng trộm tổn thất ba tên trúc cơ tu sĩ, nhất là Lâm gia càng là có một tên trúc cơ hậu kỳ. Bây giờ thành nội các đại gia tộc càng là quần quần sóng ngầm, đều nghĩ đến từ ba nhà trong miệng đoạt được một miếng thịt xuống tới. Trần Phỉ Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, ngữ tốc nhanh chóng, trong mắt lộ ra lo nghĩ. Cái gì? Ba nhà các ba tên trúc cơ tu sĩ? Há không chính là chết chín tên trúc cơ tu sĩ? An Thi Duyệt khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hứa Trường Sinh trên mặt cũng là thần sắc nghiêm trọng, tin tức này hẳn là thật không thể nghi ngờ. Đấu giá hội kết thúc bên kia ta liền cảm nhận được phương bắc bên kia sơn lâm chỗ bạo phát to lớn phân tranh, không muốn đúng là hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ tại giao thủ. Đúng vậy a, phu quân. Nghe nói ngày đó song phương đều có một tên trúc cơ biên mãn tu sĩ ra tay đầu. Trần Phỉ Nguyệt hiển nhiên cũng bị cái này tin tức kinh người rung động. Chương 289, Chu Gia Họa chương 289, Chu Gia Họa nghe Trần Phỉ Nguyệt mà nói lời nói, Hứa Trường Sinh trong lòng giống như khó chịu một tảng đá lớn, ép tới hắn có chút không thở nổi. Hắn biết các đại gia tộc vụng trộm đều có ẩn dấu trúc cơ tu sĩ, nhưng không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy liền bèn bèn một lần phục kích, Tô Triệu hai nhà có thể phái ra ba nhà trúc cơ tử sĩ tham dự vào. Như thế, có hay không có thể suy đoán ra Tô Triệu hai nhà vụng trộm trúc cơ tu sĩ tuyệt đối không thua kém 6 tên, nếu như tăng thêm ở bề ngoài lời nói. Vậy có phải hay không toàn cả gia tộc phải có mười mấy trúc cơ tu sĩ? Hứa Trường Sinh càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi mịn. Tô Triệu hai nhà là như thế, thành nội gia tộc khác đâu? Có phải hay không cũng là có hơn 10 người trúc cơ tu sĩ? Mà thực lực càng thêm mạnh Lâm gia cùng Trần gia đâu? Lại có bao nhiêu? Nhất là Trần gia mấy năm trước có thể nói là hoàn toàn chỉnh hợp phụ cận Viêm Dương thành, bây giờ càng là toàn bộ Viêm Dương thành thống trị. Cái này cùng Lâm gia tại Bách Quả thành là thế lực cấp độ bá chủ nhưng khác biệt, Lâm gia chỉ là tại Bách Quả thành bên trong rất nhiều trong gia tộc thực lực mạnh lên một tuyến, tối đa cũng chính là một cái đỉnh cái khác hai cái gia tộc. Nhưng Trần gia tại Viêm Dương thành lại là thật sự thống trị, mong muốn ai chết ai liền phải chết cái chủng loại kia. Ngay cả Viêm Dương thành cái khác trúc cơ gia tộc cũng đều là Trần gia phụ thuộc, đương nhiên không đồng ý hoặc là trực tiếp bị Trần gia diệt, hoặc là bị Trần gia lấy thủ đoạn khác làm không có. Bất quá cũng bởi vì này Viêm Dương thành thực lực tổng hợp giảm nhiều, kém xa Bách Quả thành bây giờ chỉnh thể thực lực. Bách Quả thành mặc dù nội bộ giữa gia tộc tranh đấu không ngừng, nhưng đa nguyên thế lực cách cục khiến cho tổng thể thực lực cũng không nhận quá lớn suy yếu. Đây cũng là Trần gia không dám ở bề ngoài trực tiếp xúc động Bách Quả thành bên trong các đại gia tộc nguyên nhân. Bọn hắn biết rõ Bách Quả thành phức tạp thế cục cùng cường đại nội tình, tùy tiện hành động chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân. Đồng thời Trần gia cũng minh bạch, Bách Quả thành chỉnh thể mặc dù thực lực mạnh, nhưng trên tổng thể là năm bè bảy mảng, từng cái gia tộc từng người tự chiến, khó mà đoàn kết. Mong muốn chiếm đoạt Bách Quả thành, Trần gia liền không thể cứng ngắc lấy đến, chỉ có thể từng bước một chủ hạch, xảo diệu bố cục, từng bước suy yếu lực lượng của đối thủ. Cho nên bọn họ liền muốn ra suy yếu Lâm gia chờ cái này Bách Quả thành đầu thế lực thực lực, để cho thành nội các đại gia tộc nội đấu. Trong lúc hỗn loạn tìm kiếm thời cơ lợi dụng, từng bước thực hiện dã tâm của bọn hắn. Như thế Trần gia lại tùy thời mà động, chưa hẳn không thể tìm tới cơ hội chiếm đoạt Bách Quả thành. Nghĩ tới những thứ này, Hứa Trường Sinh trong lòng rộng mở trong sáng, như thế rốt cục lý giải Trần gia làm như vậy nguyên nhân. Đồng thời Hứa Trường Sinh trong lòng cũng không khỏi một hồi sợ hãi. May mắn tiến vào Bách Quả thành mấy năm qua này, Hứa gia tại dưới sự hướng dẫn của hắn đều là an phận thủ thường. Không phải nếu là thật xúc động gia tộc nào lợi ích, khả năng Hứa gia đã không tồn tại. Phi Nguyệt, mặc kệ thành nội những cái kia trúc cơ gia tộc là muốn làm gì, chúng ta Hứa gia một mực không tham dự. Hứa Trường Sinh ngữ khí kiên định mà quyết tuyệt, hắn biết rõ Hứa gia tại trận gió lốc này bên trong nhỏ bé cùng nhiều đất. Vâng, phu quân. Trần Phi Nguyệt cung kính đáp. Sau đó mấy người lần nữa thương nghị một vài sự vụ sau, Hứa Trường Sinh nhìn xem mấy người thở dài nói, ai, cái này Bách Quả thành đoán chừng nhân loạn, hy vọng chúng ta Hứa gia có thể vượt qua lần này náo động a. Mấy người nghe xong cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao gật đầu. Những ngày tiếp theo, Bách Quả thành thế cục càng thêm khẩn trương. Vụ trộm Lâm Tô Triệu Tam nhà liên minh sơ bộ hình thành, bắt đầu đối gia tộc khác tạo áp lực, ý đồ thu hoạch được càng lớn lợi ích. Mà thành nội gia tộc khác vốn là muốn thừa dịp ba nhà tổn thất nặng nề lúc cắn lên một miếng thịt, có thể làm sao Lâm Tô Triệu Tam bốn liếng ẩn thâm hậu, tăng thêm ba nhà tạo thành một cái nhỏ liên minh. Dẫn đến cuối cùng, bọn hắn không chỉ có không có từ ba nhà trên thân cắn xuống một miếng thịt, ngược lại là bị liên hợp lại ba nhà cắn xuống một miếng thịt, tổn thất không ít. Cái này khiến bọn hắn không ngừng kêu khổ, trong lòng tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. Cũng may bọn hắn phản ứng cấp tốc, cũng kịp thời gây dựng một cái liên minh, lúc này mới chống lại ba nhà từng bước ép sát. Bất quá mấy gia tộc lớn đều là điểm đến là dừng, chưa từng có kích thích cử động. Dù sao, thành nội mấy gia tộc lớn đều không phải người ngu, biết Bách Quả thành còn có một đầu mãnh hổ tại ngấp nghé. Ngược lại là Chu gia sắp tổn thất nặng nề, thậm chí kém chút bị diệt tộc. Ban đêm, Chu gia trong phủ, Chu Hành cùng Chu Nghị hai huynh đệ đối với Lâm Tô Triệu Tam nhà tổn thất tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Mờ nhạt ánh đèn tỏa ra bọn hắn vặn mèo khuôn mặt tươi cười, lộ ra phá lệ dữ tợn. Bọn hắn Chu gia vốn là sắt vách Viêm Dương thành Trần gia nâng đỡ lên tới, tăng thêm hai người bọn họ mẫu thân cũng là Trần gia hoạch tâm tộc nhân. Vì vậy có thể nói bọn hắn Chu gia chính là Trần gia tại Bách Quả thành nhãn tuyến cùng nội ứng. Ha 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 đại ca, trong thành rất nhiều gia tộc đã phân hóa thành hai cái thế lực là tranh thủ càng nhiều lợi ích, đã loạn cả lên. Chu Nghị tùy tiện cười to, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đúng vậy à, không nghĩ tới chủ tộc bên kia còn chưa bắt đầu, cái này Bách Quả thành rất nhiều gia tộc liền tự loạn trận cướp. Quả thật là trời cũng giúp ta, chỉ cần chúng ta trợ chủ tộc khống chế Bách Quả thành, đợi đến chúng ta trở về chủ tộc lúc sẽ có vô hạn bình quang cùng tài nguyên tu luyện. Chu Hành hai tay nắm tay, trong giọng nói tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Chu Nghị hưng phấn gật đầu, đại ca, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Chu Hành trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tiếp tục châm ngòi gia tộc khác cùng Lâm Tô Triệu Tam nhà quan hệ, để bọn hắn đánh đến càng hung. Chúng ta thừa cơ thu thập tình báo, chờ đợi chủ tộc chỉ thị. Đúng lúc này, một tên Chu gia đệ tử vội vàng chạy tới, gia chủ, không xong, bên ngoài có. Thanh âm của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, nhưng mà còn chưa có nói xong, vô số mai ngân châm từ ngoài cửa bay vụt mà vào, trong nháy mắt xuyên thủng tên này Chu gia đệ tử thân thể. Tên đệ tử kia thậm chí không kịp phát ra sau cùng kêu thảm, liền thẳng tắp ngã xuống. Cẩn thận! Chu Hành cùng Chu Nghị cả kinh thất sắc, vội vàng trốn tránh. Nhưng mà càng nhiều ngân châm như mưa to đánh tới, lít nha lít nhít ngân châm trong không khí lóe ra hàn mang, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Ngay sau đó, một đám che mặt người áo đen bọt vào, không nói hai lời liền hướng phía bọn hắn công tới. Những người áo đen này hành động cấp tốc, chiêu thức sắc bén, mỗi một chiêu đều mang theo uy hiếp chí mạng. Chu Hành nhìn trước mắt có chút cơ tu vi người áo đen phẫn nộ quát, bọn chuột nhắt phương nào, lại dám xông vào ta Chu gia. chẳng lẽ liền không sợ toàn bộ Bách Quả Thành tu sĩ hợp nhau tấn công sao? Nhưng mà, cầm đầu người áo đen chỉ là cười lạnh, rêu cợt nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nói xong mấy tên người áo đen liền tăng nhanh công kích tiếp đấu. Chiêu thức của bọn hắn càng hung hiểm hơn, pháp thuật quang mang giao thoa, làm cho cả không gian đều tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Chu Nghị vội vàng thi triển ra pháp thuật tiến hành chống cự, lại ca, những người này kẻ đến không thiện, chỉ sợ là hướng về phía chúng ta Chu gia tới. Trên trán của hắn che kín mồ hôi, thần sắc khẩn trương mà bối rối. Chu Hành một bên ứng đối lấy công kích, một bên hô, đạo hữu, hiện tại đi còn kịp. Không phải trở thành nội cái khác trúc cơ tu sĩ tới, các người muốn đi liền khó khăn. Lúc này Chu Hành còn ý đồ dùng ngôn ngữ dọa lùi người áo đen. Nhưng người áo đen không có chút nào ý lùi bước, công kích ngược lại càng thêm mãnh liệt. Chương 290, Chu gia tuyệt cảnh. Chương 290, Chu gia tuyệt cảnh. Chu Hành cùng Chu Nghị dần dần linh lực chống đỡ hết nổi, trên thân cũng tăng thêm không ít vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn, khí tức cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Đại ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta không chịu nổi. Chu Nghị thở hổn hển nói rằng, đáng chết, hiện tại đã đi qua nửa nén hương thời gian, vì cái gì Bách Quả Thành đội hộ vệ còn chưa tới? Chẳng lẽ là nhìn không thấy ta Chu gia tao ngộ sao? Chu Hành tức giận rít gào lên lấy, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn nộ. Mà trước mắt người áo đen nghe Chu Hành đám người lời nói, trong mắt chảy ra một tia biểu tình hài hước. Ánh mắt kia phảng phất tại chế giễu bọn hắn vô tri cùng vô năng, nhường Chu Hành cảm thấy vô cùng khó đủ. Phát giác được người áo đen ánh mắt Chu Hành trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ trước mắt những người áo đen này chính là thành nội mấy gia tộc lớn phái tới người? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, nhưng hắn cảm thấy dùng cả mình từ lương dâng lên. Kể từ đó thành nội đội hộ vệ còn chưa tới tới cũng có thể giải thích được. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, phẫn nộ trong lòng cũng càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là bọn hắn sao dám làm như thế? Không biết hắn Chu gia phía sau là Trần gia sao? Chẳng lẽ liền không sợ đến từ Huyền Linh tông sự phạt sao? Vô số cái nghi vấn tại Chu Hành trong lòng hiện lên, nhưng hắn lúc này căn bản không dành nghĩ lại. Hắn chỉ có thể liều mạng chống cự lại người áo đen công kích, ý đồ tìm kiếm một tia sinh cơ. Chu Hành, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cầm đầu người áo đen lần nữa công tới, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, mang theo sắc bén sát ý thẳng bức Chu Hành. Chu Hành cắn răng, ra sức chống cự. Mắt thấy thế cục càng ngày càng bất lợi, Chu Hành một mặt hung ác nói, "Hừ, muốn diệt ta Chu gia, ta Chu Hành cũng sẽ không để các ngươi tốt qua." Nói xong, hắn lại đối đệ đệ Chu Nghị nói rằng, "Nghị đệ, đợi lát nữa ta tự bạo đan điền, ngăn chặn bọn hắn, ngươi thừa cơ chạy trốn, nhất định phải đem việc này cáo chi Huyền Linh tông cùng Trần gia mẫu tộc." Liên nói Bách Quả Thành bên trong rất nhiều gia tộc không để ý Huyền Linh tông luật pháp, tùy ý làm bậy, tùy ý đi diệt tộc họa. Chu Nghị cả kinh thất sắc, đại ca, không thể. Muốn đi cùng đi. Chu Hành giận dữ hét, đừng nói nhảm. Đây là mệnh lệnh. Chu gia hy vọng liền ký thác ở trên thân thể ngươi. Chu Nghị lệ rơi đầy mặt, lại biết đại ca tâm ý đã quyết. Trong nháy mắt đó, trái tim của hắn dường như bị xé nứt, nhưng cũng minh bạch giờ phút này không phải thời điểm do dự. Lúc này đầu cũng không chuyển hướng nơi xa bỏ chạy, trong lòng âm thầm thề, đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi hy sinh của phí. Thân ảnh của hắn ở trong màn đêm phi nhanh, mang theo vô tận bi thương và kiên định tín niệm. Các người áo đen phát giác được Chu Nghị chạy trốn, đội vàng tiến đến truy kích. Chu Hành thấy thế, bộc phát ra toàn thân lực lượng cuối cùng, xông về vây công hắn người áo đen. Còn lại hai cái người áo đen thấy thế đội vàng dọa đến triệt thoái phía sau, không dám ngăn cản Chu Hành. Vừa mới bọn hắn thế nhưng là đều nghe được, Chu Hành nhưng là muốn liều mạng tự bạo cũng muốn ngăn cản bọn hắn. Nếu là bị cái này Chu Hành tự bạo thương tổn tới tới, đến lúc đó không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng là mọi người ở đây coi là Chu Hành sẽ tự bạo đan điền là để đổi lấy một con đường sống lúc, Chu Hành bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, hướng phía phương hướng ngược nhau đội ba đi. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Các người áo đen đầu tiên là sức sở, sau đó mắng to, đáng chết, bị hắn lửa, mau đuổi theo. Nơi xa bị người áo đen đuổi kịp Chu Nghị cũng là phát giác được một màn này, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Đại ca, ngươi có thể nào như thế? Chu Nghị bi phẫn hô. Nhưng mà, Chu Hành cũng không quay đầu lại, liều mạng chạy trốn. Trong lòng của hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là bảo trụ tính mạng của mình, hoàn toàn không để ý đệ đệ la lên cùng sinh tử. Chu Nghị trong lòng chợt lạnh, biết được đại ca vì cầu sinh đã từ bỏ hắn. Buồn cười, ngươi hảo đại ca vì mình mạng sống, cứ như vậy đem ngươi bỏ xuống. Một tên người áo đen cười lạnh nói. Tiếng cười của hắn tại Chu Nghị nghe tới vô cùng chói tai, mỗi một chữ cũng giống như một cây đao đâm vào trong lòng của hắn. Chu Nghị nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, hắn lại không hề hay biết. Ta không tin, đại ca nhất định có hắn nỗi khổ tâm. Chu Nghị vẫn là cắn răng nói rằng, cứ việc hiện thực tàn khốc như vậy, hắn vẫn không nguyện ý tin tưởng đại ca sẽ tuyệt tình như thế. Hừ, đều tới lúc này, ngươi còn tại thay hắn giải thích, thật sự là huynh đệ tình thâm a, không bằng ngươi từ bỏ chống lại, như thế ta cũng có thể càng nhanh đưa các ngươi xuống dưới đoàn tụ. Người áo đen giễu cợt nói, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng đắc ý. Chu Nghị trợn mắt nhìn, ngậm miệng. Coi như đại ca bỏ xuống ta, ta cũng sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Vậy ngươi liền chịu chết đi. Mắt thấy không quên nổi, người áo đen cũng không còn nói nhảm, lúc này chuẩn bị đem nó chém giết. Bọn hắn giơ lên vũ khí trong tay, hướng về Chu Nghị mạnh mẽ đâm tới. Nhưng khi bọn hắn tiếp cận Chu Nghị nửa tấc lúc, ánh mắt lại là trợn tròn lên. Không phải đã nói Chu Hành tự bạo, Chu Nghị trốn a? Thế nào bây giờ là Chu Nghị tự bạo, Chu Hành chạy trốn? Lúc này cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức chạy tứ tán. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ, sợ bị Chu Nghị tự bạo tác động đến, trong nháy mắt hóa tan tác như chim ong. Nhưng mà, Chu Nghị tự bạo uy lực lớn, trong nháy mắt đem chúng quanh hóa thành một vùng phế tích. năng lượng cường đại xung kích như mãnh liệt sóng cả, phá hủy tất cả vật chất hữu hình. Trong hắc y nhân có mấy người né tránh không kịp, bị cuốn vào trong đó, bản thân bị trọng thương. Hết thảy đều kết thúc, Chu Nghị vị trí chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Nguyên bản phòng ở kiến trúc đã hóa thành một mịt, mặt đất lõm, cháy đen một mảnh. Chạy trốn Chu Hành nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang, run lên trong lòng. Nghị đệ, đừng trách đại ca cũng là vì mạng sống. Chúng ta Chu gia không thể cứ như vậy diệt, yên tâm, mối thù của ngươi đại ca nhất định sẽ thay ngươi báo. Chu Hành tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng hối hận. Âm thanh run rẩy, mang theo vài phần chột dạ cùng bản thân an ủi. Nhưng nếu như lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn, hắn cũng là sẽ như thế. Tại Chu Hành trong lòng, tính mạng của mình xa xa lớn hơn tất cả, chỉ có chính mình sống tiếp được mới có thể có cơ hội báo thù. Cái này tự tư ý nghĩ thành hắn giờ phút này duy nhất trèo trống. Hắn không dám co dừng lại, tiếp tục liều mệnh thoát đi. Chạy như bay, quần áo trong gió bay phất phới. Ngay tại hắn sắp chạy ra Chu gia phạm vi lúc, một tên người áo đen bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Chu Hành đột nhiên phanh lại bước chân, hoảng sợ nhìn qua trước mắt người áo đen, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Chu Hành sắc mặt đại biến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm của hắn run rẩy, bắp thịt trên mặt bởi vì sợ hãi mà có gắp. Chu Hành, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Người áo đen cười lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh thấu xương, dường như tới từ địa ngục tuyên phán. Chu Hành cố giả bộ trấn định, thử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn lại ta? Nói, Chu Hành vận khởi toàn thân linh lực, chuẩn bị liều mạng một lần. Hắn quanh thân nổi lên quang mang, linh lực ở trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Người áo đen lại không chút hoang mang, vũ khí bung lên, một đạo cường đại linh lực ba động hướng phía Chu Hành đánh tới. Kia linh lực ba động giống như thực chất sóng lớn, mang theo thế tối khô lạp vụ.